Chương 544, Hồng Liên Động Thiên 2, chương 544, Hồng Liên Động Thiên 2, Cáp Cáp lão tổ, cũng chính là thời Phi Dương theo sau tiến nhập đến cái này trong ma cung. Cáp Cáp đạo hữu, ngươi vội vàng tới đây có gì muốn làm à? Giọng Hồng Liên lão ma từ màn lụa đằng sau truyền đến, vẫn như cũ trầm thấp bình ổn, nghe không ra bất kỳ cảm xúc chập trùng, phản phất hết thể tận ở trong lòng bàn tay của hắn. Thời Phi Dương nói, ta là tới hỏi một chút đạo hữu, ngươi cái kia Hồng Liên hoa sẽ lúc nào còn mở nha? Lần này đem Hồng Liên lão ma cho hỏi ngộng. Hắn biết Cáp Cáp lão tổ vốn cũng không phải là người tốt lành gì, Tây Nam Ngũ Quái Tam Ma so vũ trụ lục quái càng thêm hung ác tàn bạo, lần này sớm dùng hương để cho mình trúng độc, càng là kẻ đến không thiện. Bất quá hắn không biết đối phương rốt cuộc muốn làm gì, cho là sẽ đưa ra nhường hắn không thể nào tiếp thu được điều kiện, thậm chí trực tiếp xuất thủ công kích hắn, lại không nghĩ rằng vậy mà hỏi cái này tới. Hồng Liên lão ma nói, Hồng Liên pháp hội đã 6-7 giáp không có tổ chức, những năm này ta một mực tại tu luyện Ma đạo thần công đại pháp, đồng thời mấy món lợi hại pháp bảo, như hôm nay mà đại kiếp tới gần, lại càng không có tâm tư mở, đạo hữu như thế nào đột nhiên hỏi cái này đi? Chẳng lẽ ngươi muốn tham gia sao? Hồng Liên lão ma qua đi lúc họ, các cấp lao tổ có thể là tới nay đều chưa có tới. Thời Phi Dương cười cười, cái kia ngược lại cũng không phải, chỉ là lúc mới vừa mới tiến vào, nhìn ở đây mở ra mặt khác, khác một cái không gian thế giới, cái kia thiên khoảnh Hồng Liên, vạn thụ hương mai, thật là đẹp không sao tả xiết. Hồng Liên lão ma không kiên nhẫn nghe hắn nói những lời nhảm nhí này, nhưng lúc này lại ước gì hắn nói đến nhiều hơn một chút, hắn tốt có đầy đủ thời gian, thi triển pháp lực hóa giải thân kịch độc trong cơ thể. Thời Phi Dương nói tiếp, trên đời có thể tự mình mở thời không pháp giới nhân còn thật không nhiều, chứ danh nhất chính là Thiết Thành Sơn bị nào. Phòng theo Phật giáo địa tạng kinh mở ra một phương thế giới, nghe nói bên trong có biển cả, trong biển có đại thiết thành sơn, đông tây nam bắc đều có địa ngục IAE, mỗi một tầng trong địa ngục đều nhốt vô số thần ma ác quỷ, nhưng người say mê. Đạo hữu lúc trước cũng nhìn thấy, cái kia thiên ngoại thần sơn là đạo trưởng của ta, có thể mặc dù tên là thiên ngoại, đến cùng vẫn là trên thế giới này, ta cũng muốn đơn độc mở một cái giờ vũ trụ khoảng không, đem cái kia thiên ngoại thần sơn thu vào đi. Hồng Liên lão ma cái này mới phản ứng được, đạo hữu muốn mở động thiên thế giới diệu pháp, ta có thể nói cho đạo hữu, chỉ bất quá ta pháp lực cũng có hạn. Cái này Hồng Liên động rộng 3 mét lý, tung 8 mét lý, đã là cực hạn của ta rồi, cùng Thiết Thành Sơn vị nào lao ma chủ căn bản không pháp tướng lấy so sánh nhau. Còn ngươi muốn đem Thiên Ngoại Thần Sơn đều chứa bảo, é là cho dù là lao thần chủ cũng không thể nào. Thời Phi Dương sớm đã có tính toán trước, đạo hữu ngươi biết thế giới cũng có thể lớn lên biến hóa sao? Hồng Liên lão ma kinh ngạc không có trả lời. Một cái vũ trụ thế giới cũng sẽ như một gốc cỏ nhỏ, một cái cây giống thành mạnh ra lớn, ngươi thế giới này mặc dù nhỏ một chút, nhưng ta tin tưởng, tại chiếu cố cho ta bồi dưỡng dưới, nó liền có thể khỏe mạnh trưởng thành, cuối cùng trở thành đại thụ che trời. Khẳng định có một ngày có thể chứa đủ Thiên Ngoại Thần Sơn của ta. Hồng Liên lão ma nghe xong nổi giận phừng phừng, chẳng lẽ ngươi còn muốn chiếm ta cái này động thiên thế giới hay sao? Thời Phi Dương cười gật đầu, đúng là như thế. Bất quá ngươi nếu như có thể đưa cho ta tốt nhất, ngươi nằm mơ. Ngươi so với ta còn có thể si tâm vọng tưởng. Hồng Liên lão ma giận dữ, cái này Hồng Liên pháp giới chính là của ta pháp thân biến hành, cùng ta tâm hơi thở gắn bó, ta tại, pháp thân tại, thế giới này tại. Ta chết, pháp thân diệt, thế giới này cũng diệt. Ai cũng không thể đem hắn cướp đi. Ngươi có cái gì đạo hành? Dám ở trước mặt ta phát này cũng nôn. Thời Phi Dương cười nói, ta tự nhiên có biện pháp của ta. Hắn nói xong lấy ra cái kia Chư Thiên Bí Ma Thần Đèn, đặt ở trước mặt trên mặt đất, tiếp đó khoanh chân ngồi ngay ngắn, lớn tiếng niệm câu Phật hiệu, A Di Đà Phật. Gia nhân đạo hữu, ta chịu ngươi một vị cố nhân sở thác phía trước tới cứu ngươi thoát ly khổ hải, bây giờ thai kiếp đem đầy, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Ngồi ngay ngắn ở trên giường lớn thánh cô lúc này cũng có chút choáng váng, nàng là cảm ứng được gần nhất mấy ngày nay chính mình thoát ly khổ hải thời khắc, phương Tây A Di Đà Phật mang theo Quan Thế Âm Bồ Tát cùng Đại Thế Chí Bồ Tát muốn tới chính tiếp dẫn. Phi thăng cực lạc. Chỉ là cụ thể như thế nào, nàng còn không biết. Kết quả, phía trước Cáp Cáp lao tổ nói ra câu nói này, để cho nàng cảm giác cả người cũng không tốt, cái này cũng quá điên cuồng à. Ám hiệu là đúng, thế nhưng là người không đúng. Cáp Cáp lao tổ, Tây Nam Ngũ Quái Tam Ma nổi danh tà giáo cự phách, mình y thì hoàn lĩnh đã ở Tây Nam khu vực, đối với Cáp Cáp lao tổ cũng là rất quen thuộc đấy, đi qua chưa từng đánh liên hệ gì. Chủ yếu là nàng cũng không dám trêu chọc Cáp Cáp lao tổ, cái này lao quái vật đi qua rất phết lối, ngoại trừ Thi Tỷ lão nhân, Hỏa Linh thần quân, cực lạc chân nhân mấy người ít thấy mấy cái tuyệt đỉnh cao thủ. Ai cũng không để vào mắt. Gia nhân tu thành về sau, Cáp Cáp lao tổ đã tẩu hỏa nhập ma, nhưng nàng cũng biết rõ Cáp Cáp lao tổ bá đạo, coi như chỉ là nguyên thần đi ra cũng có thể đem nàng y thì hoàn lĩnh hất bay. Nàng không treo chọc Cáp Cáp lao tổ môn đồ, Cáp Cáp lao tổ đồ đệ cũng không tới treo chọc nàng, lẫn nhau nước giếng không đáng hà thủy, miễn cưỡng bảo trì bình an vô sự. Bây giờ, Cáp Cáp lao tổ tới độ nàng thoát ly khổ hải, còn nói chịu cố nhân nhờ, cái này khiến gia nhân một thời gian thậm chí hoài nghi đây rốt cuộc là Hồng Liên lão ma quỷ kế, vẫn là Cáp Cáp lao tổ quỷ kế. Đấu chương xong, chương 545, 3000 đại thiên thế giới nghiệp hỏa Hồng Liên pháp thân chương 545, 3000 đại thiên thế giới nghiệp hỏa Hồng Liên pháp thân Mạc Hương vốn có hơn 3000 năm đạo hành, đi theo thời Phi Dương tu hành sau đó, pháp lực ngày càng tăng gọn, hái nhật nguyệt chi tinh hoa, cấp ngũ hành chi tinh khí. Vô Hoa thị trong cổ mộ cổ thần cưu, cũng có mấy ngàn năm đạo hành, trước kia bỏ lỡ thực tiên người gần, ăn một chiếc lá bất tỉnh say 500 năm, ăn số cái lá cây, liền bất tỉnh say 4-5 ngàn năm. Mạc Hương hôm nay đột tính, vượt xa quá cổ thần cưu trước kia chỗ phục gốc kia tiên nhân cần đột tính. Đương nhiên Hồng Liên lão ma pháp lực cao cường, thế nhưng toàn thân cứng ngắc, không nghe sai khiến, tựa như uống rượu say, sắp nhỏ nhặt thời điểm cảm giác. Trong lòng của hắn minh bạch, thân thể không dùng được,
gặp Cáp Cáp lão tổ lại muốn đoạt mình Hồng Liên Động Tiên, một nửa là sinh khí, một nửa là cảm thấy gia hỏa này là muốn mù tâm. Ta tự mình mở ra đi ra ngoài Động Tiên, nó bởi vì ta mà tồn tại, ta bởi vì nó mà tồn tại, chúng ta tựa như một thể, ngươi là rốt cuộc muốn dùng phương pháp gì cướp đoạt đâu? Hồng Liên lão ma không tưởng tượng ra được, trên thế giới này có thủ đoạn gì có thể cướp đoạt người khác Động Tiên thế giới? Coi như ngươi đem ta đuổi đi ra cũng vô dụng thôi, không nói đến ta tùy thời tùy chỗ có thể thông qua một ý niệm làm cho cái này Động Tiên thế giới quay về hỗn độn, tan biến tại vô hình. Liền xem như ta tại thiên kiếp phía dưới có chuyện bất trắc, cái này động thiên cũng sẽ tự động sụp đổ phai mờ, ngươi cuối cùng cũng là giọt chút múc nước, công giá chẳng. Hắn cho rằng Cáp Cáp lão tổ hẳn phải biết đạo lý này, không phải làm ra loại này si tâm vọng tưởng chuyện hồ đồ tới. Thời Phi Dương biết hắn không tin, hắn cũng không cần cầu Hồng Liên lão ma tin tưởng, ngay ở chỗ này cửa cung điện khoanh chân ngồi xuống, hướng về phía cái kia chén nhỏ chư thiên bí ma thần đèn, cùng thánh cô giả bởi vì nói mấy câu về sau liền nhắm mắt tĩnh tu, bất động cũng không nói lời nào, triệt để không có động tĩnh, huyền như lão tăng nhập định. Hồng Liên lão ma trong lòng kinh nghi không chắc, bất quá muốn hắn không có động tác càng tốt hơn, chính mình vừa vặn có thể thừa dịp cái này công phu, mau chóng loại trừ trên người kịch độc. Hắn biết trên thân chúng chính là tiên nhân cần độc tính, liền ăn chính mình mấy loại giải dược, tiếp đó vận công trừ độc, thế nhưng là hiệu quả đồng thời không rõ ràng. Cái này lão ma trong lòng phẫn hận, nếu như năm đó bản giáo thánh vật cái kia huyết liên ngạc tại tốt biết bao nhiêu, chỉ cần có thể ăn được viên kia huyết liên tử, lập tức giải trừ loại độc này. Dạng này một lát sau, trên người của hắn cứng ngắc bất tỉnh say chi thái không có bất kỳ cái gì hòa dịu, lại cảm ứng được mình động tiên thế giới phảng phất xảy ra biến cố, mặt phía nam bên kia đang vặn vẹo biến hình, lại không giống sụp đổ giải thể, mà là bị đồ vật gì cho cưỡng ép hút đi. Cái này nhất kinh không giống tiểu khả, hắn không biết xảy ra biến cố gì, vội vàng thi triển pháp thuật, phun ra một đoàn ma quang. Ma quang tại trước hắn mặt tạo thành một vùng ánh sáng, bình phong, bên trong vốn nên biểu hiện hắn muốn thấy được chỗ cảnh tượng, nào biết được lúc này chỉ là hoàn toàn mông lung kim quang, kim hà phun trào, hoa vũ rực rỡ, không nhìn rõ thứ gì. Chuyện gì xảy ra? Hồng Liên lão ma liên tiếp phun ra 6 đám ma quang, mở 6 cái góc nhìn, thấy cũng là kim quang lưu chuyển, thứ muốn xem một mực không thấy. Hắn lại là nghi hoặc, lại là kinh ngạc, càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Muốn mở miệng quát hỏi, nhưng mà bờ môi cũng mất cảm giác cứng ngắc, thậm chí ngay cả mí mắt đều không mở ra được. Trong lòng của hắn vô cùng nóng nảy, biết không thể lại tiếp tục xuống, dứt khoát đem nguyên thần từ trong thể sắc mặt thoát ra đến, lần này không cần mở miệng, nguyên thần là trực tiếp dùng thần niệm giao lưu, trực kích đối phương linh hồn. Ngươi đến cùng đang làm cái gì quỷ kế? Thời Phi Dương cười cười, đương nhiên là muốn đoạt ngươi cái này động thiên thế giới a. Ngươi dùng thủ đoạn gì? Không nói cho ngươi, rất nhanh ngươi liền có thể biết rồi. Ngươi sẽ không sợ ta một ý niệm nhường cái này động thiên thế giới triệt để vỡ vụn tiêu tan? Ta không có vấn đề. Cái này động thiên thế giới là ngươi trên thế giới này cho ý tổn căn bản, thế giới này vừa biến mất, ngươi cũng phải chết vụ thiên kiếp phía dưới. Tiểu Hồng Liên, ngươi bây giờ giống như là một ốc sen, ốc đồng, giống như là một tiểu ô quy đồng dạng, cho mình chế tạo cái này vỏ ốc, chỉ có thể ở đây làm đạo trưởng, một khi cái này sắt hỏng, ngươi cũng sống không được bao lâu rồi, ngươi muốn hủy nó, đại khái có thể thử xem, ta lại có tổn thất gì đây này. Cùng lắm thì về sau phí chút tinh thần pháp lực, lại đi người khác nơi đó tìm một cái, hoặc ta tự mình mở ra một cái. Hồng Liên lão ma giận dữ, ngươi hèn hạ vô sỉ. Thời Phi Dương vui vẻ, nếu là huyền môn chính giáo nhân mắng ta như vậy thì cũng thôi đi, một mình ngươi ngàn năm lão ma cũng dùng cái từ này mắng ta. Hồng Liên lão ma không thể tìm được, tung người bay nào ra ngoài, hắn muốn tận mắt xem, đầu tiên mặt phía nam rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thời Phi Dương nơi nào sẽ nhường hắn đi, hắn sở dĩ ngồi ở cửa, chính là muốn đem hắn chắn ở đây, thấy hắn nguyên thần bay nào tới, lập tức đem tay chỉ một cái, chư thiên bí ma thần ánh đèn mang bùng lên, nổ lên một cái hoa đèn, một cỗ ma quang bay lên, trên không trung tản ra về sau, hiện ra Nhất Đăng thượng nhân. Nhất Đăng thượng nhân khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trong hỏa diễm, vốn liền 6 cánh tay, hét lớn một tiếng, Hồng Liên lão ma, ngươi muốn đi nơi nào? Hắn 6 cánh tay đồng thời huy động, bóp 3 cái ấn quyết, hướng về phía trước mãnh liệt đẩy, phóng xuất ra vạn đạo ma quang, đem Hồng Liên lão ma ngăn trở. Chương 545, 3000 đại thiên thế giới nghiệp hỏa Hồng Liên pháp thân, 2, chương 545, 3000 đại thiên thế giới nghiệp hỏa Hồng Liên pháp thân, 2. Thời Phi Dương năm đó ở Dã Nhân Sơn tu Thiên Dâm giáo chủ một bộ phận hóa thân, những năm này tại Thiên Ngoại Thâm Sơn tu luyện, đem bên trong một cái hóa thân cho một trên đèn người dung hợp. Nhất Đăng thượng nhân nguyên bản chính là một triệu lấy Thiên Chu đại ma đầu, dung hợp Thiên Dâm giáo chủ một cái hóa thân sau đó, càng ngày càng thần thông tăng gọn. Hắn ngoại trừ dùng ma quang cùng Hồng Liên lão ma đối bính, còn trên không trung hiện ra từng mảnh nhỏ lông vũ, có khổng tước, có đại bằng đấy, có bạch hạc, có chim ngói. Mỗi phiến lông vũ trôi hướng Nhất Đăng thượng nhân, hóa thành từng đoàn hỏa diễm, đều là chư thiên bí ma nội ý. Hồng Liên lão ma xuất thủ chính là vạn đóa hồng liên mở. Từng đoàn to to nhỏ nhỏ hỏa diễm hồng liên đem không gian đầy. Sở dĩ nói là đem không gian đầy, là bởi vì những thứ này hồng liên có trên mặt đất bên trên, có trên giường, có trên không trung, lớn đâu qua bánh xe, tiểu nhân bất quá miệng chén trà giống như, đem cả phòng tràn ngập, chỉ còn lại cửa ra vào Thời Phi Dương trước mặt trong vòng 3 thước không có. Mỗi cái hồng liên nở rộ sau đó bên trong đều phun mạnh ra một đoàn ma hỏa, ma trong lửa lại hiện ra một cái hồng liên lão ma. Ngàn vạn cái hồng liên lão ma ngồi ngay ngắn ở liên hoa ma trong lửa, đồng thời tất cả kết pháp quyết, thi triển ma công. Hồng Liên lão ma là ma giáo trưởng lão, cùng thi tỷ lão nhân mấy người cũng là cùng một bối phận, hơn ngàn lại tu hành, luyện thành vô tận ma công. Lúc này 3000 hóa thân, mỗi một cái đều thi triển một hạng ma công, có thả ra từng đạo huyết diễm ma hỏa, có đánh ra chuỗi bí ma ầm lôi, có thi triển đoạn hồn đại pháp, có làm ra chư thiên huyễn cảnh. Đạo hữu cẩn thận. Trên giường nhỏ thánh cô già bởi vì nhịn không được mở miệng nhắc nhở, đây là lao ma 3000 đại thiên thế giới nghiệp hỏa hồng liên pháp thân. Nàng đã cảm giác được cái kia cấp cấp lao tổ không được bình thường. Biểu tượng là cấp cấp lao tổ, nhưng chân ý lại chính xác là của mình cứu tinh. Đến lúc này, mặc dù còn không thể xác định đối phương là ai, nhưng muốn trọng ý không thể tương tự, nàng đã đi lòng nghi ngờ. Nàng đúng tin cái này cái cấp cấp lao tổ hoặc là đã vứt bỏ ác tòng thiện, quy y Phật môn, hoặc chính là Phật Bồ Tát biến hóa mà đến, nói không chừng chính là A Di Đà Phật, hoặc Quan Âm Bồ Tát biến hóa thành. Phật môn coi trọng tùy duyên độ hóa, chúng sinh nên lấy cái gì thân phải độ phát hiện cái gì thân ý kiến. Đối phương nếu như nên bị một tên ác nhân giết chết, mới có thể đại triệt đại ngộ, vậy thì sẽ thành hiện ra một tên ác nhân, đi giết hắn, nhường hắn giác ngộ. Bởi vậy già nhân mới mở miệng nhắc nhở, nàng cho rằng đối phương hẳn là đã quy y Phật môn. Hồng Liên lão ma pháp thuật này cũng chính xác lợi hại, trên dưới trung quanh, tất cả đều là một đóa đóa hồng liên, liên bên trên có ma, riêng phần mình thi pháp, nhất đăng thượng nhân so không đấu lại, trong khoảnh khắc liền thua trận. Thời Phi Dương nói với già nhân, đạo hữu không thể phân tâm, cứ niệm Phật chính là, chỉ cần niệm niệm liên tiếp, một lòng bất loạn, nội ma không sinh, tự nhiên vạn ma câu diện. Già nhân liền không nói thêm gì nữa, lần nữa nhắm mắt, ngưng thần tinh tu. Thời Phi Dương lại phóng xuất ngũ dâm tôn giả, cùng nhất đăng thượng nhân liên thủ, như cũ ngăn cản không nổi hồng liên lão ma công kích. Hắn lại đưa tay chỉ một cái, phóng xuất cửu đoàn ma quang, thành cây quạt mặt treo ở phía trước hắn, ma quang bày ra, bên trong hiện ra cửu cô gái đẹp, cửu tử mẫu thiên ma. Nhìn thấy cái này chín cái ma đầu, hồng liên lão ma cũng ăn nhất kinh, ngươi vậy mà cùng cưu bản bà học được nàng cái này thủ đoạn cuối cùng, khó trách dám đến cùng ta khó xử. Chỉ có một bằng cái này chín cái ma đầu là đủ rồi sao? Hắn lời còn chưa dứt, Thời Phi Dương lại ném ra chín khẩu ma kiếm, thiên ma chu tiên kiếm. Hồng liên lão ma không nghĩ tới đối phương còn có bực này tuyệt thế ma kiếm, hơn nữa vừa xuất hiện chính là chín khẩu. Chín cái ma đầu đều cầm một ngụm ma kiếm, bay qua công kích cái kia đẩy trời bay loạn hồng liên lão ma. Kiếm quang lấp lóe, đem hồng liên cùng mặt trên ma đầu chém đứt chém vỡ, tán làm đạo đạo ma ánh sáng. Bất quá thoáng qua ở giữa, liền lại có tân hồng liên trong ma quang tràn ra, bên trong lại xuất hiện tân hồng liên lão ma. Thiên ma chu tiên kiếm, chém người khác đều có thể trong nháy mắt hút đi đối phương tinh huyết hồn phách, liền ma đầu cũng có thể chém giết hút vào trong kiếm. Thế nhưng là lúc này lại không hút được cái này hồng liên lão ma mảy may nguyên khí. Nguyên lai cái này ma đầu cùng cái khác ma giáo cùng đạo khác biệt, người khác cũng hữu dụng hồng liên hiện thánh thủ đoạn, nhưng hiện ra phần lớn là của mình ý ruột, hồng liên lão ma những thứ này, nhưng là hắn luyện chế thần ma. Hắn hết thể dưỡng luyện 3000 cái thần ma, đem bọn hắn cùng tự thân nguyên khí tương hợp, luyện làm ma thân hóa thân. Những thứ này ma đầu đều cùng bản tôn tâm hơi thở gắn bó, thần niệm tương thông, tựa như một cái chỉnh thể. Nếu là đổi lại người khác, có thể lộng mấy cái ma đầu liền đã rất đáng gờm rồi, vượt qua 10 cái, đó chính là đỉnh cấp cao thủ. Bởi vì nội tâm đối với ma đầu không đề phòng, rất dễ dàng bị ma đầu lây nhiễm tâm trí, cuối cùng biến tinh thần rối loạn, thậm chí bị ma đầu phản vệ, giọng khách gát giọng chủ, thôn phệ nguyên thần, chiếm đoạt nhục thân thể xác. Hồng liên lão ma có khác bí pháp giải quyết loại tình huống này, vậy mà luyện 3000 cái thần ma hóa thân, mỗi cái hóa thân đều không phải là hư ảo, cũng là thực sự thần ma. Những thứ này thần ma lại với hắn bản thể tương hợp tương dùng, mượn nhờ pháp lực của hắn trợ chướng uy lực, có nhiều hơn thần thông biến hóa, bởi vậy Thời Phi Dương chín khẩu thiên ma chu tiên kiếm không tổn thương được bọn họ. Thời Phi Dương trong lòng thầm than, chính mình còn là coi thường cái này lão ma. Đối mặt bực này ma đầu, chính mình nhất định phải toàn lực ứng phó, chỉ bằng vào cái này ma đèn, ma đầu, ma kiếm căn bản đấu bất quá đối phương, muốn giải thời gian dây dưa cũng không thể nào. Tấu chương xong, chương 546, Liên Hoa Hóa Thân chương 546, Liên Hoa Hóa Thân Thời Phi Dương trước kia đạo cao thuật cặn có thể miễn trừ công pháp ma đạo tác dụng phụ, lại có tăng cao thực lực cấp bách cảm giác, mới tu luyện những thứ này ma đạo thủ đoạn. Về sau theo thời gian tăng thêm, hắn huyền môn thủ đoạn đã hoàn toàn có thể khắc địch chế thắng, đạo trường ma tiêu, liền cũng sẽ không tiếp tục tu luyện những thứ này. Vô luận là luyện được thần ma, vẫn là ma kiếm, ma bảo, đều phải không ngừng mà dùng tươi huyết hồn phách, dùng sinh mệnh đi hiến tế dưỡng luyện. Nếu như hắn dụng tâm dưỡng luyện cựu tử mẫu thiên ma, cộng thêm thiên ma chu tiên kiếm, còn có cái này chư thiên bí ma thần đèn, đều luyện đến cảnh giới cực cao, vẫn là có thể cùng hồng liên lão ma liều mạng một cái. Nhưng là bây giờ bọn hắn đều nuôi dưỡng không tốt, cầm lấy đi hành hạ người mới tự nhiên vẫn là như chém dưa thái rau, có thể đối bên trên hồng liên lão ma bực này tuyệt đỉnh cao thủ liền không bằng anh bằng em. Tất nhiên ngăn không được hồng liên lão ma, Thời Phi Dương cũng sẽ không miễn cưỡng nữa. Hắn đem tay cầm lên chư thiên bí ma thần đèn, nhẹ nhàng nhoáng một cái, nhất đăng thượng nhân trở về vào lửa đèn ở bên trong, chín cái ma nữ bay trở về rơi vào cây đèn bên trên. Hắn cầm đèn hướng về sau phương phi đi, trong miệng nói ra, hồng liên đạo hữu, có bằng lòng hay không cùng ta đi ra bên ngoài một trận chiến sao? Hồng liên lão ma muốn đi thăm dò nhìn mình động thiên không gian chuyện gì xảy ra, tự nhiên từ phía sau đuổi sát không bông. Cái này lão ma là nguyên thần xuất khiếu trạng thái, hắn đã sớm đem nguyên thần luyện thành bản mệnh thần ma, thật sự là một hơn nghìn năm tu thành đại ma thần, nếu bản về cảnh giới cùng trời ma cũng chênh lệch không xa, so đấu pháp lực thủ đoạn, càng vượt qua rất nhiều dị giới thiên ma, phi độn tốc độ nhanh vô cùng, cơ hội là động niệm vừa đến. Hắn tới rồi trăm ngàn mẫu liên trì phía trên, các cấp lao tổ đã mất đi bóng dáng. Chỉ thấy được cái kia trăm ngàn mẫu liên trì ở giữa, vốn là một đóa đóa bánh xe đại hồng liên hoa, lúc này không biết làm tại sao, vậy mà mở một đóa bạch liên hoa. Bạch liên đường kính vượt qua 3 trượng, phía trên tạo thành một cái cực rộng liên đài. Liên đài thượng để một cái hình thế xưa cũ đỉnh, đỉnh phía trước ngồi cái thiếu niên áo trắng, đang làm phép. Cũng không biết hắn là thế nào làm cho, cái kia trong đỉnh phun ra một câu ngũ sắc thần quang, rời đi đỉnh về sau phảng phất năm cái xúc giác đồng dạng phân biệt xạ chạy năm cái phương hướng, rót vào đến thế giới này bản nguyên, tiếp xúc dung hợp đến kim một thủy hỏa thổ ngũ hành, đem sự mạnh mẽ hút xạ lôi kéo, không ngừng mà hướng về trong đỉnh tu đi. mặt phía nam không gian đã kinh biến đến mức và mèo bị hút vào đến trong đỉnh ít nhất bách lý chi địa. Một màn này nhường Hồng Liên lão ma đại an nhất kinh. Hắn căn bản không tưởng tượng nổi sẽ có người dùng loại phương pháp này cưỡng ép cướp đi cùng hắn tâm thần tương hợp động thiên thế giới. Cái này lão ma hét lớn một tiếng, ngươi là ai, dám đến đoạt Hồng Liên động thiên của ta? Hắn hỏi cái này lời nói, đem vung tay lên, trong ao sen lập tức nhấc lên vạn đạo sóng nước, phía dưới càng là ủng ục không ngừng nổi lên, gió nổi mây phun, lập tức trở thành trên biển phong bạo. Cái kia một đóa đóa hồng liên cũng đều bay lên, trên không trung treo đến khắp nơi đều là, tựa như từng chiếc màu máu đỏ đèn lồng, tại trong báo tác một mặt tự truyện, một mặt tạo thành trận thế vây quanh bạch liên xoay tròn, càng không ngừng hướng bạch liên bên trên người trẻ tuổi bắn ra từng cổ nhiếp hồn ma quang. Người kia tự nhiên chính là Thời Phi Dương. Hắn những năm này tại Thiên Ngoại Thần Sơn lĩnh hội tiền nhân tế luyện Thúy Ngọc Liên Đồng phương pháp, có phần có chỗ lợi, lại tiến hành cải tiến, đem hai cái liên bổng đồng thời tế luyện thăng cấp. Cuối cùng, hắn phân hóa nguyên thần, ký thác trên liên bổng. Người khác tu luyện nguyên thần thứ hai, ký thác trong Bảo Châu. Hắn là phân hóa ra hai cái nguyên thần, phân biệt ký thác trong liên bổng, tiếp đó cùng nhau tu luyện, ngoại trừ bản tôn pháp lực ủng hộ, phân hóa nguyên thần cũng đang trưởng thành, lợi dụng đạo gia tu luyện nội đan phương pháp, trong liên bổng lớn lên phát dục, đợi đến 10 tháng hoài thai, 10 năm bồi dưỡng, cuối cùng từ liên bổng bên trong lấy liên hoa hóa thân, trọng học sinh mới đi ra. Hắn hai cái này hóa thân liền cùng người khác khác biệt, tương tự với đem nguyên thần chém thành hai phần thậm chí ba phần, chân chính đã trải qua chuyển thế đầu thai, một lần nữa được lục thân, cũng không phải là đơn giản nguyên hóa. Nếu không phải đạt đến thấy đạo vị, mạnh dùng dạng này làm, cần phải tinh thần rối loạn, tẩu hỏa nhập mà không thể. Bây giờ ở đây bên trong thao túng Cửu Nghi đỉnh thu cái này Hồng Liên động tiên đấy, chính là Thời Phi Dương Bạch Liên hóa thân. Hắn ngồi ngay ngắn trên liên đài, hai tay bấm niệm pháp quyết, hết sức chăm chú, đem cái kia Cửu Nghi đỉnh toàn lực phát động. Cửu Nghi đỉnh mặc dù bị chế tạo ra, cổ tiên nhân chính là muốn lấy nó nấu luyện hỗn độn diễn hóa vũ trụ. Bên trong hỗn độn hạch tâm đã dung hợp Thời Phi Dương hỗn độn Long Châu, lại nhét vào số lớn ngũ hành tinh khí, lúc này bị nổi giận nấu luyện, ở trong đỉnh chậm rãi chuyển động, bắn ra ngũ sắc thần quang cùng Hồng Liên động thiên tương hợp, từng điểm đem hắn hút vào hỗn độn trong trung tâm. Đây còn là bởi vì Hồng Liên lão ma pháp lực cao cường, lại có chủ tâm chống cự, thu được tốc độ mới chậm rãi như vậy, nhưng thế đã không thể ngăn cản. Hồng Liên lão ma phát động liên trì hải sẽ ma trận, muốn đem hắn giảo sát. Chỉ là hắn trận pháp này đối phó người khác vẫn được, cầm tới đối phó tuyệt đỉnh cao thủ thực sự không đáng chú ý. Thời Phi Dương cái kia bạch ngọc hóa thân đều không lúc đích. Dưới trướng bạch ngọc liên đài ngàn cánh cùng run, bắn ra nhức mắt lông nhọn. Cái này phương tây bạch liên chủ sát phạt, hắn cánh sen bên trên bắn ra từng đạo trước tiên hậu thiên canh kim tuyệt diện thần quang, sắc bén vô song, đem thở, kích, tới cột nước, sóng nước, tính cả cái kia từng đạo ma quang, một đóa đóa hồng liên, toàn bộ cắt chém trẻ thành náo loạn. Chương 546, liên hoa hóa thân 2, chương 546, liên hoa hóa thân 2, bất quá thời gian một chén trà công phu, ma trận liền duy trì không đi xuống, sóng nước cột nước sụp đổ, hướng phía dưới trở xuống chỉ trung, 3000 đóa hồng liên cũng đều tàn lụi vỡ lạc. Hồng Liên lão ma liên tục thi pháp thôi động ma trận, cuối cùng vẫn rơi vào kết quả như vậy. Hắn tức đến cơ hồ cắn nát răng ngà, nghĩ thầm, nếu không phải trước kia huyết liên ngạc bị thi tỷ lão nhân cướp đi, chính mình cần gì đến nỗi thử. Cái này lão ma phát ra một tiếng hét giận dữ, đem vung tay lên, ao nước lập tức biến gió êm sóng lặng, tiếp theo, từ dưới nước lại chui ra một đóa đóa hồng liên nụ hoa, tiếp theo một lần nữa nở rộ, vẫn là 3000 đóa hồng liên. Tiếp theo hắn vô căn cứ biến mất, một giây sau, chỉ trung đóa đóa hồng liên bên trong, mỗi cái đều phát hiện ra một cái lão ma, đồng thời hướng Bạch Liên người trên xuất thủ. Hắn cái này 3000 đại thiên thế giới nghiệp hỏa hồng liên pháp thân đại pháp vốn là hết sức lợi hại, lúc này mượn chỉ trung hồng liên hóa thân, có thể lợi dụng kim thủy tương sinh đích ma trận rút điều chỉnh động thiên thế giới năng lượng. Thời Phi Dương chỉ bằng vào một cái bạch ngọc hóa thân đấu không lại hắn. Lúc này, trên không lại hiện ra một cái thanh ý thiếu niên, tay trái cầm một đóa thúy ngọc thanh liên, tay phải cầm một mặt kim quang sáng lạn bảo kính, chính là cái kia Hạo Thiên Thượng Đế Thái Hư Bảo Giám. Hắn đem tay trái thanh liên hướng phía dưới chỉ một cái, liên bồng bên trong phun ra chín cỗ thanh khí, tiếp theo lại đem Hạo Thiên kính quang mang hướng xuống chiếu qua. Thanh quang cùng màu vàng tình quang hỗn cùng một chỗ, lẫn nhau chết sạng, chín ô biến thành 81 ô, lại biến thành 6,56 một ô, tiếp đó lại biến thành 43.04.6,72 một ô. Đơn giản vô cùng vô tận, càng đi về phía sau quang khí càng tỉ mỉ, trong chớp mắt sen lẫn thành một chương thanh quang lưới lớn hướng phía dưới bao phủ xuống. Chương này thanh quang lưới lớn, ngoại trừ Thúy Ngọc Liên đồng phun ra đông phương trước tiên hậu thiên giáp một trường sinh thần quang, còn có Hạo Thiên bảo kính quang mang, cái này kính quang không giống tiểu khả, bị nó chiếu một cái, rất nhiều pháp thuật tất cả mất đi hiệu lực. Hồng Liên lão ma giống giận toàn lực phản công, 3000 cái thần ma hóa thân đồng thời bấm niệm pháp quyết hướng về phía trước, bắn ra vô lượng ma quang, cũng xen lẫn thành một tấm màu hồng lưới ánh sáng, cùng thanh sắc lưới ánh sáng đụng nhau dây dưa cắt chém cùng một chỗ. Thanh ngọc hóa thân cùng bạch ngọc hóa thân đều cầm một kiện vũ trụ kỳ chân, một mặt cuốn lấy Hồng Liên lão ma, một mặt thu lấy Hồng Liên đầu tiên. Thời Phi Dương bản thân lúc này lại trở về Hồng Liên trong ma cung, đứng tại rộng lớn giường phía trước. Hắn cũng là bộ dáng thiếu niên, xuyên qua kiện giả hoàng đạo áo, đang cùng thánh cô giả bởi vì nói chuyện, ta chịu Bạch Hoa tiên tử nghe đạo hữu sở thác, đặc biệt đến tiễn ngươi phi thăng thế giới cực lạc. Thánh cô nhắm hai mắt, thờ ơ Thời Phi Dương nói, ngươi một đời mạnh hơn, tính tình cương liệt, lại bảo thủ, tu Phật sau đó, vẫn như cũ không thể nhất niệm thanh tịnh, mới có một phen lại một phen gặp chắc trở. Ngươi ý nghĩ của mình ngồi cái kia hai giáp tử quan, trên thực tế từ một điểm chấp niệm dựng lên, bởi vì mà bất chính, quả mà quên co, ngược lại là ngươi rơi vào trong động ma cái này mấy chục năm, cuối cùng phá mê khai ngộ, bây giờ cuối cùng phải làm tu thành chính quả, còn không phi thăng, chờ đến khi nào? Cái này, Thánh cô trong lòng cảm ứng được thế giới cực lạc tồn tại, ngẩng đầu liếc mong Tây Thiên, đã mơ hồ nhìn thấy A Di Đà Phật cùng Hải Sẽ Bồ Tát hóa thân phía trước tới tiếp dẫn. Nàng cuối cùng mở to mắt, đứng dậy, dưới chân tự nhiên sinh ra một đóa liên hoa, hướng thời phi dương bái một cái, từ liên hoa kéo lấy, đất bằng bay lên, xuyên thẳng toa vô tận thời không đi đến Phật tiền, tuần lễ sau đó, từ A Di Đà Phật tiếp dẫn mà đi, chung quy là toàn chính quả. Gia nhân phi thăng, cái kia tiếp dẫn Phật chẳng những nàng có thể nhìn thấy, thời phi dương có thể nhìn thấy, phía ngoài Hồng Liên lão ma cũng có thể nhìn thấy. Dĩ nhiên không phải dùng mắt nhìn, là tập trung cao độ cảm ứng đến. Hắn còn nghĩ dùng già nhân hợp tu thiên ma đại pháp, tốt vượt qua không tới thiên kiếp đấy, đây là hắn cuối cùng sống tiếp trông cậy vào, vì thế hao phí mấy chục năm tâm huyết. Bây giờ già nhân phi thăng, hết thảy đều trở thành giỏ trúc múc nước, công giá tràng. Cái này lão ma gào thét một tiếng, khẩn cấp bay trở về, già nhân đã đi theo tiếp dẫn Phật đi thế giới cực lạc, lượng giới kết nối đóng lại, hắn đuổi không kịp, chỉ thấy được thời phi dương. Hồng Liên lão ma đến bây giờ cũng không biết rõ ràng khi trước cấp lao tổ chạy đi nơi nào, mà ba người tướng mạo rất tương tự thiếu niên lại là từ đâu nhô ra. Thời phi dương cái này thân ngoại hóa thân cùng người khác khác biệt, liên hoa hóa thân, lão ma một thời gian không nhìn ra. Hắn tức giận rít gào lên, các ngươi rốt cuộc là ai vậy? Thời phi dương cười cười, ta chính là này thiên địa giao thái hương chủ nhân a. Hồng Liên lão ma sững sờ, ngươi chính là bị cấp lão quái giết chết Nhiệt Long. Ngươi
đúng không?
Nhiệt Long không giả, cấp lão quái cũng là đúng là giết chết rồi. Hồng Liên lão ma không hiểu, nhưng cũng không có thời gian cho hắn hiểu rõ, cựu nghi đỉnh tại cưỡng ép hấp thu hắn động thiên thế giới. Hắn giống giận nhào về phía thời phi dương, thời phi dương hai cái vũ trụ kỳ chân đều đang hóa thân trên thân, hắn liền hiện ra ba đóa tử thanh đầu xuất hỏa, hóa thành ba cái màu tím bẩm quang diễm tiểu nhân treo ở trên đỉnh đầu hắn, đồng thời hướng về phía Hồng Liên lão ma duỗi ra 10 ngón, bắn ra hắn tân luyện thành tử thanh thần diễm kiếm khí. Tổng cộng là 30 đạo kiếm khí, chẳng những sắc bén, còn bao quanh tử thanh thần diễm hóa thành kiếm sát, thẳng tắp thành hàng hướng phía trước vọt tới, Hồng Liên lão ma bắn ra ma quang trong khoảnh khắc sụp đổ. Đấu chương xong, chương 547, Tê Thiên Liệt Địa chương 547, Tê Thiên Liệt Địa Hồng Liên lão ma chỗ phát ra ma quang, Hồng Liên liền Hồng Liên bên trên hóa sinh đi ra ngoài thần ma hóa thân đều bị hết thể tức đánh gãy. Lão ma vừa kinh vừa sợ, hắn nghe nói qua tử thanh thần diễm, có thể không có thấy tận mắt đã đến, bây giờ thử một lần, đang là khắc tinh của mình. Hắn há mồm phun ra một khỏa bảo châu, thế trên không trùng, hạt châu kia có to bằng miệng chén, trên dưới xoay nhanh, phóng ra đạo đạo ma ánh sáng, từ ma quang chi trung hóa sinh ra một đóa đóa màu đỏ liên hoa. Những thứ này liên hoa mặc dù nhiên đã bị tử thanh kiếm khí không ngừng chặt đứt chém bỡ, nhưng nó có thể hóa sinh vô tận, tạm thời đem kiếm khí ngăn trở. Thời phi dương lúc này lại đem trên đỉnh đầu tử thanh thần diễm phóng xuống, tạo thành một đạo quang tràng đem chính mình bao không, từ đầu đến chân thần diễm bừng bừng. Tiếp theo, từ trung quanh thân thể hắn hiện ra 10 cái màu tím bầm thiên luân, do hư mà thật, vờn quanh hắn xoay nhanh. Hồng Liên lão ma trong chớp mắt có loại đại nạn lâm đầu cảm giác, đang chờ thi pháp chống cự, đột nhiên từ sau lưng của hắn thoan khởi một đạo ma ánh sáng, ma quang bên trong hiện ra một người khỏa hồng sa thiếu nữ, hướng về phía lão ma nói lớn tiếng, lúc chân nhân pháp lực cao cường, thúc phụ không thể hàm chiến. Nhìn thấy thiếu nữ này, thời phi dương cũng rất khiếp sợ, nguyên lai lại là nguyên bản bị phong cấm trong Thúy Ngọc Liên Đồng Thạch Thần công chủ. Cái này ma nữ thật thật không hổ là Thạch Thần công chủ nữ nhi, pháp lực chính xác khắc sâu không lường được khiến cho người không thể tưởng tượng, Thúy Ngọc Liên Đồng vậy mà không thể giam cầm ở hắn. Thời phi dương một chút tầm tư, trong một chớp mắt liền nghĩ rõ ràng, gia hỏa này hẳn là của mình Thanh Ngọc hóa thân lúc trước ở bên ngoài cùng Hồng Liên lão ma đấu pháp thời điểm cho nàng chạy đến. Huyết thần kinh là trên thế giới này ma đạo cao nhất vô thượng điển tịch, bên trong cũng không biết ghi lại bao nhiêu nhường người không cách nào tưởng tượng pháp thuật. Bất quá thời phi dương còn không bằng Hà gấp gáp, hoành thụ đợi chút nữa Bạch Ngọc hóa thân có thể đem toàn bộ Hồng Liên động thiên đều cho thu vào Cửu Nghi đỉnh bên trong, chỉ cần không bị bọn hắn trốn đi ra ngoài là được. Nghĩ tới đây, hắn làm cho cái kia Thanh Ngọc hóa thân cầm trong tay Hạo Thiên bảo kính ngăn chặn Hồng Liên động thiên ra vào môn hộ, vô luận là Hồng Liên lão ma hay là Thạch Thần công chủ, nhất thiết phải không thể thả đi một cái. Cái kia Thạch Thần công chủ cùng Hồng Liên lão ma cũng là quen biết cũ, nàng bay phía trên lão ma, cầm trong tay một thanh Thiên Ma Chu tiên kiếm, vô căn cứ chém tới, lại muốn đem thời phi dương trên đỉnh tử thanh tiểu nhân chém giết. Tử thanh tiểu nhân dùng kiếm khí nên chiến, cùng ma kiếm đối kháng. Thời phi dương lúc này 10 ngày thành hình, càng chuyển càng nhanh, bắt đầu hướng về phía trước đánh ra trận báo một dạng tử thanh hỏa diễm. Hồng Liên lão ma thế mới biết lợi hại, thời phi dương 10 ngày thiên phạt nguyên bản dùng thái dương chân hỏa thời điểm nhân thể không thể đỡ, bây giờ dùng tử thanh thần diễm uy lực càng là kinh khủng, giống Hồng Liên lão ma dạng này tuyệt đỉnh cao thủ cũng ngăn cản không nổi, pháp thuật của hắn đều bị bẻ gãy nghiền nát giống như công phá luyện hóa. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, đem viên kia bảo châu cản ở phía trước, giống giận rót vào toàn thân pháp lực khiến cho bắn ra chói mắt ma quang. Nhưng thời phi dương đánh tới tử thanh nội y vô cùng vô tận, ma quang chỉ bạo phát trong chốc lát liền là bề bại, rất nhanh viên kia bảo châu cũng bắt đầu ảm đạm xuống, tại tử thanh nội y không ngừng oanh kích phía dưới, bắt đầu thu nhỏ, tựa như hòa tan băng cầu cuối cùng có đến trường hạt gạo, hóa thành phi hôi. Thạch Thần công chủ nói lớn tiếng, chuyện quá khẩn cấp, thúc phụ lại không nhanh làm quyết đoán, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Hồng Liên lão ma cuối cùng mặt mũi tràn đầy không cam lòng phát ra gầm thét, giữa hai tay bộc phát ra một đạo đạo ma ánh sáng, lần này không phải đi công kích thời phi dương đấy, mà là bắn vào trùng quanh bên trong hư không. Tiếp theo, trung quanh phát ra răng rắc, trời long đất lở tiếng vang. Thật là thiên băng địa liệt, không gian bị bóp méo xé rách, thiên địa đều bị ma quang cắt chém xé rách. Tiếp theo Hồng Liên lão ma lại đánh ra một kiện hình tròn pháp bảo, há miệng phun ra ngụm máu ở phía trên, ngay tại Tật Phong Sậu Vũ một dạng tử thanh thật trong lửa nổ tung, dẫn phát hủy thiên diệt địa một dạng bạo tạc. Cái kia kiện pháp bảo là Hồng Liên lão ma ký thác nguyên thần chi bảo, lần này tương đương với dùng bảo bối kia thi triển một lần thiên ma giải thể đại pháp. lấy cái này lão ma công lực thi triển ra bực này liệu mạng pháp thuật tạo thành uy lực không giống tiểu khả, trực tiếp lôi kéo địa thủy hỏa phong tứ đại tê động, toàn bộ thế giới cũng có loại muốn triệt để sụp đổ, bay về hỗn độn cảm giác. Thời Phi Dương bị nổ tung sức mạnh cưỡng ép thôi động, bay về phía sau bay hơn trăm dặm. Chờ hết thể một lần nữa bình tĩnh lại, phía trước đã trở thành tận cùng thế giới. Toàn bộ Hồng Liên động thiên, rộng 3 mét lý, dài 8 mét lý, bị Hồng Liên lão ma cho từ giữa đó xé rách. Cái này động thiên vốn là phân phía trước hai bộ sau phần, bây giờ Hồng Liên lão ma đem trước mặt thiên khoảnh Hồng Liên, vạn thụ hồng mai đều cho Thời Phi Dương lưu lại, phía sau núi tuyết ma cùng đều biến mất. Thế giới cắt đứt, động thiên phong bế, không giống tại cùng một trong không gian, dùng một đạo môn hoặc cái gì chướng ngại cắt chém, mà là hai cái không gian triệt để phân ly. Thời Phi Dương lại muốn đi tìm Hồng Liên lão ma cùng Thạch Thần công chủ, đã không có thông lộ. Hán Huyền không đứng tại Hồng Mai Lâm bầu trời, nhìn qua phía bắc bầu trời giật mình, cái này cũng được, còn có thể chơi như vậy. Chương 547, Tê Thiên Liệt Địa 2, chương 547, Tê Thiên Liệt Địa 2, hắn cười cười, thở dài lắc đầu, cũng chỉ có thể tiếp nhận kết quả này. Đồ cũng còn tốt, ít nhất phải một nửa động thiên thế giới, có cái này, chỉ cần đem hắn dung nhập mình hỗn độn trong lòng châu, liền khá vu thế giới hẳn giống, sau này liền có thể nghĩ biện pháp khiến cho khỏe mạnh trưởng thành, cuối cùng có thể trở thành một mới giờ vũ trụ khoảng không, đứng hàng tại chư thiên thế giới bên trong. Hồng Liên lão ma sợ Thời Phi Dương tìm hiểu nguồn gốc khóa chặt hắn còn giữ lại cái kia nửa cái thế giới, đã triệt để cắt đứt cùng bên này nửa cái thế giới liên hệ. Thật là cắt thịt. Hồng Liên động thiên không chỉ là hắn dùng tới tránh né thiên kiếp hắc ổ, cũng là cùng hắn tinh khí thần dung hợp sau đó chỗ luyện thành pháp thân một bộ phận. Thật giống như Thời Phi Dương trên đỉnh đầu ba cái tử thanh hỏa diễm tiểu nhân, lần này bị chạm mất một cái nữa. Không có lão ma nguyên thần chỗ thể, còn lại cái này nửa cái thế giới cơ hồ là trong chớp mắt liền như là cuốn khăn mặt đồng dạng bị hút vào Cửu Nghi đỉnh bên trong đi rồi. Cửu Nghi đỉnh bên trong hỗn độn hạch tâm đã cùng hỗn độn Long Châu dung hợp, trở thành một khỏa mới tinh bảo châu. Nguyên bản hỗn độn trong trung tâm là tính đưa về sau, thiên địa phân ly, thanh khí lên cao, diễn hóa phong vũ lôi điện, cho khí hạ xuống, trở thành núi non sông ngòi, nhưng đều là không thể ổn định duy trì hư tượng. Bây giờ trở thành ổn định thực giống bốn dài trăm dặm, ba bách lý rộng, một mặt là mảng lớn ao nước, bên trong Hồng Liên bản cùng lão ma tinh khí thần tức hơi thở liên quan, lúc này cùng lão ma cắt đứt liên lạc, Hồng Liên tất cả khô héo chết đi. Mặt khác trên sườn núi vạn thụ hồng mai mở đổ có tốt, vẫn như cũ thủy linh sinh sản. Thế giới được thu vào trong đỉnh, động tiên tiêu thất, Thời Phi Dương đứng tại Côn Lôn tuyệt đỉnh ngọn núi bên trên. Cái kia động tiên thế giới bên trong còn có hai người, một cái là Hàn Ngạn, một cái là Lăng Vân Phượng. Hắn đem hai người móc ra, hắn lúc trước lúc đi vào sau, hay dùng thanh ngọc hóa thân muốn Hàn Ngạn né tránh, đem nàng cùng Lăng Vân Phượng đưa đến trong góc. Hắn bây giờ muốn đem hai người móc ra, kết quả chỉ tìm được Lăng Vân Phượng nguyên anh, Hàn Ngạn lại không biết tung tích, hơi vừa suy tính mới biết được, tại mới hắn cùng Hồng Liên lão ma đấu pháp Hàn Ngạn vụng trộm chạy đi mùa đông phía sau trong ma cung. Bởi vì nàng dùng là từ Hồng Liên lão ma nơi đó học được ma đạo pháp thuật, cùng lão ma những thứ khác hậu cung ma phi nhóm hôn cùng một chỗ, Thời Phi Dương cùng lão ma đấu pháp, không thể dễ dàng phân tâm, để tránh bên trong đối phương nhiếp tâm đoạt hồn đại pháp, một thời gian không thể phát giác, cuối cùng thời không chia ra lại bị nàng lưu tại lão ma bên kia. Tiểu nha đầu này thật đúng là cùng ma hữu duyên. Căn cứ vào quẻ tượng nhìn, Hàn Ngạc không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là đọa hướng ma đạo muốn nhiều hơn một chút. Nguyên Anh trạng thái Lăng Vân Phượng ngồi sập xuống đất, ngửa đầu nhìn xem Thời Phi Dương, khóc đến 10 phần thương tâm. Nàng vạn phần hối hận, năm đó ở Hoàng Sơn thời điểm tại sao lại bị Chư Du mông tâm, không có bái vị này vi sư đây. Nàng sau đó mới biết được Thời Phi Dương rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, liền Nga Mi phái Tam Tiên Nhị lão đều đúng hắn vô cùng kiêng kỵ, liền tôi Ngũ Cô, Lang Hồn, nhấc lên đều miệng đầy tán thưởng, tự nhận không bằng. Thời Phi Dương an ủi nàng vài câu, ngươi cũng chớ khóc, có ta ở đây, lại không có gì ma đầu có thể khi dễ ngươi. Lăng Vân Vượng nghe xong lời này, trong nội tâm đột nhiên bốc lên một cái ý nghĩ, có thể hay không lại bái người này là sư. Có Lang Hồn cùng tôi Ngũ Cô mặt mũi, hắn hiện tại lại đã chết một lần, đầu nhập đừng nhân môn dưới, cũng không tính là phản bội Nga Mi. Nàng lên tâm động niệm, mới mở miệng nói hai câu. Thời Phi Dương thì biết rõ nàng ý tứ, ngươi không cần phải gấp, ta đây sẽ đưa ngươi đi Tuyết Sơn phái. Hắn ở trong núi tùy tiện lấy phiến lá cây, đầu ngón tay ở phía trên hư hóa một cái đạo ngũ hành thần phù, bố ở phía trên, lại đem Lăng Vân Phượng Nguyên Anh thu vào trong đó, giơ tay tế ra. Cái kia phiến lá cây tựa như bị kình phong thổi từ nơi này Tây Côn Lôn tuyệt đỉnh thẳng hướng đông nam lướt tới, một mực bay tới Đại Tuyết Sơn thanh loa dụng. Đang trong tiên cung tu luyện thôi Ngũ Cô phát ra, đi ra đem lá cây tiếp lấy, gặp một lần kinh hãi, đội vàng thi pháp đem Lăng Vân Phượng tung ra ngoài. Trông thấy thôi Ngũ Cô, Lăng Vân Phượng cuối cùng lại gặp được thân nhân, bổ nhào qua lên tiếng khóc giống. Đưa đi Lăng Vân Phượng, Thời Phi Dương nhẹ nhàng thán xả giận, một chút tâm tư, mình đã mấy chục năm không bước chân tới trung thổ, lúc đầu tu chân chỗ đều đã lạ lẫm. Hắn lân cận bay tới Xích Thi Thần Quân Thất Tuyệt Cung. Rất nhiều năm không đến, ở đây lại náo nhiệt rất nhiều, có không ít mới thu môn đồ, cũng là xa lạ gương mặt. Ngược lại là cũng có mấy cái lao nhân, vừa thấy được Thời Phi Dương liền mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, đồ đệ của ngươi Đặng Bắc Cô, giúp đỡ Nga Mi phái nhân tại Tây Hải giết đại sư chúng ta huynh hiệu Nguyệt Thiền Sư. Ngươi còn có mặt mũi dám can đảm đến ở đây? Thời Phi Dương không cùng bọn hắn biện bạch, các ngươi sư phụ đâu? Để bọn hắn đi ra gặp ta. Chúng ta sư phụ bế quan, cái nào có thời gian thấy ngươi? Cho dù có khoảng không cái kia cũng không muốn thấy ngươi. Bế quan ta muốn gặp bọn họ, cũng phải thấy. Thời Phi Dương trực tiếp đi vào bên trong đi. Không được cản trở. Có cái kia không biết nặng nhẹ xuất thủ ngăn cản, có hai cái huyết thần môn đồ bậy mà thả ra huyết ảnh roi tới đánh Thời Phi Dương. Huyết ảnh roi đánh đi ra, rũ ra số bách đạo huyết ảnh, nào biết được thấy hoa mắt, Thời Phi Dương vậy mà hư không tiêu thất, bọn hắn đều rút được người đối diện. Ba. Đùng đùng. 3. Huyết hồng bóng roi rút tại trên thân mọi người, trên mặt nhất thời đánh ra từng đạo miệng máu, đỏ thâm huyết thủy phun lưu mà ra. Liên liên đạo hành cao nhất hai cái đều không né tránh, một trên mặt người rút ra 4 đạo vết thương. Tấu chương xong, chương 548, lấy ra. Chương 548, lấy ra. Hắn không nói gì, không cần kêu cửa, bên trong Đạo ẩn đã cảm ứng được. Đại môn trái phải tách ra, Đạo ẩn, Xích Thi thần quân, Cựu Liệt thần quân đều đang, ba người cùng nhau đến cửa ra vào tới đón tiếp, ca ca như thế nào lúc này tới? Thời Phi Dương đi đến địa cung bên trong, liền thấy chính giữa có cái 3 tầng cao phát đài, thuần dùng vàng bạc đồng sắt mấy người đúc bằng kim loại, phía trên có thật nhiều phù điêu đồ án, còn nạm đủ loại quái màu sắc bảo thạch. Có thể nhìn ra được, ba người mới đang tại luyện pháp, đây là khẩn cấp dừng lại giữa chừng, tạm thời Phong Lô tới gặp hắn. Hắn ở đây một chương cổ mục trên ghế dựa lớn ngồi, đem mới vừa đi qua nói một cách đơn giản qua một lần, bao quát chính mình chịu Bách Hoa tiên tử nghe Phương Hiển sở thác tiễn đưa thánh cô giả bởi vì đi Tây Phương vãng sinh, cùng với cùng Hồng Liên lão ma đấu pháp. Nghe tới Hồng Liên lão ma đem mình dựa vào sinh tồn động tiên thế giới sẽ thành hai nửa, ba người đều rất động dung. Muốn mở ra mình động tiên thế giới rất không dễ dàng, ngoại trừ có đầy đủ cao pháp thuật, còn phải có thật nhiều tài nguyên, cùng với dài thời gian trả tâm huyết. Bây giờ cái kia lão ma trốn ở còn giữ lại một nửa trong động tiên mặt, đoạn mất cùng thế giới này thông lộ, cũng không biết lúc nào mới có thể lại theo giới này liên tiếp mở ra môn hộ. Thời Phi Dương có chút tiếc nuối nói, Hồng Liên động tiên không phải một cái sân động, không phải một tòa cung điện, cũng không phải là ở vào cái thế giới này bất kỳ chỗ nào, đó là độc lập với thế giới này ra một cái thế giới khác. Chỉ có làm hai thế giới có giao điểm thời điểm mới có thể ra vào. Hồng Liên lão ma xem như thế giới kia chúa tể có thể tùy ý chặt đứt giữa hai cái thế giới kết nối. Nếu như lúc trước Thời Phi Dương lúc ở bên trong, hắn chặt đứt kết nối, tương đương với đem người ở bên trong đều cho nhốt ở bên trong rồi. Bất quá lấy Thời Phi Dương pháp lực, thân ở Hồng Liên thế giới bên trong, cho dù đoạn mất lượng giới liên hệ, hắn còn có thể lấy nguyên thần khóa chặt phía ngoài đại thế giới, lại xuyên qua trở về, bất quá phí thêm chút công sức thôi. Nhưng hôm nay hắn đi ra, lượng giới phân ly về sau, hắn không cách nào khóa chặt Hồng Liên đầu tiên, cũng không có biện pháp lại đi qua rồi. Kỳ thực nếu như tiêu phí mấy năm công phu dựa theo Hồng Liên lão ma cùng ngoại giới trong đó liên hệ, vẫn có biện pháp tỏa định, nhưng hắn dưới mắt không muốn phí chuyện này, bởi vì lần thứ 3 đấu kiếm liền muốn bắt đầu. Nghe xong đoạn này đi qua, Đặng ẩn ba người mặc dù sợ hãi thán phục bài tiếng, nhưng cũng không có quá nhiều cái khác biểu thị. Hồng Liên lão ma như thế nào dù sao cùng bọn hắn không có cái gì liên quan, bọn hắn chỉ muốn Thời Phi Dương đi nhanh lên, bọn hắn tốt tiếp tục luyện pháp. Tiếp xuống, Thời Phi Dương đã nói Thạch Thần công chủ. Nghe được lời này, không chỉ là Đặng ẩn, liền Xích Thi, Cựu Liệt ánh mắt hai người đều ngưng trọng lên, tiếp đó toàn bộ nhìn về phía Đặng ẩn. Đặng ẩn hô hấp cũng tăng thêm, chờ mong Thời Phi Dương nói tiếp. Trước kia ta trong lúc vô tình lấy được năm đó trưởng mi chân nhân lưu lại Thúy Ngọc Liên Đồng, bên trong phong cấm lấy một cái Hóa Bích Châu, chính là huyết thần kinh tốt sách biến thành. Ta vốn là tầm tư, kinh này là ma đạo vô thượng bí điển, chỉ cần thiện ác chung sức, không thể bỏ rơi, liền muốn đưa tới cho ngươi, lại không nghĩ rằng cái kia Thạch Thần công chủ vậy mà tại bên trong đã trở thành trong sách đại ma thần. Căn cứ vào ta suy tính, trong tay ngươi ác sách bên trong cũng ở năm đó Hồng Hoa công chủ, này hai nữ không thể gặp nhau, bằng không tất nhiên sẽ dẫn phát một trường hạo kiếp, bởi vậy ta không có đưa tới cho ngươi. Mấy chục năm qua, ta một mực đang nghĩ biện pháp muốn phá giải này cục, thế nhưng là đều không làm được. Thằng đến vừa rồi, ta cùng với Hồng Liên lão ma đấu pháp thời điểm dùng đến Thúy Ngọc Liên đồng biến thành cựu phẩm thanh liên, bị Thạch Thần công chủ nắm lấy cơ hội, từ đó đào thoát. Vốn là nàng là không chạy ra được đấy, nàng cùng Hồng Liên lão ma là quen biết cũ, hai người tại đấu pháp trong quá trình có liên hệ, nội ứng ngoại hợp, đột phá cấm chế. Bây giờ nàng cùng với Hồng Liên lão ma đều đang vậy còn giữ lại một nửa Hồng Liên động tiên bên trong, cũng không biết nàng sẽ lúc nào tới tìm ngươi. Đặng ẩn nghe xong như vậy đi qua, giật mình chỉ chốc lát, đột nhiên cười khổ. Trước kia ta tự tay giết chết nàng, trong nội tâm nàng chắc chắn hận độc ta, coi như tới tìm ta, cũng là muốn báo thù. Ca ca ngươi Chu Thiên thần thuật suy tính phải cực chuẩn, ta chính xác. Nếu như ngươi coi đó thật sự đem nàng mang đến cho ta, chính xác muốn ổn áo phải lòng trời lỡ đất, ai? Hắn cuối cùng thở thật dài một tiếng, thật lâu im lặng. Thời Phi Dương nói, ta tính toán đến nàng nhất định sẽ tới tìm ngươi, cho nên sớm đến ngươi tới nơi này chắn nàng. Đang ẩn lại lần nữa cười khổ, ngươi tất nhiên ở đây, nàng tất nhiên liền sẽ không tới. Thời Phi Dương hỏi hắn, ngươi có biện pháp nào có thể phá giải tử cục này sao? Đang ẩn nghĩ nghĩ, lắc đầu, không có cách nào, nếu như có, trước kia sư ca ta. Nhớ tới sư ca trưởng mỹ chân nhân, cái kia mang theo hai đạo trưởng trưởng thọ lông mày thanh niên anh tuấn, Đặng ẩn cảm thấy trong nội tâm một hồi chua xót, ngũ vị tạp trần. Thời Phi Dương cũng không phải hoàn toàn tin tưởng hắn, hắn cũng biết, chỉ cần mình ở đây, Thạch Thần công chủ là sẽ không tới, hắn chủ yếu xem xét Đặng ẩn tình huống. Cũng may Đặng ẩn trong lòng nhân tính còn chiếm giữ vị trí chủ đạo, cũng không có xa vào mà cảnh dấu hiệu. Hắn nói với Đặng ẩn, đại đồ đệ của ngươi Hiểu Nguyệt Thiền sư tại Tây Hải bị giết chết, đồ đệ của ta Đặng Bát Cô cũng tham dự. Chương 548, lấy ra. 2, chương 548, lấy ra. 2, Đặng ẩn quát tay, ca ca không cần phải nói cái này, nếu không có ngài, ta lúc này đã sớm ứng sư ca ta năm đó tiên đoán, hình thần câu diện rồi, có thể sống tới ngày nay, đều là do ngài ban tạo. Hiểu Nguyệt hắn, cũng là làm việc quá mức. Sai đã ở ta cho là lấy hắn đích căn cốt tầm tính, mới có thể chịu nổi đấy, mới đưa ta tân luyện thành mấy tông ma đạo đại pháp truyền cho hắn, lại không nghĩ rằng. Đến cùng hỏng tâm tính, lật về phía trước cùng bắt cô ở nơi này cao hải phía trên đấu pháp, ta đem hắn gọi trở về khiển trách một chầu, không nghĩ tới. Thời Phi Dương gật gật đầu, đang bởi vì ngươi là từ ta mà sống, ta mới đối với ngươi càng nhiều nhất trọng trách nhiệm. trước kia giúp ngươi vòng qua tinh túc hải thực chất lượng nghi vi trần trận, đánh vỡ trưởng mi chân nhân tiên đoán, ta cũng là có cực lớn tư tâm đấy, là muốn lợi dụng ngươi thay ta chia sẻ đến từ Phật môn cùng Nga Mi áp lực, tốt Thánh Lăng Nhị Bảo. Ta là thật tâm hy vọng ngươi có thể tốt, có thể đi chính đạo, chúng ta có thể tiếp tục canh gác bảo vệ, làm vĩnh viễn huynh đệ, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, chúng ta vĩnh viễn sẽ không có rút kiếm đối mặt một ngày kia. Đặng Ẩn nhìn xem Thời Phi Dương, trong lòng lại nghĩ tới làm năm sư ca trưởng mi chân nhân nói với hắn những lời kia, trưởng mi chân nhân cầm hắn không chỉ một lần, cho hắn tận tình khuyên bảo, nhiều lần căn dặn, lời hữu ích thì lại lời nói tất cả nói thật, cùng hôm nay Thời Phi Dương rất giống. Bộ ngực hắn dâng lên một dòng nước nóng, ca ca cứ việc yên tâm, ta chắc chắn sẽ không nhường ngươi thất vọng. Câu này là thật tâm lời nói sao? Thời Phi Dương hỏi. Đương nhiên, nếu là lòng này không thật, ta ca nguyện bị thần Tiêu Thiên Lôi manh đỉnh, từ thanh thần diễm bước người, hình thần câu diện, lại không bị người. Được, vậy ngươi đem huyết thần kinh ác sách cho ta. Đặng Ẩn sững sờ, như thế nào? Ngươi? Thời Phi Dương thần tình trên mặt cũng khá khó xử, đây là ta có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất, Thạch Thần công chủ mang theo tốt sách nói không chính xác lúc nào liền tới tìm ngươi, đến lúc đó hai sách ma kinh gặp nhau, tất có thai kiếp phát sinh. Ngươi đem ác sách cho ta, như vậy thì không sợ nàng tới tìm ngươi. Cái này. Đặng Ẩn không muốn cho, huyết thần kinh ác sách bên trong ở Hồng Hoa công chủ cũng là nữ nhân hắn yêu mến nhất, hắn mỗi lần tu luyện huyết thần kinh đều đưa nguyên thần bay vào trải qua trong sách cùng Hồng Hoa công chủ bạn tri kỷ ban thượng, đã dạng này ở chung hơn mấy trăm năm. Hắn thật sự không nỡ. Ca ca ngài phải tin tưởng ta, ta chắc chắn không thể. Ta tin tưởng hiện tại, nhưng không tin hai sách gặp nhau phía sau ngươi. Thời Phi Dương biểu lộ càng ngày càng nghiêm túc, ngươi vừa rồi phát hạ lời thề độc như vậy, một phần bạn ngươi một cái cầm giữ không được, tương lai thật sự nếu ứng nghiệm thể, ngươi biết ta sẽ có bao nhiêu đau lòng sao? Vì ngươi tốt mà ta cũng tốt, ngươi đem kinh thư thả ở ta nơi này, như thế nào, ngươi chẳng lẽ còn sợ ta tu luyện sao? Ta không có. Ta Đặng Ẩn không sợ Thời Phi Dương tu luyện trải qua trong sách công pháp, nhưng hắn sợ Thời Phi Dương đem nguyên thần độn đi vào cùng Hồng Hoa công chủ ở trước mặt tu luyện, mà muốn luyện thành ma kinh bên trong cao thâm nhất bộ phận kia, đây cũng là phương pháp duy nhất. Lấy ra. Thời Phi Dương đưa tay phải ra, thế như ngưng nguyên, không cho cự tuyệt. Đặng Ẩn do dự mãi, cho ta tới trước nội thất, đem kinh thư chỉnh lý. Không được. Bây giờ liền cho ta. Thời Phi Dương biết hắn muốn đi phòng khác, tiến vào ma kinh bên trong đi cùng Hồng Hoa công chủ cáo biệt. Hắn đương nhiên không thể đáp ứng, mặc dù cái này nhìn qua có chút tàn nhẫn, nhưng hắn không thể mạo hiểm như vậy. Trước kia hắn cầm tới ma thần kinh có thu thập ách thắng phản kinh nghiệm, không phải rất đem cái này trong sách ma thần để vào mắt, cho rằng bọn họ đều không gì hơn cái này. Nhưng khi hắn gặp phải Thạch Thần công chủ về sau, hắn mới phát hiện mình coi thường bọn hắn. Hồng Hoa công chủ là Thiết Thành Sơn lão ma khuê nữ, cùng Thạch Thần công chủ xuất thân tương xứng, cũng là một thân ma công, tu luyện ngàn năm, khó tránh khỏi cũng lợi hại đến mức nào thủ đoạn. Một phần bạn Đặng Ẩn đi cùng nàng cáo biệt, bị nàng thổi một cái gói đầu gió, e rằng còn muốn sinh ra cái khác biến cố tới. Đặng Ẩn khó xử thật lâu, cuối cùng mới quyết tâm liều mạng, há mồm phun ra một đoàn hồng quang, rơi trên tay, hóa thành một bộ ma kinh, đỏ thắm như máu, phảng phất là một mảnh huyết đủ, đưa tới. Thời Phi Dương đem ma kinh tiếp trong tay, trong nháy mắt, trong đầu liền tràn vào đại lượng ác ý nguyên rủa, nếu là đổi lại người bên ngoài, đơn lần này, nguyên thần liền phải bị hút vào ma kinh bên trong, coi như đạo hành thâm hậu, tạm thời chịu được lấy, cũng phải tinh thần rối loạn, tẩu hỏa nhập ma. Hắn lấy ra cựu phẩm Bạch Liên, đem ma kinh phong ấn trong đó, một lần nữa thu hồi. Đưa ra ngoài ma kinh, Đặng Ẩn cảm giác tâm bị đảo đi một khối, cực kỳ khó chịu, thậm chí từng đợt mà phạm ác tâm, đổ mồ hôi, sắc mặt đều biến trắng bệch đứng lên. Thời Phi Dương nói, cái kia ma kinh nhiều năm như vậy tại bên cạnh ngươi, đã cùng ngươi nguyên thần cùng nhục thân hòa làm một thể, cái này không khác từ trên người ngươi quét xuống một tảng lớn huyết nục, ngươi khó chịu cũng là bình thường. Hắn lấy ra một khỏa thanh liên tử, chính là Thúy Ngọc Liên đồng bên trong kết, nâng ở lòng bàn tay phải, tay trái bấm niệm pháp quyết bắn ra ngũ sắc thần quang, tế luyện một cái phiên, đưa cho Đặng Ẩn. Ta dùng cái này hạ sen cùng ngươi bổ tâm. Đặng Ẩn đem hạ sen tiếp nhận đi, nuốt vào trong miệng, chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông tiên khí phóng xuất ra, phong phú ngũ tạng, tràn đầy tứ chi, thần ngưng hồn tụ, quả nhiên thoải mái hơn. Tấu chương xong, chương 549, 10 ngày thiên phạt luyện huyết chỉ chương 549, 10 ngày thiên phạt luyện huyết chỉ Thời Phi Dương cầm huyết thần kinh ác sách về sau còn không đi, cùng Xích Thi thần quân đã muốn một tòa thiên điện, ngay ở chỗ này bắt đầu tu hành. Hắn đi không được, ai cũng không thể đuổi hắn, chỉ có thể đáp ứng. Thất Tuyệt cung đồ mọi người nhóm thấy, cũng không dám nữa đối hắn vô lễ. Thời Phi Dương chủ động nói cho bọn hắn mấy cái thủ lĩnh, Hiểu Nguyệt tiền sư là chết ở Tử Thanh bên dưới song kiếm, cũng không phải là đồ đệ của ta giết chết, hắn mặc dù nhục thân bị hủy diệt, bây giờ hồn linh vẫn còn tồn tại, bị Tây Phương giáo độc Long Tuấn giả Liệt Hỏa tổ sư bọn người cầm đi, phải dùng hắn nguyên thần luyện chế đại ma sứ, các ngươi muốn thật có lòng, coi hắn làm đại sư mình, liền đi Tây Cực Sơn đem hắn cứu trở về, hơn cùng ta chí khí. Đám người này cùng Hiểu Nguyệt tiền sư cũng không có quá mức thâm hậu hữu nghị, Hiểu Nguyệt tiền sư bảo thủ, đám người này cũng là tâm cao khí ngạo. Bọn hắn một bên cho là mình đạo ma song tu, pháp lực cao hơn bạn cùng lứa rất nhiều, một bên cho rằng đối phương là ba họ gian ô, măng nghệ tìm thấy, lại làm đại sư mình, thực sự đáng hận. Kỳ thực nội bộ bọn họ là không đoàn kết đấy, nhưng ở đối đãi ngoại nhân vẫn phải là lấy ra đoàn kết nhất trí thái độ tới. Đám gia hỏa này thương lượng, cảm thấy đi một chuyến Tây Cực Sơn cũng không gì, cái kia Tây Cực giáo bất quá là một đám thối cá nát vụn tôn tụ cùng một chỗ, lại có thể có năng lực gì. Thế là thật đúng là chạy tới Tây Cực Sơn muốn đại náo một trận. Bọn hắn không đem Lục Bào lão tổ, Độc Long tôn giả bọn người để vào mắt, nhưng lại không biết những giáo chủ này sớm cũng đã tu thành bất tử chi thân. Tây Cực giáo vốn là có mấy ngàn năm lịch sử lưu truyền, dung hợp Phật giáo, Ma giáo, Bà La Môn giáo, bái hỏa giáo các loại, tân sáng tạo ra, tại Tây Cực Sơn trong các nước là sang thế thần, tạo vật chủ giống như tồn tại. Bọn hắn tiếp nhận vạn dân phụ dưỡng, lại đem tiên đạo cùng thần đạo kết hợp, nhiều năm qua lâu tại Tây Cực, lẻ loi phát triển, công pháp vô cùng có đặc sắc. Lục Bào lão tổ, Độc Long tôn giả, Liệt Hỏa tổ sư, Hồng Phát lão tổ, Thượng Hòa Dương, Liệt Bà Đa, sáu người này pháp thuật cũng là đều có đặc sắc, tới rồi Tây Cực Sơn về sau, đại gia trao đổi lẫn nhau, bổ sung sở trường, đã sớm xưa đâu bằng nay, 12 cái bất tử chi thân, đem toàn bộ Tây Cực Sơn kinh doanh giống như thùng sắt tương tự. Tây Cực giáo cùng Ma Cầu đảo Ly Châu cung Thiếu Dương thần quân vốn là có cựu oán, song phương đấu hơn 1000 năm. Thiếu Dương thần quân vốn là đấu không lại họ, bởi vì hắn đã từng trợ giúp Thương Hư lão nhân độ qua một lần thiên kiếp, song phương thành mạc nghịch chi giao. Thương Hư lão nhân là vũ trụ một trong lục quái, cùng Đại Hoang Nhị lão, Tu La giáo hai vị giáo chủ, Tân Như Ngọc nổi danh, hơn ngàn năm trước liền tu thành vô biên pháp lực. Hắn liên tiếp trải qua ba lượt thiên kiếp, càng ngày càng thần thông quảng đại, từ hắn giúp đỡ Thiếu Dương thần quân, mới khiến cho Ma Cầu đảo không có bị Tây Cực giáo 6 cái bất tử chi thân công phá chiếm đi. Cái này có Lục Bào lão tổ bọn hắn 6 cái, 12 bất tử chi thân, pháp lực tất cả tăng mạnh, lại liên tiếp hai lần công đả Ma Cầu đảo, một lần cuối cùng đấu pháp, trực tiếp đem cách Chu cung nổ nát vụn, làm cho Ma Cầu đảo chìm nghỉm. Ma Cầu đảo trên dưới chỉ chạy một cái Thiếu Dương thần quân, Thương Hư lão nhân cũng bị bọn hắn giết chết, thu nguyên thần trở về, luyện thành Đại Hắc Thiên Ma thần sứ, nói hắn là cao nhất sang thế thần tọa tiền ngày đầu tiên dùng. Bọn hắn lại đuổi khá hơn chút Tây Hải lên tán tiên, hoặc là khuất phục, uy y bọn hắn dạy dưới, hoặc là mau trốn đi, đem đến nơi khác thanh tu, chậm, ngay cả tính mạng đều khó bảo toàn toàn bộ. Đám này thất sát cung đệ tử, có đặng ẩn đồ đệ, còn có hai cái lột da luyện công, có xích thi thần quân đồ đệ, cũng có cửu liệt thần quân đồ đệ, mang theo đủ loại pháp bảo, cửu liệt dẫn lôi tiền đến, muốn đem Hiểu Nguyệt Thiền sư nguyên thần cứu trở về. Kết quả nhân ra sớm tính tới bọn hắn muốn đi, sớm bày ra mai phục. Vốn là thực lực tổng hợp liền không sánh bằng, lại bị hưu tâm tính vô tâm, tại chỗ đánh một cái đại bại thua thiệt, hướng ở phía trước đại bộ phận đều bị giết chết, chỉ còn lại phía sau một phần nhỏ người chật vật trốn về đến. Sau khi trở về, đặng ẩn ba người còn đang bế quan, bọn hắn cũng không có chỗ khóc lóc kể lể, chỉ có thể đánh nát răng cửa hướng về trong bụng ướt, yên lặng chịu đựng. Thời Phi Dương cũng đang bế quan, hắn đem cựu phẩm bạch liên bày ra, ở bên trong hiện thân, xem xét cái kia bộ phận huyết thần kinh ác sách. Cái này ác sách cùng tốt sách khác biệt, tốt sách lấy thuật phòng khe làm chủ, chuyên có thể luyện đủ loại thần ma. Ác sách phía trên ghi lại rất nhiều ấn phù, có lột ra luyện công huyết ảnh thần công, còn có trên đỉnh đầu huyết diễm cùng 10 ngón ma quang, cùng với đủ loại thực dụng công pháp. Thời Phi Dương đem nguyên thần trốn vào trong đó, trong sách cảnh tượng so tốt sách càng khủng bố hơn gấp trăm lần, bên trong lại là một cái cự đại huyết trì trung thật nhiều linh hồn ác quỷ, cũng là những năm này bị giết chết người, nguyên thần giam cầm trong sách, bị vây ở huyết trì bên trong, dãy rủa khóc thét không ngừng bên tai. Huyết trì trung ương có cái đường kính hơn 10 trượng lớn đáng ngẩm, phía trên ngồi ngay thẳng một cái ma nữ, trên thân cũng là gì cũng không mặc, quanh thân huyết khí phun trào, mặt mũi tràn đầy lệ khí, chính là Hồng Hoa công chủ. Hồng Hoa công chủ biết Thời Phi Dương cưỡng ép đem mình muốn đi qua, bước cùng với chính mình cùng đặng ẩn phân ly, đáng giận trình độ có thể so với năm đó trưởng mỹ chân nhân. Chương 549, 10 ngày thiên phạt luyện huyết trì, 2, chương 549, 10 ngày thiên phạt luyện huyết trì, 2, nàng năm đó chính là bị trưởng mỹ chân nhân dùng thanh tắc kiếm giết chết, mà ngoài ra Thạch Thần công chủ là trưởng mỹ chân nhân buộc đặng ẩn dùng Tử Dĩnh kiếm giết chết. Mới Thời Phi Dương vừa ra thư thời điểm, Hồng Hoa công chủ liền dùng huyết ma đại nguyên rủa công kích Thời Phi Dương, muốn đem hắn nguyên thần kéo tới trong sách này, đánh vào huyết trì trong địa ngục, không có thể thành công, lòng có không cam. Lúc này trông thấy Thời Phi Dương vậy mà chủ động xuống, lập tức hóa thành một đạo huyết ảnh nhào thẳng tới, muốn đem Thời Phi Dương nguyên thần thôn vệ. Thật là hung ác nữ ma. Thời Phi Dương trên đầu hiện ra ba đóa thần diễm, màu tím bẩm quang tràng đem chính mình nguyên thần bảo vệ, ba đóa thần diễm bên trong riêng phần mình đứng một cái tiểu nhân, đồng thời phóng ra tự thanh thần diễm kiếm khí bắn về phía ma nữ. Ma nữ cũng giơ tay từ 10 ngón bên trong bắn ra huyết ảnh thần quang. Hai người đối bính, nàng huyết ảnh thần quang không đấu lại tự thanh kiếm khí. Ma nữ phát ra một tiếng rít, đem cánh tay lay động, sau lưng dưới xương sườn mở rộng ra từng cái cánh tay, mỗi cánh tay đều vươn ra 5 ngón tay đối với hướng Thời Phi Dương, bắn ra 5 đạo huyết ảnh thần quang. Nàng cánh tay kia càng sinh càng nhiều, phát bắn ra huyết ảnh thần quang cũng là càng ngày càng nhiều. Thoáng qua ở giữa đã sinh ra 70 cánh tay, đưa cánh tay cùng dùng, ngoại trừ huyết ảnh thần quang, còn buộc phát ra số lớn huyết diễm, trên không trung sinh ra rậm rạp chẳng trị huyết diễm mưa to, hướng về phía Thời Phi Dương điên cuồng ném khắp vùng. Thời Phi Dương hai tay bấm niệm pháp quyết, hơi dừng một chút, chợt dưng ra, từ nơi lòng bàn tay bay ra vô số thải sắc vòng sáng, dùng chính là hàng ma đại pháp vạn tượng tuyển công. Những cái kia thải sắc hàng ma quang giới cũng là vô cùng vô tận, bay ra ngoài đem huyết diễm ma hỏa bao lấy, chợt hướng vào phía trong có vào, lô nốt một tiếng gây gắt nói nổ đùng, lập tức đồng quy vô tận. Thời Phi Dương đoán chừng, Thạch Thần công chủ thực lực hẳn là so với cái này Hồng Hoa công chủ cao hơn, có thể thấy được đi qua Thạch Thần công chủ cũng không có hiện lộ ra toàn bộ thực lực. Hắn trực tiếp sử xuất 10 ngày thiên phạt, hai tay tức dẫn, 10 cái màu tím bẩm thiên luân vờn quanh xoay tròn, càng lúc càng nhanh, cấp tốc từ hư chuyển thực, hướng về phía ma nữ điên cuồng phun ra từng đoạn tử thanh liệt hỏa. Hồng Hoa công chủ không tin phục, dùng huyết ảnh thần quang cùng huyết diễm ma hỏa cùng Thời Phi Dương đối bính. Một mặt là màu tím bẩm thái hư thần diễm, một mặt là huyết sắc quang trụ cùng sền sệt hỏa diễm, cũng là bí mật như băng bạc, trận bao hướng đối phương chút xuống. Hai bên liều mạng ước chừng thời gian một chén trà công phu, Hồng Hoa công chủ chi trì không nổi, ma quang ma hỏa bị tự thành tiên hỏa áp chế hướng về nàng ấy vừa lui đi. Thời Phi Dương cổ động tinh khí, nhường thiên luân ra tốc xoay tròn, tự thanh hỏa diễm càng không ngừng hướng phía trước cuồn cuộn loạn xạ. Lại đấu một nén nhang thời gian, Hồng Hoa công chủ cuối cùng không kiên trì nổi, bị tử thanh hỏa diễm đốt tới phụ cận, nàng cảm nhận được loại kia có thể hòa tan nàng nguyên thần kinh khủng, hét lên một tiếng, hướng về sau bay đi, lại tiếp liền thi triển mấy loại huyết thần kinh lên ma pháp, đều bị tử thanh thần hỏa bẻ gãy nghiền nát giống như phá vỡ. Cuối cùng, nàng một đầu đâm vào phía dưới bên trong ao máu, thế mà chỉ huy những cái kia ác quỷ thần ma từ bên trong ao máu chui ra ngoài. Cái này huyết thần kinh ác sách từ vài ngàn năm trước liền được sáng tạo ra, lịch đại người nắm giữ giết người, trừ phi đừng có hắn dùng, bằng không đều sẽ hồn về nơi đây, lâm vào cái này bên trong ao máu, vĩnh thế không được siêu sinh. Mỗi tăng thêm một cái hồn phách, cái này ma kinh liền lợi hại một phần, huyết chỉ cũng sẽ khuyết trương lớn hơn nhiều. Mấy ngàn năm qua, chỉ chúng đã góp nhặt vô số ác quỷ thần ma, đến cũng đến không xuể, chỉ là bọn hắn cũng sẽ lẫn nhau nuốt đạm, đến nay về số lượng không hơn 100 vạn có thừa. Huyết chỉ nhìn xem không lớn, nhưng là cực sâu, phía dưới phân 18 tầng, bên trong chất đầy ác quỷ thần ma, lúc này đều bị Hồng Hoa công chủ cho thúc dục đi ra, hóa thành một đạo đạo huyết quang nhào về phía Thời Phi Dương. Thời Phi Dương sớm nhìn ra, pháp lực của nàng cội nguồn chính là huyết chỉ này, bằng không, lấy pháp lực của nàng đánh gãy không thể cùng chính mình đánh nhau chết sống lâu như vậy. Hắn tiến tới lúc sau đã làm ra dự định, đó chính là đem bộ này mà kinh hủy. Trước kia Trường Mi chân nhân dùng Tử Thanh song kiếm đi hủy tốt sách, kết quả đã biến thành hóa bích châu, cái này hắn phải dùng 10 ngày thiên phạt, lợi dụng Tử Thanh đâu xuất hỏa uy lực, đem bộ kinh thư này tính cả cái này Hồng Hoa công chủ cùng một chỗ thiêu hủy luyện hóa, để nó hoàn toàn biến mất. Như vậy, thiện ác hai bên liền vĩnh viễn sẽ không kết hợp, ở bên trong hai cái ma nữ cũng liền mãi mãi cũng sẽ không thấy mặt rồi. Mặc dù Đặng Ẩn sẽ oán hận chính mình, thế nhưng cũng không có cách nào. Thời Phi Dương từ trước đến nay là người quyết đoán, khởi sướng hung ác đến, xuống tay với mình đều tàn khốc vô cùng, đối với người khác càng là lại không chút nào mềm lòng. Hắn lơ lửng giữa không trung, kéo dài thêm đại pháp lực thu phát, 10 cái thiên luân càng lúc càng lớn, càng chuyển càng nhanh, tử thanh sắc hỏa diễm càng rơi xuống càng nhiều, liên tục không ngừng địa sinh phát ra tới, đánh xuống phía dưới. Những cái kia ác quỷ chỉ cần bị tử thanh thần diễm dính vào một điểm, lập tức hòa tan, hình thần tuyệt diệt, thần ma dính vào cũng muốn thống khổ kêu rên, chạy trốn tứ phía, bọn hắn cũng không kiên trì được bao lâu. Những thứ này đám ma quỷ rất nhanh liền thấy được cái gì gọi là kinh khủng, nhao nhao chạy trối chết. Vừa mới bắt đầu còn nghĩ cùng Thời Phi Dương chiến đấu, lập tức liền phát giác căn bản chiến đấu không một chút, lũ lượt hướng phía dưới chui trở về bên trong ao máu. Hồng Hoa ma nữ dùng vô cùng lợi hại thất tuyệt ma công mạnh câu những thứ này ma đầu khiến cho trên thân sinh ra 7 loại không cách nào nhịn được thống khổ, thúc bọn họ trở ra cùng Thời Phi Dương ác chiến, tiêu hao hắn tử thanh thần diễm. Nhưng mà bọn hắn càng sợ tử thanh thần diễm, toàn bộ cũng không dám, bị thúc giục phải gấp, thậm chí muốn quay đầu trở về phản phệ Hồng Hoa công chủ. Chỉ là Hồng Hoa công chủ là huyết thần kinh chúa tể, lại tinh thông đủ loại luyện ma đại pháp, bây giờ căn cơ còn tại, khí vận không suy, cái này trăm vạn ma đầu cũng không làm gì được nàng. Ma quỷ không ra, Thời Phi Dương tiếp tục phát động cái này 10 ngày thiên phạt, hắn lần này cần đánh bạc công phu, không tiếp tiêu hao lớn lượng pháp lực cùng vạn cổ dấu thắp, muốn đem huyết chỉ này thiêu khô, đem tất cả ma nữ cùng tất cả ma quỷ luyện hóa, triệt để đem tương lai kiếp số đoạn nhân quả này tuyến cho hắn đoạn mất. Tấu chương xong, chương 550, Thiết Thành Sơn lão ma chương 550, Thiết Thành Sơn lão ma tê tê âm thanh, bốc lên nồng nặc mùi hôi thối, bốc hơi lên số lớn khói trắng. Bất quá trong chốc lát, huyết chỉ mực nước liền giảm xuống cao hơn một thước, bên trong ác quỷ thần ma toàn bộ cũng không dám thò đầu ra. Cứng rắn chịu đựng Hồng Hoa công chủ thất tuyệt ma cung đối với nguyên thần dạy bỏ cũng muốn ẩn núp đi, tuyệt không dám ra tới đối mặt kinh khủng kia tử thanh thần diễm. Dạng này lại qua ước chừng thời gian một bữa cơm, trong ao máu ma huyết giảm xuống càng nhiều, bên bờ lộ ra khô khốc bột máu bao trùm nham thạch vết đá. Hồng Hoa công chủ cuối cùng không chịu nổi, lấy thần niệm hiệu lệnh cái kia trăm vạn ma quỷ, theo nàng cùng một chỗ lao ra, cùng Thời Phi Dương quyết nhất tử chiến. Lần này là nàng dẫn đầu xung kích, lại là lộ ra 72 con huyết thủ, thể phát huyết ảnh ma quang, lại dùng ma pháp gia trì, đem cái này trăm vạn ma đầu đều biến thành từng đạo huyết sắc nhân ảnh, cùng dính máu con bọ gậy lít nha lít nhít, toàn bộ hướng về Thời Phi Dương trên thân bộ nhỏ qua. Nhưng Thời Phi Dương chung quanh thân thể 10 ngày luân chuyển, tử thanh diễm mưa bắn tung lay động, ma nữ huyết ảnh thần quang căn bản đối với không đấu lại, những cái kia ma quỷ vọt tới một nửa liền nhao nhao hòa tan. Còn giữ lại những cái kia toàn bộ đều không tiếp tục để ý Hồng Hoa công chủ, một hồi quỷ khóc thần hào, cũng đều lấy tốc độ nhanh nhất chui trở về bên trong ao máu. Hồng Hoa công chủ cũng ngăn cản không nổi, chỉ lại phải vào trì mai phục. Tới rồi huyết trì phía dưới, 18 tầng thấp nhất, Hồng Hoa công chủ lại là kinh hãi, lại là phẫn nộ, toàn thân phát run. Nàng do dự mãi, quyết tâm liều mạng, bắt đầu thi triển độc môn gia truyền mật chú, cách không nguyền rủa mình, cùng lao phụ thân phát sinh cảm ứng. Thiết Thành Sơn lão ma không ở cái thế giới này, hắn Thiết Thành Sơn thế giới so Hồng Liên động thiên càng lớn, cũng là thoát ly với thế giới này ra tồn tại. Lão ma cách mỗi 720 năm mới đưa hai thế giới liên thông, chốt mở một lần, xử lý một ít chuyện, tiếp đó liền lại lần nữa bế quan. Hắn triệu cảm thiên kiếp so Hồng Liên lão ma càng thêm cường đại, thậm chí cũng không dám đi ra Thiết Thành Sơn thế giới, mỗi lần chỉ có thể ở lượng giới cửa vào quỷ môn quan cửa và người hữu duyên gặp mặt. Hồng Hoa công chủ trước kia bởi vì Đặng Ẩn cùng lao phụ thân ân đoạn nghĩa tuyệt, dù là cuối cùng bị Trường Mi chân nhân tru sát, chết dưới thanh tắc kiếm, cũng không có hướng lao phụ thân cầu cứu qua. Lần này nàng là dùng ma pháp nguyền rủa mình, hiến tế chính mình, muốn thông suốt ra bản thân hình thần câu diệt cùng Thời Phi Dương liều mạng, nhưng là hướng lao phụ thân bản mệnh thần ma hiến tế. Thiết Thành Sơn lão ma lập tức cảm ứng được, phát giác vẫn là cái này ngàn năm trước nghiệt duyên, vốn đợi mặc kệ, có thể lập tức thiên ma cảm ứng, tiên đoán được một chút chuyện tương lai, suy xét một phen, cuối cùng vẫn quyết định xuất thủ. Thời Phi Dương đang điều khiển 10 ngày luân chuyển, điên cuồng đốt huyết chỉ. Đột nhiên trái phía trên một hồi không gian và mèo hiện ra một cái cửa động đen thủi. Hắn ngửa đầu nhìn lại, liền thấy trong động khẩu hiện ra một tòa cao lớn quan môn, tựa như hắc thiết chế tạo mà thành, phía trên có tấm biển viết ba chữ to quỷ môn quan. Hắn ăn nhất kinh, Trục Sơn thế giới không có âm tào địa phủ, người sau khi chết, hoặc là hồn phi phách tán, hoặc là lập tức đi chuyển thế đầu thai, căn bản không có cái gì vô thường câu hồn, Diêm Vương thẩm phán. Lúc này tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện quỷ môn quan? Hơn nữa hắn cảm thấy cái này trong quỷ môn quan tản mát ra một cỗ cường đại khí tức kinh khủng. Tiếp theo, một đạo cường đại thần niệm từ trong quỷ môn quan bắn ra đến, trực tiếp mắng đến Thời Phi Dương trong đầu của, ở trong đầu hắn hiện ra bóng tối vô tận, trong bóng tối có một hắc bảo lão nhân, đầy mặt tư tưởng, đạo hữu, nhưng biết lão hủ là ai chăng? Người này cho Thời Phi Dương mang tới cảm giác gáp bách mạnh hơn qua Cực Lạc chân nhân, Bạch Mi thiền sư, Tâm Như thần mi bọn người. Thời Phi Dương đoán ra hắn là ai, ngươi là Thiết Thành Sơn cái vị kia. Ngươi pháp hiệu xưng hô như thế nào? Đối phương không trả lời thẳng hắn, chỉ là cười nhạt một tiếng, còn xin đạo hữu thứ lỗi, người trong ma đạo không thể dễ dàng đem nhà mình tên họ báo cho ngoại nhân, đạo hữu chỉ cần biết rằng lão hủ thân ở Thiết Thành Sơn cũng được. Thời Phi Dương hỏi, ngươi chờ như thế nào? Cái kia lão ma nói, huyết trì này phía dưới vây khốn lấy đấy, là ta hơn ngàn năm trước lưu ở nhân gian một đoạn nghiệp duyên, nàng không tin phục ta quản giáo, điêu ngoa tùy hứng, ỷ vào ta năm đó chuyển cho nàng pháp thuật tùy ý làm vậy, vốn là đã sớm không quan tâm, chỉ là cha con chi tình đến cùng khó mà dứt bỏ, mong rằng đạo hữu xem ở lão hủ trên mặt không muốn đuổi tận giết tuyệt, lưu nàng lại một điểm sinh cơ đi. Thời Phi Dương lạnh lùng hỏi lại, ngươi tại ta chỗ này có cái gì mặt mũi có thể nói? Và ngươi một câu nói ta liền phải đem cái này ma nữ thả. Ta đâu chỉ muốn đem ma nữ hình thần câu diện, liền cái này ma kinh cũng muốn cùng một chỗ tiêu hủy khiến cho hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. Cắp 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 cắp. Lão ma cười to mấy tiếng, đột nhiên chung quanh bên trong ao máu, chui ra từng cái thần ma, mỗi cái thần ma hướng trên đỉnh đầu đều treo lên một đoàn huyết nhục hình dáng đồ vật. Những thứ này thần ma, tổng số có 3000 chi cự, toàn bộ thụ lão ma pháp lực gia trì, gầm thét nào về phía Thời Phi Dương. Trên đỉnh đầu bọn họ huyết nhục chỉ có một trương máu rầm rề miệng lớn, mở ra đến, bên trong đều là xích hứa trưởng kịch liệt răng nanh, hướng về phía Thời Phi Dương đồng thời chu lên, phát ra bí ma thần âm. Chương 550, Thiết Thành Sơn lão ma 2, chương 550, Thiết Thành Sơn lão ma 2, 3000 cái ma đầu đồng thời phát ra bí ma thần âm, nhường Thời Phi Dương cũng cảm thấy trong đầu chấn động, ám đạo lợi hại. Hắn phát xạ ra ngoài những ngọn lửa kia, bị những thứ này ma khẩu ra sức hút vào trong đó, vậy mà không thể đem hắn lập tức đốt cháy hủy đi, bọn hắn rất nhanh liền lại há to mồm, tiếp tục nuốt xuống một đoàn tử thanh hỏa diễm. 3000 ma đầu càng không ngừng nuốt chứng Thời Phi Dương phát xạ ra ngoài tử thanh hỏa vũ, bay đến trên không, xếp thành 3 tầng trong 3 tầng ngoài vòng tròn, đem Thời Phi Dương vây quanh ở bên trong. Lão ma lặng thanh nói ra, đạo hữu nhìn ta pháp thuật này như thế nào a? Thời Phi Dương thu pháp thuật, ta những cái kia tiên hỏa đều bị ngươi dùng điên đảo ngũ hành, vặn mẹo không gian thủ đoạn na di đến ngươi cái kia Thiết Thành Sơn trong thế giới đi rồi, mặc dù có chút cao minh, nhưng cũng không phải không thể phá giải. Lão ma nói, ta dùng phương pháp này, cũng không có cùng đạo hữu cậy mạnh thị uy chi ý, chỉ là ý đang chứng tỏ, nếu như ngươi ta đối bính, cuối cùng lưỡng bại câu thương, tại lẫn nhau đều không có chỗ tốt, không bằng tất cả lùi một bước. Ta nghiệp chướng này đã mất đi nhục thân, chết ngàn năm, nguyên thần chỉ có thể ở cái này nửa bộ huyết thần kinh bên trong kéo dài hơi tàn, kinh này đã rơi nhập đạo hữu trong tay, hà tất còn muốn đuổi tận giết tuyệt đâu? Hắn dừng một chút, không có chờ được Thời Phi Dương khôi phục, thế là còn nói, ta quan đạo hữu cũng luyện thành cựu tử mâu thiên ma, ân, cũng tu luyện chư thiên bí ma đại pháp, chỉ tiếc còn thiếu rất nhiều thứ. Trước kia cưu bản bà bị vui vẻ thần ma Triệu Trường Tố vứt bỏ, theo tiểu tam bỏ trốn, hoàn thi pháp hại nàng, dẫn đến nàng thân thể tàn phá, cơ hồ tẩu hỏa nhập ma. Cái này Thiết Thành Sơn lão ma chính là cưu bản bà thủy tổ, trước kia đúng lúc gặp hắn mỗi 720 năm một lần chốt mở kỳ hạn, trông thấy đồ tôn nữ hôn đến như vậy thảm trạng, thì cho nàng 3 bộ cựu thiên bí ma huyền kinh. Lão ma tu là toàn 4 chư thiên bí ma huyền kinh cho cưu bản bà xem như giản lược bản, bên trong cũng có chư thiên bí ma đại pháp, cựu tử mẫu thiên ma chính là muốn dùng chư thiên bí ma đại pháp đi luyện mới chính tông nhất. Thời Phi Dương thiên ma đúng là dùng pháp thuật này luyện được, nhưng hắn tu luyện chư thiên bí ma đại pháp đến từ ma thần kinh mặc dù cũng là ma giáo nhất mạch, nhưng riêng lấy pháp thuật này mà nói, Thiết Thành Sơn vị này lão ma mới là vũ nội đệ nhất. Hơn nữa, hắn dưỡng luyện cựu tử mẫu thiên ma phương pháp là cùng Thiết Xu trao đổi, Thiết Xu cũng không thể nhận được cưu bản bà toàn bộ truyền thụ, bởi vậy có thật nhiều thiếu hụt. Tình huống bình thường, Thời Phi Dương dùng từ ma thần kinh học được chư thiên bí ma đại pháp, theo Thiết Xu nơi đó có được thiên ma luyện pháp, là luyện không thành cựu tử mẫu thiên ma đấy, ma đầu không đợi xuất thế, liền sẽ để tinh thần hắn rối loạn khiến cho tẩu hỏa nhập ma, bởi vì thiếu ít hơn rất nhiều mấu chốt chính tự, bao quát bảo hộ tâm ngự ma chi pháp, ma đầu càng mạnh, đối với chủ nhân công kích lực độ càng lớn, cuối cùng nhất định sẽ bị ma đầu phản phệ chiếm giữ nhục thân. Thời Phi Dương một mặt là gặp đạo cảnh giới cực cao, không nhận ma đầu loạn tâm chi ách, một có cựu thiên nguyên dương thức bực này truyền có thể ôn dưỡng nguyên thần, khắc chế ma đầu tiền cổ kỳ chân, lại phối hợp quảng thành tử cựu thiên nguyên dương đại pháp, mới đem cựu tử mẫu thiên ma luyện thành. Lão ma nói cho hắn biết, ngươi những thứ này ma đầu luyện đến cũng không phải là ta chính tông đích truyền, có khá hơn chút thai hoàng ẩm, chỉ là tạm thời bị ngươi áp chế lại mà thôi, càng đến tương lai, bọn hắn cắn trả lực đạo càng lớn. Thời Phi Dương không cho là như vậy, hắn luyện không ít ma đầu, toàn bộ đều bị hắn chế được ngoan ngoãn, căn bản không có nửa điểm cắn trả năng lực, có thể có thai hoàng ẩm gì? Lão ma cấp đại tiếu, đạo hữu thần thông quảng đại, pháp lực cao tuyệt khiến cho người bội phục. Chỉ là bọn hắn đã cùng ngươi triệt để khóa lại, cũng không còn cách nào phân ly. Tương lai ngươi phàm là có nửa điểm vận suy, hình thần bị hao tổn, bọn hắn đều sẽ lập tức phản vệ, nuốt đạm huyết đục của ngươi, hút ngươi tinh khí, chết xuất ngươi nguyên thần. Coi như ngươi có ngàn vạn công đức bản thân, không có vận suy thời điểm, ngươi cũng không cách nào lại phi thăng, lại cùng bọn hắn chia lìa. Không phải vậy, bọn hắn cuối cùng rồi sẽ đi ra làm hại, chuyên môn hố hại ngươi đồ tử đồ tôn, ăn sạch máu của ngươi thân, cùng với hết thảy cùng ngươi có người liên hệ, bọn hắn tất cả làm ác, đều phải tính toán tại trên đầu của ngươi. Thời Phi Dương biết hắn nói rất có đạo lý, bất quá hắn chính mình cũng không tính phi thăng, coi như tương lai đi thế giới mặt khác, cũng sẽ đem những thứ này ma đầu mang theo, nếu như không thể dẫn đi, cũng sẽ lưu cho Lâm Hàn thích đáng người quản lý, Lâm Hàn nhất định có thể quản lý tốt. Chỉ là, hắn cũng không thể xác định, Lâm Hàn sau đó, tới rồi đích truyền đệ tử, cùng với phía sau truyền nhân phải chăng có thể chấn áp được, đúng là một tai họa ngầm rất lớn. Lao Ma nói, bọn hắn cùng ngươi liên quan càng sâu, ngươi lại càng không cách nào đem bọn hắn triệt để tiêu diệt, bởi vì bọn hắn cùng ngươi tâm hơi thở tương liên, nguyên khí giao cảm, bọn hắn chết rồi, ngươi cũng đi nửa cái mạng. Hơn nữa, chỉ cần trong lòng ngươi còn đọc bọn hắn, có nhất niệm tưởng niệm, bọn hắn liền có thể tại ngươi trong thần thức phục sinh. Đơn giản là như rọi trong xương, như bóng với hình. Thời Phi Dương trầm mặc phút chốc, hỏi, ngươi có phương pháp giải quyết sao? Ngươi năm đó cái kia chút ma đầu, đều có thể thỏa đáng xử trí sao? Lão Ma lần nữa cười to, ngươi nghe nói qua Thạch Thần Cung sao? Thời Phi Dương gật gật đầu, ta biết. Ngày xưa cung chủ, liền là của ta Song Bảo Thai Kaka, hắn cũng là bản giáo chấp trưởng huyết thần kinh vị cuối cùng đại trưởng lão, hắn khi còn sống cũng dưỡng luyện rất nhiều ma đầu, cuối cùng như cũng có thể tu thành đại ma thần, viên mãn phi thăng, ngươi nói là vì sao? Hắn nói với Thời Phi Dương, ta nguyện ý đem phương pháp này chuyển cho đạo hữu, dùng cái này xem như trao đổi, chỉ khẩn cầu cho tiểu nữ lưu lại cuối cùng một đường sinh cơ kia, như thế nào? Tấu chương xong, chương 551, Ma Ngục chương 551, Ma Ngục. Lao Ma cười nói, hơn nghìn năm đến, dám dạng này cùng ta nói điều kiện đấy, ngươi vẫn là thứ nhất, thôi. Ta quan đạo hưu cũng không phải sẽ chơi xấu người, liền trước tiên muốn nói với ngươi à. Tu vi tới rồi bọn hắn loại độ cao này, chính xác không thể cùng Du Côn Vô lại đồng dạng, hắn trước tiên là nói về, Thời Phi Dương như cảm giác không được khá có thể không cần, chỉ cần dùng rồi, liền phải buông tha Hồng Hoa công chủ. Lao Ma bắt đầu nói ra bọn hắn mạnh này, phàm là đích chuyển người đều tất nhiên sẽ làm một sự kiện, đó chính là kiến tạo địa ngục. Hắn Thiết Thành Sơn không nói, chính là phòng theo Phật giáo Điệu Tàng Bồ Tát bản nguyện kinh bên trong Đại Thiết Vi Sơn sở kiến. Thiết Thành Sơn trong thế giới chủ yếu là biển cả, ở giữa là một tòa đảo hoang, ở trên đảo là bằng sắt sơn thành, chung quanh trong biển rộng bốn phương tám hướng đều có địa ngục IAE. Sa thần đồng tử, Cưu bàn bà, còn có tại Bắc Thiên Sơn ẩn cư ba tuần bà, mặc dù không có cách khác thế giới bản sự, nhưng là cũng có trong động phủ Bắc địa ngục. Trong đó Cưu bàn bà khai sáng nhất là hợp quy tắc, tổng cộng có thập đại địa ngục, nổi danh nhất chính là đen địa ngục, bên trong có 72 loại cực hình, liền ma đầu bị nhốt vào, cũng muốn khổ không thể tả. Mà chứ danh hơn, càng cao cấp hơn đấy, còn muốn kể tới Thạch Thần Cung. Thạch Thần Cung là Thạch Thần Cung chủ mở ra tới động thiên thế giới, bất quá hắn không có làm đến Thiết Thành Sơn thế giới lớn như vậy, chỉ là liên tiếp dãy cung điện, cũng là hắn thành đạo quá sớm duyên cớ, không kịp còn giống Thiết Thành Sơn lão ma dạng này dài thời gian xây dựng thêm cùng bố trí tỉ mỉ. Hơn ngàn năm trước, Thạch Thần Cung cửa ra vào vốn là tại Võ Đương Sơn. Lúc đó đúng lúc gặp Trường Mi chân nhân cùng Đặng Ẩn mới vừa nhập đạo, tại Võ Đương Sơn gặp phải Thân Vô Vọng, Thân Vô Cứu, Thân Vô Cấu ba vị nữ tiên, đồng thời lấy Tử Dĩnh, thanh tác hai cái tiên kiếm. Thạch Thần Cung chủ thấy được Đặng Ẩn, biết là nữ nhi kiếp trước nghiệt duyên, dọa đến trong đêm chạy trốn, đem Thạch Thần Cung tại Võ Đương Sơn cửa ra vào đóng lại, ở khác chỗ cách khác mở miệng. Kết quả vẫn là không có trốn qua người khác tính toán, nhường Trường Mi chân nhân lần nữa ngộ nhập ma cung, dùng tiên kiếm đi chặt huyết thần kinh đem tốt sách biến thành hóa bích châu cho mang ra ngoài. Lúc đó Trường Mi chân nhân trong Thạch Thần Cung liền thấy hứa nhiều người đáng thương, bọn hắn bản thân chịu đủ loại cực hình, cũng là thiếu niên nam nữ nữ tú lệ, nam anh tuấn. Nhưng trên người bọn họ đều mặc xiềng xích, có cùng khóa cổ tựa như khóa lại cổ, có xuyên qua hai vai xương tỉ bà, có xuyên qua bàn chân, còn có xuyên qua xương ống quyển, từng cái hoặc là thân mang vết roi, hoặc là giữa ngực bị que hàn nướng hoa, hoặc là bị nổi sắt lớn bên trong đun nấu, hoặc là bị thiết truy tạo thành thịt nát xương tan. Bọn hắn lúc đó hướng Trường Mi chân nhân cầu khẩn, Trường Mi chân nhân lòng có không đành lòng, ý tại hướng Thạch Thần Cung chủ cầu tình, Thạch Thần Cung chủ liền nói cho bọn hắn, những người này cũng là cùng hung cực các quỷ. Trên thực tế, ngày đó Trường Mi chân nhân thấy, không đủ trăm loại còn có càng thêm hung ác cường đại ma đầu tại ma cung chỗ càng sâu trong địa ngục. Thiết Thành Sơn lão ma nói cho Thời Phi Dương, chúng ta cũng không phải là đơn giản đem ma đầu giam cầm phong ấn trong ma ngục, mà là lợi dụng bản giáo bí pháp khiến cho ma đầu cùng ma ngục lòng dạ tương liên, bắt ma ngục thời điểm, chính là lợi dụng ma đầu vốn là nguyên khí tới thi pháp, ma ngục ma đầu, có nhục cùng đục, có vinh cùng đinh. Chỉ cần ngươi có thể dứt bỏ đi ngươi khổ cực mở ra tới một phương thế giới, liền có thể dứt bỏ đi những thứ này ma đầu. Thí dụ như ta ghét cư trần thế, muốn phi thăng thiên ma thế giới, liền đem tất cả ma đầu cất kín tại ta cái này động thiên thế giới bên trong, tiếp đó trực tiếp phi thăng rời đi. Ta đây Thiết Thành Sơn thế giới bây giờ liền độc lập với chư thiên chi ngoại tồn tại. Bên trong ma đầu trừ phi có bị một ngày tu thành Phật Đà, hoặc cũng tu thành ma thần, mới có gia kỳ, nhưng nói như vậy, bọn hắn như là đã thành đạo, liền lại là mặt khác một phen quan cảnh. Bọn hắn sợ tác nhân quả, cùng ta trong đó liên hệ cùng bây giờ hoàn toàn khác biệt, bọn hắn nếu có thể mỗi cái thành Phật, chúng ta ngược lại có thể phải chút công đức, chỉ sợ là ước vạn năm cũng không khả năng. Bọn hắn ở đây chém giết lẫn nhau nuốt đạm, dần dà, cuối cùng có khả năng theo thế giới này cùng một chỗ phai mở, cũng có thể là cùng thế giới cùng một chỗ trưởng thành, cuối cùng cũng trở thành chư thiên ma vực bên trong một cái tiểu thế giới. Nghe hắn nói phía trước, Thời Phi Dương vẫn không cảm giác được phải như thế nào, khi nghe đến khúc sau, ngược lại là hai mắt tỏa sáng, đúng là một phương pháp tốt. Hơn nữa thủ đoạn này, như dưới Tam Hoàng Đại Đạo diễn hóa, còn có thể có thật nhiều biến hóa, chính mình vừa vặn phải dùng Hỗn Độn Long Châu mở thế giới, nếu có thể từ hắn cái này lấy được đến những công pháp này, tương lai ít hơn đi rất nhiều đường quanh co. Hắn liền nói cho Thiết Thành Sơn lão ma, nhường hắn nói với mình mở thế giới cùng Bắc Ma Ngục phương pháp. Kỳ thực hai cái này là một loại phương pháp, bởi vì phải đem mở ra tới thế giới bản nguyên cùng thần ma khóa lại, vốn là chủ nhân cùng thần ma cộng sinh, bởi vậy không cách nào cắt chém, vĩnh viễn bị hắn dây dưa. Dùng phương pháp này, đem động tiên thế giới cùng ma đầu khóa lại cộng sinh, chính mình liền có thể rời đi, lại có thể vĩnh viễn đem ma đầu khóa tại trong thế giới mà không phải đơn thuần phong ấn giam cầm, dù sao phong ấn thời gian lại lâu, ma đầu cũng có xuất thế một ngày. Chương 551, ma ngục 2, chương 551, ma ngục 2, lão ma chuyển pháp thấy hắn đáp ứng, liền cũng không dài dòng nữa, trực tiếp đem cái này ma đạo vô thượng đại pháp trực tiếp mắng tiến trong đầu của hắn, bất quá chuyện trong nháy mắt, tiếp theo chung quanh tất cả bóng người màu đỏ toàn bộ tiêu thất. Liên phía trước quỷ môn quan đều biến mất, giọng lão ma từ hắc động trung biến chuyển xa đến, phản phất cách ngàn vạn dặm, đạo hữu ứng tiếp mà sống, thiên địa lật lọng, con đường phía trước xa vời, nhất niệm thành tiên, nhất niệm thành ma, đối với cái này giới chúng sinh là phúc là họa, toàn ở đạo hữu một ý niệm, mong rằng bảo trọng, sau này còn gặp lại. Tiếp theo lưỡng giới liên thông vòng xoáy màu đen liền hư không tiêu thất, phản phất hắn chưa từng tới bao giờ. Thời Phi Dương vẫn là đỉnh đầu ba đóa thần diễm, quanh thân bao phủ tại tử thanh sắc hỏa diễm quang tràng bên trong, treo ở trên đá ngầm. Hắn hướng phía dưới Phương Lãng thanh quát lên, đi ra. Sau một lát, Hồng Hoa công chủ từ huyết chỉ phía dưới bay lên, nhìn qua Thời Phi Dương, trong ánh mắt tràn đầy cửu hận. Mới Thiết Thành Sơn lão ma trước khi đi cũng cho nàng đưa cho một đoạn ý niệm, nói cho nàng, song phương cha con tình cảm đã hết, cái này là mình một lần cuối cùng cứu nàng, về sau sống hay chết đều lại theo chính mình không hề quan hệ, hơn nữa còn đem ma nữ trong trí nhớ quan tại mình bản mệnh thần chú cho xóa đi rồi. Theo lý thuyết, Hồng Hoa công chủ về sau gặp lại bên bờ sinh tử tình huống, lại hướng Thiết Thành Sơn lão ma bản mệnh thần ma hiến tế mình cũng không thể. Cái này ma nữ bây giờ là huyết thần kinh chúa tệ ma thần, cùng sách này là triệt để khóa lại không cách nào phân chia. Huyết thần kinh không thể nghi ngờ là trong ma giáo vô thượng bí điển, không thôi trong ma giáo người người đều muốn đến, liền rất nhiều bản môn tà đạo bên trong người cũng thèm nhỏ dại không thôi. Nhưng đến Thiết Thành Sơn lão ma cái kia các loại cảnh giới, huyết thần kinh lại là bọn hắn chỉ sợ không kịp tránh. Trước đây Thạch Thần cung chủ sớm tại 1300 năm trước liền nên thành đạo, kết quả bởi vì hắn là trong ma giáo đại trưởng lão, nhất định phải thủ hộ bộ này ma kinh, bởi vì cùng hắn nhập giáo lúc hầu lập hạ lời thể có liên quan. Thạch Thần cung chủ tu luyện huyết thần kinh dựa theo đạo lý, tu luyện tới cực hạn nên tiến vào kinh thư, thành vị chúa tể ma thần chờ đợi vị kế tiếp người tu luyện. Hắn còn không thể hủy đi cái này ma kinh. Dù sao cũng là một cái phiền phức rất lớn, nhất là nữ nhi của hắn vì cùng đặng ẩn một lần nữa cùng một chỗ, hướng trải qua bên trong thần ma lập thể, thì càng dây dưa không rõ. Vì thế, hắn nhiều trì hoãn 2-300 năm, vẫn là giải không thoát được, lại không muốn tiến vào ma kinh, chỉ có thể ngạnh kháng thiên kiếp. Vừa vận trường mi chân nhân theo thời thế mà sinh, lại thụ phong hòa thượng chỉ điểm, tiến vào hắn trong ma cung, muốn trộm hủy ma kinh, Thạch Thần cung chủ liền tương kế tiểu kế, nhượng trường mi chân nhân đem tốt sách biến thành hóa bích châu mang đi, chỉ để lại một bộ ác sách tương lai cho nữ nhi giải vây. Không nghĩ tới nữ nhi bất tranh khí, hắn cũng chỉ có thể tự thành đạo đi trước. Bởi vậy cái này kinh thư người khác cầu còn không được, có thể Thiết Thành Sơn lão ma lại sẽ không muốn. Dù là Thời Phi Dương đem kinh thư tính cả bên trong Hồng Hoa công chủ đưa cho lão ma, lão ma cũng sẽ không muốn. Thời Phi Dương nói với Hồng Hoa công chủ, bây giờ ma kinh trong tay ta, ngươi cần biết tốt xấu, yên lặng ở đây tu hành, chớ có sinh thêm sự cố. Hồng Hoa công chủ nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm Thời Phi Dương trong đôi mắt của cơ hồ muốn bước lên hỏa đến, lại đến cũng không nói gì nữa. Thời Phi Dương từ huyết thần kinh bên trong ra khỏi nguyên thần, quay về bản thân, mở to mắt, nhìn lên trước mặt màu trắng liên hoa bên trong ma kinh, như có điều suy nghĩ. Muốn mở một cái thế giới, là một cái siêu cấp đại, cũng vô cùng tinh tế công trình, trên thế giới có thể cùng vật này tương đề tịnh luận pháp thuật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mới Thiết Thành Sơn lão ma cho hắn truyền lại tin tức, chỉ ở trong chớp mắt đưa vào trong đầu hắn, nếu như toàn bộ viết thành văn chữ, phối hợp bức họa, chế thành thư tịch, có thể bịt kín vài tòa cao ốc chọc trời. Đây vẫn chỉ là có thể thông qua lời nói văn tự cùng đồ hình biểu đạt ra ngoài bộ phận, chiếm gần toàn thân 1/3. Còn lại bạn phần chi 9999 là chỉ có thể hiểu ý, không cách nào dạy bằng lời nói. Nhiều đồ như vậy, phải hoàn toàn tiêu hóa, liền xem như Thời Phi Dương cũng cần tiêu phí rất nhiều tâm lực cùng thời gian. Hắn yên lặng trong ma cung đem những vật này tại Tam Hoàng Đại Đạo hệ thống phía dưới tiến hành diễn hóa, đồng thời cùng tự mình đi tới sở học cân chứng với nhau, dung hội quan thông. Thời gian một thiên nhất thiên địa đi qua, ngày hôm đó, Thất Tuyệt Cung đống nhiên khách tới. Nga Mi phái Chư Cắt Cảnh ta. Chư Cắt Cảnh ta vốn nên một thế thành đạo, trước kia lại bởi vì Thời Phi Dương hỏng đạo hành, chuyển thế sau đó đi qua một phen gặp chắc trở. Tâm tính căn cốt so với trước kia càng có thật nhiều đề thăng. Hắn nguyên bản tư chất căn cốt so đồng môn sư minh đệ đều kém rất nhiều, chỉ có thể nói là bên trong người chết lên, còn lâu mới có thể cùng siêu quần xuất chúng đồng môn so sánh, hoàn toàn dựa vào lấy chăm chỉ cố gắng, tăng thêm kiên cường tính cách mới có thể tu thành, nhưng lúc này, hắn đích căn cốt cũng cùng đồng môn chênh lệch không xa, một thế này tu hành tốc độ càng nhanh. Hắn hôm nay là người thanh niên mặc trên người một thân thanh ý điệp, một mạc sạch sẽ, mắt thần thánh triệt, khí chất phiêu nhiên xuất trận. Nga Mi phái cùng Thất Tuyệt cung nơi này là oan gia đối đầu. Đặng ẩn càng là quyết tâm muốn giết tận Nga Mi phái tất cả mọi người. Hắn cũng dám tới đây, cũng là gan to bằng trời, Thất Tuyệt cung môn đồ lập tức đem hắn vây quanh, muốn đánh muốn giết. Huyền Chân Tử phái hắn đến, cũng là đoán chắc Đặng ẩn ba người đang bế quan, mà đồ mọi người nhóm vừa mới tại Tây Hải trải qua một hồi thảm bại, lợi hại nhất mấy cái đại ma đầu đều mệnh tang Tây Cực Sơn, còn dư lại hoặc là bị hụt pháp lực, hoặc là tổn thương nguyên khí nặng nề. Chư Các Cảnh ta lúc này cũng đã cách Thiên Tiên không xa, Thái Thanh Huyền môn có vô hình kiếm khí càng là tu luyện được lô hỏa thuần thanh, vây tay một cái, thân hình chợt tận chợt hiện, công kích của đối phương toàn bộ bị hắn né tránh đi. Hơn nữa dùng vô hình kiếm khí phản chế, lại điểm đến là dừng. Trong chớp mắt, tất cả Thất Tuyệt cung môn đồ đều bị chấn nhiếp, biết mình dù là cùng tiến lên, cũng không đủ ra hỏa này vô hình kiếm khí cắt. Chư các cảnh ta đây mới bất ti bất kháng nói, ta từ Nga Mi Sơn đến, phụ sư mệnh, đặc biệt tới tìm Nguyên Dương chân nhân, gửi thư khiếu nại đưa giản, còn xin chư vị thông truyền một tiếng. Tấu chương xong, chương 552, lần thứ 3 đấu kiếm chương 552, lần thứ 3 đấu kiếm, cái này rõ ràng chính là khiêu khích. Ma cung các đệ tử người người lòng đầy căm phẫn, hận không thể lập tức thả ra thần ma đem chư các cảnh ta xé, đem nó chém thành muôn mảnh. Nhưng mà chư các cảnh ta Thái Thanh Huyền Môn có vô hình kiếm khí đã đại thành, bọn hắn phóng xuất thần ma cũng không làm gì được chư các cảnh ta, thậm chí có mấy cái ma đầu bị vô hình kiếm khí chém bị thương, bay trở về phản phệ chủ nhân, làm cho 10 phần chật vật, phí thật lớn kình mới đem ma đầu chế trụ. Thời Phi Dương cái này lúc sau đã có cảm ứng, phái Cửu Tử Mẫu Thiên Ma hóa thành một người đẹp đi ra, nhường chư các cảnh ta đi vào. Những cái kia ma giáo các đệ tử lớn tiếng ngăn cản, hắn là Nga Mi phái. Họ lúc chú tạm tại chúng ta ở đây thì cũng thôi đi, có thể nào nhường cựu nhân của chúng ta tùy ý tiến vào. Có hai tên gia hỏa không biết sống chết, vậy mà trong góc, vụ trộm dùng ma pháp ám toán Cửu Tử Mẫu Thiên Ma, cái kia ma đầu chỉ quay đầu nhìn hắn một cái, liền đem nhào về phía mình ma đầu dọa trở về, lại là một đợt phản vệ. Hai người nhất thời vừa khóc lại cười, tại chỗ khoa tay múa chân, bò lộn nhộn đầy đất. Nữ ma đồng thời mặc kệ bọn hắn, chỉ cùng chư các cảnh ta nói, chủ nhân đã ở bên trong cùng nhau sau, đạo hữu xin mời đi theo ta. Chư các cảnh ta nhìn ra nữ nhân này là một cái cực lợi hại ma đầu, hắn nghe nói qua, thời Phi Dương luyện thành Cửu Tử Mẫu Thiên Ma, không dám chậm trễ chút nào, tận lực tâm bình khí hòa, tâm niệm công sinh, đi theo nữ ma đi tới thời Phi Dương chỗ ở cung điện. Thời Phi Dương cùng chư các cảnh ta cũng coi như là quen biết cũ rồi, năm đó ở hắn vẫn một đầu hắc long thời điểm, mới vừa rời đi trung thổ, đến Đông Hải, gặp ngàn năm tử Hà Thảo, cũng chính là về sau mà anh, đang bắt kịp chư các cảnh ta cũng tới hái thuốc, đằng sau xảy ra một loạt sự tình. Bây giờ hai người đều có gặp gỡ, hồi tưởng lại trước kia tình cảnh, bừng tỉnh như cách một thế hệ. Chư các cảnh ta lần này tới mục đích là cho Thời Phi Dương mang đến Tể Xấu Minh đệ nhị phong tự tay viết thư. Thời Phi Dương đem thư lấy tới mở ra xem xét, cũng cảm giác cái này Nga Mi phái trưởng giáo thực sự là không trắng đang. Tề Xấu Minh ở trong thư trước tiên là nói về một phen lần trước đệ tử đi Thiên Ngoại Thần Sơn thời điểm, lấy được Thời Phi Dương thầy cho thịnh tình khoản đãi, biểu thị cảm tạ. Tiếp theo lại nói tương lai thiên địa đại kiếp vấn đề, nói trận này kiếp số, không chỉ có thiên thai còn có người họa, 10 phần hung hiểm, vạn tiên tất cả muốn nuốt máu, toàn bộ khi kiếp số bên trong, đại gia chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể vãn hồi 2-3 phần 10. Theo tương lai kết thúc vụ này, hắn lại nói đến Sibiu đem muốn lần nữa buông xuống nhân gian, kế mà nói rằng Thái Ức Hỗn Nguyên Tổ sư người đi ma đạo, chính là triệu hoán Sibiu, mang đến hạo kiếp kẻ cầm đầu. Cuối cùng, hắn lại nhắc tới Cực Lạc chân nhân Lý Tĩnh Hư, đồng thời mời Thời Phi Dương đi tham gia lần thứ 3 chính tà đấu kiếm, hắn ở đây Nga Mi Sơn quét dọn giường chiếu chào đón, thời khắc xin đợi đại giá. Nhìn xem phong thư này, Thời Phi Dương thật lâu im lặng. Hắn nói sự tình cũng là sự thật, lần thứ 3 đấu kiếm sau đó, Thái Ức Hỗn Nguyên Tổ sư chính xác sẽ triệu hoán Sibiu, nhấc lên nhân gian hạo kiếp. Nhưng đây là kết quả, thúc đẩy cái kết quả này nguyên nhân Nga Mi phái cũng có phần, hắn đem trách nhiệm của mình trích đi ra, trực tiếp liền chỉ trích Thái Ức Hỗn Nguyên Tổ sư gánh chịu toàn bộ trách nhiệm, quả thực là dùng điểm thoại thuật ở bên trong. Thời Phi Dương nghĩ, cho Tể Xấu Minh biết phong hồi âm, rất đơn giản, không có nhiều như vậy lời khách sáo, liền nói cho Tể Xấu Minh, nói ngươi muốn tránh tương lai trận kia đại tai nạn rất đơn giản, ngươi đại biểu Nga Mi phái chịu thua liền xong rồi, lấy một môn phái chi vinh nhục đổi lấy hòa bình thế giới, làm thành ngươi có công đức lớn, cần gì phải giống như hắn tranh cái kia một hơi, sau cùng đại tai nạn, ngươi Nga Mi phái cũng có nhân quả dây dưa ở trong đó, tất cả mọi người sẽ tán thưởng ngươi. Viết xong tin, hắn giao cho chư các cảnh ta. Chư các cảnh ta tiếp nhận phong thư về sau, lại làm mặt hướng Thời Phi Dương biểu thị cảm tạ, chủ yếu chính là Lăng Vân Vượng chuyện. Thời Phi Dương nghe hắn nhắc lên Lăng Vân Vượng, liền lại nói với hắn Hàn Ngạc chỗ. Nghiêm ngặt nói đến, Hàn Ngạc là chư các cảnh ta đời trước nữ nhi, hắn đã lại vòng vo một thế, lại quanh năm tại Đông Hải đi theo sư phụ tu luyện, rất ít trở về Hoàng Sơn trông nom thiên hồ hai nữ, giữa song phương kỳ thực đồng thời không có cảm tình gì. Từ Linh bái nhập Nga Mi phái sau đó, mặc dù còn gọi hắn là phụ thân, nhưng hắn trong lòng mắt ở trong đã đem đối phương xem như cùng thế hệ nhìn, đã điều chỉnh tốt tâm tính, chặt đứt ở kiếp trước rồi dám. Bởi vậy hắn đối với Hàn Ngạc càng không có cảm tình gì, nghe nói nàng tới rồi Hồng Liên lão ma động thiên bên trong, cũng không có biểu hiện ra ngoài rất gấp, chỉ là lễ phép cảm tạ Thời Phi Dương, đồng thời biểu thị sẽ trở về đi thỉnh giáo sư phụ, tuân theo sư mệnh định đoạt. Nhớ tới Hàn Ngạc, Thời Phi Dương khẽ thở dài một cái, cũng không tốt nói thêm gì nữa, vẫn nhường ma mẫu đưa hắn ra ngoài, để phòng bên ngoài những cái kia ma giáo đổ mọi người lại quấy nhiễu sinh sự. Mắt thấy lần thứ 3 đấu kiếm kỳ hạn gần tới, Thời Phi Dương còn đang chờ Ngũ Đại phái cũng phái người tới mời hắn. Nếu như Ngũ Đại phái cũng phái người tới thỉnh, vậy hắn sẽ đi làm cái trung gian người, làm trọng tài ngay thẳng. Nhưng mà Ngũ Đại phái cũng không có tới. Ngược lại là Đặng Ẩn bọn hắn xuất quan, ba người đều thần thái dịch, 10 phần vui vẻ, lần bế quan này luyện bảo luyện pháp, có thể nói là đạt được thành công lớn. Chương 552, lần thứ 3 đấu kiếm, 2, chương 552, lần thứ 3 đấu kiếm, 2, tính toán lập tức phải bắt đầu đấu kiếm, Đặng Ẩn mời Thời Phi Dương cùng đi. Thời Phi Dương trước đó đã đẩy tính toán rõ ràng, tương lai cái này trưởng kiếp nạn, hắn mặc kệ có đi hay không đều không cách nào tránh khỏi, đã trở thành kết cục đã định. Bất quá, đi có đi nhân quả, không đi, có không đi nhân quả, tất cả có hơn thiệt. Hắn ban đầu dự định là, nếu như mình không đi, vậy liền đem Đặng Ẩn ba người cũng mạnh lưu tại nơi này, ai đều không cho đi. Sự đáo lâm đầu, hắn vẫn là quyết định đi, có thể nhiều cứu một người là một cái đi. Chờ đến ngày chính tử, Đặng Ẩn đổi lại một thân áo bào đỏ, làm cho cùng muốn kết hôn chú rể tóc cũng dùng một đầu màu đỏ khăn lụa kéo lại, hắn dáng dấp vốn là anh tuấn, cái này càng có chút phóng khoáng ngông nghênh chi thái, không giống như là cái ma đầu, giống như là cái lãng tử. Xích Thi thần quân cùng Cựu Liệt thần quân là một thân hắc bào, phía trên dùng màu đỏ sẫm sợi tơ thêu đủ loại hoa văn đồ án, mười phần bưng trọng trang nghiêm. Thời Phi Dương vẫn là một thân giả quần áo màu vàng, cầm trong tay Cửu Thiên Nguyên Dương thước. Cái này cây thước chuyên khắc hết thảy ma đầu, không lúc phát động đối với Đặng Ẩn ba người không có ảnh hưởng gì, hắn những đệ tử kia đều có tâm thần bất an tình huống xuất hiện, nhất là bọn hắn luyện chế ma đầu, toàn bộ đều muốn rời xa. Thời Phi Dương liền khuyên Đặng Ẩn, đừng mang những học trò này rồi, chỉ bốn người bọn họ đến liền tốt. Đặng Ẩn đáp ứng, thế là bốn người rời Tây Côn Lôn, thẳng đến Cửu Hoa Sơn. Nga Mi phái cùng Ngũ Đài phái lần thứ nhất đấu kiếm là ở Nga Mi Sơn, tham dự trợ quyền, trừ bọn họ hai nhà bên ngoài, chỉ có Thanh Thành phái cùng Hoa Sơn phái tham gia. Lần thứ hai đấu kiếm tại Hoàng Sơn, lần này tham dự liền có thêm, ngoại trừ Hoàng Sơn chiến trường chính, còn có về nguyên tự phó chiến trường, Đông Tây Phương Ma giáo cũng có tham dự. Lần này là lần thứ ba đấu kiếm, song phương địa điểm ước định vì Cửu Hoa Sơn, hình thức lại cực kỳ đặc thù. Nga Mi phái mời Thanh Thành phái, Tuyết Sơn phái, Võ Đương phái, Côn Lôn phái, phái Hoàng Sơn, phái Thiếu Lâm mấy người chính giáo môn phái. Nhưng mà những môn phái kia tất cả bảo trì trung lập, cũng không có toàn phái đến đây, mỗi phái hoặc là phái cái đại biểu đến, hoặc là trưởng môn nhân tự mình đến đây, chỉ là xem náo nhiệt, làm công chứng, bảo trì trung lập, không đứng bất kỳ một bên nào. Chủ yếu là Ngũ Đại phái năm đó những cái kia vì không phải làm ác nghiệt đồ đều đang tinh túc hải bị tàn sát giết sạch, vẫn là thời Phi Dương cho trọng biên phát tàng, sáng lập giáo quy. Đi qua lần này thanh tẩy tinh hoa, về sau Thái Ất Hỗn Nguyên tổ sư mất tích, ti không chạm trở về động đỉnh sơn qua tháng ngày, còn lại Hứa Phi Nương một lần nữa chiêu mộ đệ tử, theo tới có chút khác biệt. Bởi vậy những năm này, Ngũ Đại phái cũng từ ác chuyển chính thức, cho dù không tính huyền môn trình giáo, nhưng là không sai biệt nhiều, không có nhiều như vậy tiểu gia, thậm chí Phương Anh cùng Nguyên Hạo còn thay phiên mang theo các sư đệ sư muội ra ngoài tích tu ngoại công. Nga Mi phái chỉ mời tới một chút giao hảo tán tu, tỉ như Hành Sơn Kim Mỗ Mỗ La Tử Yên, Bộ Hư Tiên Tử Tiêu Thập Cửu Muội, Nam Hải Huyền Quy Điện Dịch Chu, Côn Minh Điển Chỉ Tán Tiên Linh Nhất Tử vân vân. Một bên khác Ngũ Đại phái cũng không có thỉnh quá nhiều người, nguyên bản cùng hắn đồng khí Liên Chi Hoa Sơn phái đã hủy diệt, Liên Hỏa tổ sư chạy tới Quy Y Tây Phương giáo, bây giờ Hoa Sơn phái hoàn toàn đã thành một cái môn phái võ lâm. Những năm này Hứa Phi Nương tại Ngũ Đại Sơn tiềm tu khổ luyện, kiên nhẫn kinh doanh môn phái, cũng không bốn phía dạo chơi ngoại thành, cùng Cửu Quốc phiến lạc đà tựa như khắp nơi kết giao hồ bằng cầu hữu. Cuối cùng, Ngũ Đại phái chỉ có chính bọn hắn, Thái Ất Hỗn Nguyên tổ sư liên qua đi một ít giao hảo tán tu cũng không có mời. Nga Mi phái tại phía tây trên sườn núi, lỗ bằng trừng dựng, khách quý trần nhà, Ngũ Đại phái bên này không hơn 110 vị đệ tử, lộ ra cũng có chút cô đơn chiếc bóng. Tại phía bắc trên sườn núi, cũng có người sớm dựng lô lều, nhưng là Thanh Thành phái Ngũ Nhạc hành giả Trần Thái Chân mang theo các sư đệ sớm chuẩn bị. Vốn là lần này đấu kiếm, Chu Mai trở về Thanh Thành Sơn tìm Khương Thứ, lấy tình động, hiểu chi lấy lý, nhường hắn đứng tại Nga Mi phái bên này. Khương Thứ lại chết sống không chịu, sư minh ngươi đã vào Nga Mi phái, tâm tình ta có thể hiểu được, nhưng ta Thanh Thành phái làm việc từ có chủ trương, đến lúc đó ta đi xem lễ chứng kiến, bên nào có câu có lý ta liền hướng ai, cam đoan sẽ không bất công thất đức. Cũng là ngươi không tin Nga Mi phái xem như, cho rằng bọn họ nhất định sẽ gian lận, tăng được bại hình, hoặc là năng lực không đủ, cần phải ta lại giúp bọn hắn mới có cơ hội thủ thắng. Chu Mai thay đổi ngày xưa hì hì cắp cắp dáng vẻ, bất đắc dĩ thở dài, sư đệ, ngươi đối với Nga Mi phái thành kiến quá sâu. Khương Thứ vẫn là xưa kia năm bộ dáng thiếu niên, trực tiếp cho hắn một cái bạch nhãn, xoay người sang chỗ khác, tiếp tục hí hoáy mình linh phủ, ta chỉ đối với sư minh ngươi có thành kiến, đối với Nga Mi phái nhưng không có, nếu nói thật có thành kiến, đó cũng là ác ố cùng phòng đi. Chu Mai gặp thuyết phục bất động, chỉ có thể xúi quẩy rời đi. Hắn đi về sau, Khương Thứ nghĩ, cảm thấy mình tất nhiên đem công chứng mà nói rồi, vậy thì phải làm đến. Hắn liền phái đệ tử sớm chạy đến xây dựng lô lều, vì tránh hiểm nghi, đông tây hai bên cạnh hắn không để ý, chỉ trên bắc sơn xây không ít lô lều, khoản đại những cái kia bảo trì trung lập công chứng khách mời. Thời Phi Dương bốn người đến lúc đó, ở đây đã có không ít người. Mọi người thấy gặp một đoàn huyết vân từ tây bắc mà đến, đem vạn dặm trời trong đều nhiễm đỏ nửa bên, tất cả dọa đến hãi hùng khiếp vía, vô luận chính tà song phương đều khẩn trương nhìn sang. Thái Ất Hỗn Nguyên tổ sư luyện thiên ma chu tiên kiếm, muốn triệu hoán Sibiu ma đế phủ xuống sự tình đã sớm truyền ra, không ít người thấp giọng nghị luận, chẳng lẽ Sibiu tới? Nhìn điệu bộ này, ai có thể ngăn cản? Đấu chương xong, chương 553, Khương Thứ VS Đặng Ẩn chương 553, Khương Thứ VS Đặng Ẩn 10 phần khoa trương, trực tiếp làm cho máu nhuộm trời trong chờ đến hắn tới rồi Cửu Hoa Sơn bầu trời, huyết khí đã đem toàn bộ Cửu Hoa Sơn đều cho ánh chiếu lên cùng hung sát án hiện trường tựa như. Người trên núi, vô luận là nhìn ra được, như Dịch Trù, Khương Thứ, Tam Tiên Nhị Lao bọn người, vẫn là những cái kia bị hụt pháp lực, không nhìn ra đấy, đều kinh nghi bất định, nhìn không thấu Đặng Ẩn ý đồ đến. Rất nhanh, bọn hắn lại thấy được Đặng Ẩn bên cạnh Thời Phi Dương, lòng của mọi người thái lại là không giống nhau. Nga Mi phái bên kia đều thấp giọng nói, Thời Phi Dương lại cùng huyết ma sen lẫn trong một chỗ. Hắn là muốn giúp lấy huyết ma cùng một chỗ huyết tẩy chúng ta Nga Mi sao? Mọi người nam các nữ đệ tử nhau nhau đều hướng Tam Tiên Nhị Lao vị trí tụ tập, có liền pháp quyết đều bóp đi ra, thời khắc chuẩn bị nên địch. Duy chỉ có Khương Thứ, đối với Thời Phi Dương đó là một vạn cái tín nhiệm, lập tức bay trên không tiến lên đón hành lễ, ta sớm biết ca ca muốn tới, đặc biệt đề xuất chuẩn bị lô lều. Thanh Thành phái sáng tạo lô lều tại Bắc Sơn trên lưng, so đông tây hai bên địa thế còn cao hơn chút, tổng cộng là ba hàng, dựa vào thế núi tầng tầng dựng lên. Phía trên nhất, tại đang chính giữa có một cái siêu cấp đại sang trọng lô lều, cái khác lô lều cũng là ngay tại chỗ lấy tài liệu, cái này nhưng là từ chỗ khác chỗ đặc biệt vận tới tinh ngọc thần mục chỉ được, tổng cộng 6 cái cao 10 trượng và trụ, phía trên bám lấy to lớn hoa cái trần nhà, phía dưới có cách xa mặt đất cao 3 thước sàn nhà, tả hữu có hàng rào, phía trên có giường, bàn trà, ghế đầu, bồ đoàn mấy người đổ vật. Cái này nói là lô lều, trên thực tế là một to lớn lục gia đình, chính là Khương Thứ đặc biệt chuẩn bị cho Thời Phi Dương đấy. Thời Phi Dương tiến vào trong đình, Khương Thứ mời hắn tại ở giữa trên giường mây ngồi, ở nơi này Lý Chính dễ dàng đem mặt tất cả lô lều, cùng với đấu pháp sân bãi nhìn một cái không sót gì, tầm mắt rất tốt. Khương Thứ đối với Thời Phi Dương cảm tình cùng người khác khác biệt, những năm này thường xuyên hoài niệm trước đây thời niên thiếu cùng Thời Phi Dương sóng vai cùng địch nhân đấu pháp thời điểm chẳng cảnh, chỉ là hắn xem như thanh thành phái trưởng giáo, sự vụ bận rộn, Thời Phi Dương lại thường xuyên bế quan, động một tí chính là thật nhiều năm, hai huynh đệ cái hiếm thấy đủ tới. Hắn ở đây đệ tử Hồng Hoa phục thị dưới, rửa tay, lại tự mình nấu trà, rót đầy chén ngọc, hai tay bưng đưa đến Thời Phi Dương trước mặt, đây là chúng ta thanh thành sơn mây mù trà, ta đặc biệt dùng nước suối luyện làm mây mù trướng, lại phối hợp Thái Dương chân hỏa bồi dưỡng ra tới, hương vị không giống bình thường, ca ca lại nếm thử. Uống vào hương khí miệng đầy nước trà, Thời Phi Dương đột nhiên cảm giác được, nhiều năm như vậy đến, tựa hồ có chút coi nhẹ cái này em kết nghĩa rồi. Hắn đem Đặng Ẩn kêu đến, nói với Đặng Ẩn, trước đây chúng ta kết bái thời điểm ta liền đã nói với ngươi, chúng ta còn có một cái đệ đệ, chính là vị này Khương chân nhân. Đặng Ẩn cũng sảng lãng trực tiếp quản Khương Thứ gọi tam đệ. Khương Thứ giật mình, Thời Phi Dương nói với hắn, ta cùng với A Ẩn cũng nhận huynh đệ, lúc đó liền ngươi cũng coi như cùng một chỗ, chúng ta ba người cùng là huynh đệ khác họ. Nghe xong lời này, Khương Thứ trong nội tâm có chút không cao hứng, nhưng vẫn là hành lễ nhận nhị ca. Thời Phi Dương ngồi ngay ngắn ở giữa, hai cái huynh đệ một trái một phải ngồi xuống, Xích Thi Thần Quân cùng Cựu Liệt Thần Quân đang cùng Khương Thứ đã gặp mặt sau đó ngồi ở Đặng Ẩn bên cạnh. Bọn hắn mới nói mấy câu, người của phái Hoàng Sơn tới rồi. Phái Hoàng Sơn trưởng môn Thời Trúc, mang theo Cửu Nguyên, cùng với đồ đệ Khương Bị Ngư, Phan Tú Hổ, Nhan Hổ bọn người đi lên thăm viếng tổ sư. Thời Phi Dương để bọn hắn bảo, Thời Trúc cùng Cửu Nguyên đi ở trước nhất, Thời Trúc đã khôi phục phía trước sinh ra pháp lực, chỉ là ký ức còn không có khôi phục, Thời Phi Dương trước kia cho hắn phong ấn phải chắc chắn, dùng tới Chu Thiên Kim Phủ, trừ phi hắn có thể triệt để ngộ ra xung quanh thay đổi, hết thiên đạo số, bằng không vĩnh viễn không cách nào khôi phục ngày xưa khô trúc lão nhân ký ức. Bởi vậy hắn rất ngoan ngoãn mà cùng Cửu Nguyên đi vào quỳ xuống dập đầu. Đằng sau những cái kiêng ngày xưa giang hồ hiệp khách cũng đều tu thành thiên hạ có chút nổi danh kiếm tiên. Những người này từ giang hồ đại hiệp vào tới tiên đạo, trong xương cốt vẫn như cũ mang theo nồng nặc hiệp khí, ỷ vào tiên kiếm xử lý giang hồ sự vụ có thể nói là mọi việc đều thuận lợi, sạng cường trừ ác, diện bạo sao lương, rất có hiệp danh, có người thậm chí phải hương dân lập miếu, nói bọn họ là Hoàng Sơn bắt tiên. Trừ bọn họ, Lăng Hồn cùng Thôi Ngũ Cô cũng mang theo Tuyết Sơn phái đồ để đến, còn có phái Võ Đương Linh Linh Tử mang theo Võ Đương Tứ Hữu. Côn Lôn phái Chi Phi Thiền Sư rốt cục vẫn là đi được Phật môn đường đi, đã phi thăng Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trung tiên sinh binh giải chuyển thế, bây giờ lại là một cái thanh niên biểu lộ từ đầu đến cuối tương đối nghiêm túc, mang theo hai vị sư đệ Thiên Chỉ Thượng Nhân cùng Du Long Tử Vi Thiếu Thiếu, tính cả Ngu Hiếu các đệ tử đều tới. Phái Thiếu Lâm trưởng môn Phương Chứng Thiền Sư, mang theo mấy cái sư đệ cũng bái yết Đại Minh Quốc sư Nguyên Dương chân nhân. Lại có thật nhiều mộ danh mà đến tán tu. Thời Phi Dương nhặt trọng yếu theo thứ tự gặp qua, có chuyện nói không có chuyện gì rảnh rỗi phiếm vài câu, thì cũng thôi đi. Hắn đem mấy vị trưởng môn lưu lại lục giác tinh ngọc trong lương đình, cùng bọn hắn nghiên cứu thảo luận lần này đấu kiếm. Mấy vị trưởng môn bên trong tương đối lợi hại đấy, đều lo lắng lần này đấu kiếm, e rằng bất luận kết quả như thế nào cũng không thể làm tốt. Chương 553, Khương Thứ VS Đặc Ẩn 2, chương 553, Khương Thứ VS Đặc Ẩn 2, cuối cùng bọn hắn đưa ánh mắt đều tập trung vào Thời Phi Dương trên thân, đến tận sau lúc đó, bọn hắn đối với Thời Phi Dương thực lực đều đã hoàn toàn tán thành. Dù sao Thời Phi Dương tiêu diệt cấp lão tổ, khuất phục khô trúc lão nhân, còn thu huyết thần tử Đặc Ẩn làm huynh đệ, có người đi qua còn không biết, làm tận mắt thấy Đặc Ẩn ngồi ở bên tay phải của hắn, có chút không thể tin được cái này là làm người nghe tin đã sợ mất mật huyết ma, đơn giản khiến người ta ngoác mồm kinh ngạc. Mấu chốt Đặng Ẩn đối với hắn mở miệng một tiếng ca ca mạc đều, không có nửa phần không muốn, lúc nói chuyện chưa từng nói trước tiếng cười, âm thanh phải mở, ngựa khí nhẹ nhàng, để cho người ta như một xuân phong, rất nhiều người đều bí mật lặng lẽ truyền âm nghị luận, người này thật đúng là ép Nga Mi phái Phong Sơn bế quan 50 năm huyết ma. Nhưng mà Đặng Ẩn hòa ái chỉ là lưu cho Thời Phi Dương một người, hắn ngay cả mặt mũi đối với Khương Thứ thời điểm thần khí bên trong đều mang theo vài phần kiêu căng, đối đầu người khác liền toát ra loại kia cao cao tại thượng kinh khủng khí áp. Nghe được có người truyền âm nghị luận hắn, liền quay đầu nghiêng mắt nhìn qua đi, chỉ dùng một cái, nhìn người kinh hồn tăng đảm, tựa như bị một cỗ cường đại khí tức khủng bố trực tiếp từ con mắt tiến vào thân thể, áp bách trái tim. Đây là Đặng Ẩn cố kỵ Thời Phi Dương, không phải vậy hắn chỉ cần một ánh mắt liền có thể khiến người ta lâm vào ma cảnh, tại chỗ ngoại trừ Lăng Hồn, trung tiên sinh mấy người ít ỏi mấy người, còn sót lại đều không có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng mà Khương Thứ cũng rất khó chịu hắn. Đặng Ẩn cho rằng Khương Thứ pháp lực quá kém, bối phận cũng thấp, căn bản không xứng cùng chính mình đánh đồng, càng không xứng làm Thời Phi Dương đệ đệ. Khương Thứ cũng cho rằng Đặng Ẩn là một cái người người chửi mắng đại ma đầu, đón gió thối ra 8 mét lý, ca ca của mình băng thanh ngọc khiết, nhận loại này huyết ma làm đệ đệ quả thực là bị bình bạch điểm ô. Hai người kia chỉ có tại Thời Phi Dương chú ý tới bọn họ mới có thể lẫn nhau cho một cái khuôn mặt tươi cười, hòa hợp êm thấm, huynh hữu đệ cùng. Thời Phi Dương nói chuyện với người khác thời điểm, hai người bọn họ nhìn ánh mắt của đối phương liền lộ ra khinh miệt cùng khiêu khích hơn nhiều, liền dần dần có nộ khí, hận không thể lập tức động thủ đánh một trầu. Đặng Ẩn cho rằng Khương Thứ pháp lực thấp, chính mình rất dễ dàng liền có thể làm cho hắn chết đi sống lại, coi như xem ở Thời Phi Dương trên mặt mũi, không lấy tính mệnh của hắn, cũng muốn đánh dụng hắn tất cả tôn nghiêm. Khương Thứ lại không có chút nào sợ hãi, hắn bây giờ cũng là tu đến thiên tiên cảnh giới, trên tay lại có Quảng Thành Tử luyện ma chí bảo thiên đột tính, lượng trước coi như đấu không lại cái này huyết ma tự vệ cũng không có vấn đề. chỉ cần có thể tại trước mặt anh vạch trần cái này ma đầu chân tướng, đó chính là chính mình thành công. Hai người đều nín một cố kình muốn đánh đối với Phương Nhất ngừng lại, ánh mắt nhìn nhau mấy lần, yên lặng giao lưu ở giữa liền đã hẹn thời gian địa điểm. Đầu tiên là Khương Thứ đứng dậy, hôm nay bắt Phương khách đến thăm, phía dưới còn rất nhiều sự tình phải xử lý, tiểu đệ trước đó thất bại. Thời Phi Dương thật đúng là không có ở, hắn tâm tư hiện tại cũng đặt ở Sibiu trên thân. Căn cứ vào hắn suy tính, Thái Ức Hỗn Nguyên Tổ sư cái này lúc sau đã áp chế Sibiu đối với khống chế của hắn, là phi thường trạng thái bình thường, nếu như không có ngoài ý muốn, trận này đấu kiếm vô luận ai thua ai thắng, Sibiu đều sẽ không xuất hiện. Thế nhưng là quẻ tượng biểu hiện, Sibiu cuối cùng chính là sẽ ra ngoài, mấu chốt liền ở trong đó biến số bên trên, thế nhưng là hắn trong lúc nhất thời lại đoán không ra cái kia biến số là cái gì, hay cùng mấy vị trưởng môn nhiều thu xếp vài câu, muốn biết càng nhiều tin tức hơn tốt phá giải quẻ cụ. Khương Thứ đến phía trước các nơi đi lòng vòng, tiếp theo liền rời đi bên này, vượt qua đến Cửu Hoa Hậu Sơn, đến cùng Đặng Ẩn nơi ước định chờ đợi. Đặng Ẩn biết Thời Phi Dương phòng cùng với chính mình, cứ như vậy đứng dậy rời đi nhất định sẽ gây nên Thời Phi Dương chú ý của, hắn liền lặng lẽ thi triển một cái thân ngoại hóa thân, đem một giọt máu nhỏ tại đã trống trong chén trà, phía trên đóng tách trà có nắp, gọi tới Hồng Hoa, ta không thích cái này trên chén hoa văn, ngươi đi đổi cho ta một cái ly tới. Hồng Hoa biến tới tự tay đem hắn bộ này ấm ly thu, tiện đưa đi ra bên ngoài, khác để cho người cho hắn đổi một bộ mới tới. Đặng Ẩn bản tôn liền ở đây tự rót tự uống. Cái kia chén trà bị dẫn đi sau đó, hắn chạy xuống giọt máu kia đã biến thành một đạo huyết khí từ trong chén bay ra ngoài, dung nhập trong không khí. Sau một lát, huyết khí sau Cửu Hoa núi hiện thân, biến hóa ra Đặng Ẩn. Khương Thứ thấy cười lạnh, ngươi chỉ dùng nhỏ máu hóa thân tới cùng ta đấu pháp, cũng quá xem thường người. Đặng Ẩn nói, ta đây huyết thần kinh luyện ra được thân ngoại hóa thân cùng người khác khác biệt, trọng thân mà không trọng hình, mặc dù không cùng bản thân ta pháp lực thần thông, đối phó ngươi cũng đã đủ rồi. Thiếu chỗ tài miệng lưỡi nhanh, chúng ta so tài xem hư thực đi. Khương Thứ nói xong cũng muốn động thủ. Đặng Ẩn đem hắn ngăn lại, chấm đã. Hai người chúng ta nếu là đánh nhau, thế tất yếu kinh thiên động địa, bị đại ca phát giác nhưng là không đánh được. Khương Thứ nói, vậy chúng ta đi xa một chút. Lấy đại ca thần thông quảng đại, trung quanh nơi này phương viên năm thiên lý bên trong gió thổi cỏ lay đều trốn không thoát ánh mắt của hắn. Vậy thì lại xa một chút, lấy chúng ta tốc độ hướng phát côn lôn mộ thương nô, dù là bay đến Bắc Hải đi đánh một chầu cũng có thể tại thời gian một bữa cơm đuổi trở về. Hà tất phiền phái như vậy. Đặng Ẩn từ trong miệng thốt ra một cái vỏ sò, mở ra về sau bên trong có một đoàn ngũ sắc hơi khói. Nhìn xem cái này vỏ sò, trong ánh mắt của hắn có trong nháy mắt thương cảm. Hơn ngàn năm trước hắn vừa nhập đạo thời điểm, cùng ái thê thân vô cấu cùng một chỗ ra ngoài hành đạo, tích tu thiệt công, lúc đó cùng một chỗ phải cái này vỏ sò. Khi đó vợ chồng hai người cỡ nào ân ái, mình cũng là thật tâm muốn theo nàng đính tương tư thủ, lại không phân ly. Hắn vẫn nhớ rõ, trước đây Hồng Hoa công chủ phải bắt hắn lại mang đi, dùng tất cả chủng ma đạo pháp thuật dày vào hắn, buộc hắn đi vào khuôn khổ, nhường hắn vứt bỏ thân vô cấu hắn đều cố nhịn xuống không có đáp ứng. Chỉ tiếc cuối cùng tạo hóa treo ngươi. Thân vô cấu đã sớm phi thăng thiên giới, chính mình như cũ tại nhân gian pha trộn, hai vị ma giáo công chúa cũng đều mất đi nhục thân, bị nhốt trong ma kinh. Kỳ thực thân vô cấu là trong lòng của hắn bạch nguyệt quang, hắn đối với thân vô cấu là vừa kính vừa sợ. Hắn đã lột ra luyện công, người không ra người quỷ không ra quỷ, coi như thân vô cấu còn sống trên đời, đứng trước mặt của hắn, hắn cũng không có dũng khí lại đi cùng thân vô cấu nhận nhau hòa hảo, chung quy là tự ti mặc cảm. Tấu chương xong, chương 554, Thiên Dâm giáo chủ cốc thần chương 554, Thiên Dâm giáo chủ cốc thần Khương Thứ đâu chịu sợ hắn, có gì không dám. Được, vậy ta liền tại bên trong chờ ngươi. Đặng Ẩn nói xong liền tung người hóa thành một đạo huyết quang bay vào vỏ sò bên trong. Khương Thứ sau đó hóa thành một đạo thanh quang theo sát phía sau cũng bay vào. Hắn bay đến vỏ sò bên trong về sau, trông thấy Đặng Ẩn tại phía trước chờ hắn, hai người tại bên trong hư không đứng đối mặt nhau. Đặng Ẩn ngữ khí mang theo khinh thường, ngươi có thủ đoạn gì xử hết ra, chớ có thủ hạ lưu tình, bằng không không cẩn thận chết trên tay ta, nhưng chớ có tìm người khóc lóc kể lể. Khương Thứ lạnh rên một tiếng, ngươi cũng giống như vậy. Hắn biết do huyết thần tự bị danh, đừng nói là hắn, chính là sư phụ hắn Thiên Đô Minh Hà hai vị cùng ngày tại cực kỳ kiêng kỵ. Hắn thả ra đoạn ngọc chữ viết nét, cũng không để lại tình, chỉ một ngón tay chưa biết nét hóa thành hai đạo thải sắc hồng quang, bay thẳng đi chém về phía Đặng Ẩn. Theo năm đó, Thời Phi Dương giúp hắn lấy được này đôi tiền cổ kỳ chân về sau, hắn ngày đêm khổ luyện, đem chữ viết nét cùng mình thần khí tương hợp, chút xuống vô số tâm huyết, còn từ Minh Vũ Tiên Thị lộng rất nhiều nhâm quý nước tinh anh đối với bảo câu tiến hành thăng cấp dưỡng luyện, uy lực so với trước kia cộng công thị dùng thời điểm càng cường đại hơn. Hắn đối với mình chữ viết nét có phần có lòng tin, rất muốn nhìn một chút, trong truyền thuyết huyết thần tử sẽ dùng phương pháp gì để ngăn cản bảo vật này. Nào biết được, Đặng Ẩn căn bản không có ngăn cản. Đặng Ẩn chỉ là nhỏ máu hóa thân mà đến. Mặc dù huyết thần tử hóa thân so với người khác khác biệt, cũng có pháp lực rất mạnh mẽ, nhưng chỉ có thể hành hạ người mới, đối phó cái bảng môn tán tiên dễ như trở bàn tay, đối phó không có ngự ma pháp bảo điệu tiên cũng còn có thể ứng đối, có thể Khương Thứ là huyền môn chính tông tiên tiên, nguyên thần đã đạt đến tại thuần dương, coi như hắn bản tôn tới rồi, muốn thu thập Khương Thứ cũng không phải dễ dàng như vậy. Hắn nguyên bản còn muốn ỷ vào thần thông pháp lực cùng Khương Thứ chu toàn một chút, nhưng khi hắn nhìn thấy chuyện này đối với đoạn ngọc chữ viết nét thời điểm, liền đem tất cả ý niệm đều bỏ đi. Không cần chu toàn, chính mình cái này nhỏ máu hóa thân tuyệt không có khả năng là Khương Thứ đối thủ. Dù thế nào chào hỏi cũng là sóng phí thời gian. Dứt khoát hắn căn bản cũng không chống cự, bị đoạn ngọc câu bay tới, chặt ngang xoắn một phát, nhất thời xoắn thành hai đoạn. Ba, ba. Trên dưới hai cái nửa thân thể trực tiếp nổ tung, bạo tán ra xương máu dày đặc. Tức khắc ở giữa, tựa như tiến nhập cái kia hư không thế giới bên trong, trên dưới tứ phía đều là vô tận màu đỏ huyết vụ, trên dưới trái phải, đông tây nam bắc, toàn bộ không thể phân biệt. Khương Thứ trong lòng ngắn nhất kinh, biết Đặng Ẩn tuyệt đối không thể cứ như vậy bị dễ dàng giết chết. Hắn khống chế chữ viết nét tại trong huyết vụ đi xuyên, tay trái bấm niệm pháp quyết, cảm giác được một chỗ có dị động lập tức liên tiếp thái ớt thần lôi đánh tới. Huyết ma, ngươi ở đâu? Mà đúng lúc này, cái kia vỏ sò đã hoàn toàn khép kín. Ma đầu, cho tới bây giờ đều thắng ở tâm cơ xảo trá, Đặng Ẩn đặc biệt khinh bỉ những cái kia chỉ biết cậy vào pháp lực liều mạng nhiều lực ra hỏa, một điểm trí tuệ hàm lượng cũng không có. Đang ở phía trước ngồi ở Thời Phi Dương bên cạnh, nghe hắn cùng Lăng Hồn, Trung Tiên Sinh bọn người thảo luận si bưu Đặng Ẩn nhếch miệng lên, hơi lộ ra một điểm cười đắc ý, hắn lại thừa dịp không có người chú ý, lặng lẽ làm một giọt máu ra ngoài, lại biến hóa một cái dành thời gian cho việc khác, đi hậu sơn lấy vỏ sò. Hắn dùng âm dương vỏ sò đem Khương Thứ phong cấm ở bên trong, hảo hảo mà giao huấn hắn một trận, cho hắn biết mình lợi hại, tránh khỏi về sau còn dám khiêu khích chính mình. Mới được đến nửa đường, đột nhiên lòng có cảm giác, đội vàng tăng nhanh tốc độ đuổi tới hậu sơn, lại phát hiện trên tảng đá lớn vỏ sò đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn cảm ứng được vỏ sò bị người lấy đi, đối phương đang tại hướng về bắc phương phi đi, hắn phân thân này vội vàng từ phía sau đuổi theo, rất nhanh đuổi tới bắc hải bên trên khoảng không, không thấy đối với phương chân diện mục, chỉ thấy được một điểm khí đôi, đột nhiên mắt tối sầm lại, liền bị đối phương đánh tan thành một đoàn huyết khí. Trong nháy mắt, đang tại trên ghế đang ngồi Đặng Ẩn cảm giác mình huyết đều lạnh. Hắn là muốn giao hấn một chút Khương Thứ, nhưng cũng không có đem hắn giết chết làm bị thương ý tứ, hắn có thể đủ cảm thụ được Thời Phi Dương đối với Khương Thứ là cái dạng cảm tình gì, nhưng so sánh cùng chính mình thân hậu nhiều. Xem như trên thế giới này cao cấp nhất đại ma đầu, hắn có thể đủ bén nhạy cảm giác lòng người. Hắn biết Thời Phi Dương thật sự coi Khương Thứ là đệ đệ, có một tầng bảo vệ ở bên trong, cùng chính mình lại khác, cùng tự có như vậy điểm tình thế bức bách, có như vậy điểm muốn bồi thường ý tứ. Nếu là Khương Thứ thật sự có chuyện bất chắc, Thời Phi Dương cần phải cùng hắn trở mặt không thể. Thế nhưng là cái này mang đi vỏ sò người, rất rõ ràng pháp lực thập phần cường đại, chính mình trừ phi bản tôn xuất động, chỉ dùng nhỏ máu dành thời gian cho việc khác căn bản là không có cách đem vỏ sò cầm về. Trên ghế Đặng Ẩn bản tôn nguyên bản còn mặt mỉm cười, như một xuân phong, lúc này trở thành như ngồi bàn trông, như có gai ở sau lưng, như nghẹn ở cổ họng. Thời Phi Dương phát giác ra sự khác thường của hắn. Trên thực tế, Thời Phi Dương hôm nay chủ yếu nhất lực chú ý đều dùng tại phòng bị Sibiu xuất thế bên trên, đồng thời cũng phải nhìn ở Đặng Ẩn, nhường hắn đừng đi mở ra đối với Nga Mi phái đồ sát. Ứng đối tương lai đại kiếp nạn, Nga Mi phái là một cỗ sức mạnh hết sức mạnh, không thể nhậm do hắn tùy ý giết hại. Chương 554, Thiên Dâm giáo chủ cấp thần 2, chương 554, Thiên Dâm giáo chủ cấp thần 2. Hắn chỉ cần Đặng Ẩn mang theo bên người liền tốt, lại không nghĩ rằng hắn sẽ dùng nhỏ máu dành thời gian cho việc khác chi pháp ra ngoài cùng Khương Thứ hẹn đánh nhau. Có thể coi như thế hẹn đánh nhau cũng không có vấn đề, hắn nhỏ máu dành thời gian cho việc khác đấu không lại Khương Thứ, có thể hết lần này tới lần khác cái này lão ma vậy mà dụng kế mưu đem Khương Thứ cho lừa gạt tiến vỏ sò bên trong cho phong ấn, nửa đường lại gây ra rủi ro bị người lấy đi. Hắn cho là Đặng Ẩn muốn đi giết Nga Mi phái người, liền hỏi: "Á Ẩn thế nhưng là tay vừa nhỏ rồi, có cần hay không ca ca chuẩn bị cho ngươi một khối đá mài đao nha?" Đặng Ẩn cười lắc đầu: "Không không, không cần." Không cần. Hắn trên mặt lại khôi phục vân đạm phong kinh, phóng đãng không kềm chế được trạng thái, trên thực tế bên trong tâm loạn như ma. Hắn quyết định muốn tại Thời Phi Dương phát giác phía trước đem Khương Thứ cho cướp về. Cái này rất khó khăn, Thời Phi Dương bây giờ chỉ là không có hướng về phía trên này nghĩ, hắn chỉ cần lên tâm động tưởng niệm muốn tìm Khương Thứ, phát giác hắn không tại, hơi vừa suy tính liền có thể biết hắn bị khống trụ, hơn nữa mang đến Bắc Hải rồi. Đang ẩn muốn kiếm cớ rời đi đi cứu người, Thời Phi Dương lại cho là hắn muốn tìm cơ hội đi hướng Nga Mi phái nhân độc thủ, thậm chí khởi xướng hung ác tới lạm sát kẻ vô tội, bởi vậy nói cái gì cũng không nhường hắn rời đi. Hắn liền tìm mấy cái cớ, Thời Phi Dương đều dùng răm ba câu hóa giải, còn cảnh cáo hắn: "Hôm nay chúng ta đến là phải làm một cái công chính trọng tài, bất kể là ai đều không có thể quấy rối song phương, ảnh hưởng đấu kiếm kết quả, ngươi muốn làm gì cũng phải mấy người đấu kiếm sau đó chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn." "Vâng, ta biết, muốn công chứng, ca ca yên tâm, ta hôm nay chắc chắn sẽ không giết nhau bất kỳ một cái nào Nga Mi phái đồ mọi người, nhưng mà ta bây giờ thật sự phải lập tức rời đi." Đằng sau câu nói này Đặng Ẩn chỉ là ở trong lòng hò hét, không có chân chính nói ra. Thời Phi Dương nhìn xem hắn thần sắc hình như có ẩn tình, tâm niệm vừa động, mặc nhất suy tính, lập tức đã biết sự tình ngọn nguồn, người đem A Thứ giam cầm lại bị người bắt đi. Đặng Ẩn sợ hết hồn, mau nói, ta cũng không nghĩ tới lại là kết quả này. Thời Phi Dương đã không nhìn hắn nữa, nhắm mắt lại, thần vận huyền công, thẳng suy tính thời gian một chén trà công phu mới dùng mở to mắt, thở dài một tiếng, xem ra trận này tiếp số chính xác không cách nào tránh khỏi. Lần này không thôi Đặng Ẩn, liền đang ngồi những người khác cũng đều rất khiếp sợ, chân nhân vì cái gì như thế than thở. Thời Phi Dương liền đem Khương Thứ bị người mang đến Bắc Hải sự tình đem nói ra. Lăng Hồn nói, là từ đâu tới yêu tả vậy mà nhặt được loại này tiện nghi. Dù cho như vậy, cũng không cực khổ Thời đạo hữu độc thủ, ta thay đạo hữu đi một chuyến Bắc Hải, đi đem Khương đạo hữu nhận về tới liền được. Thời Phi Dương lắc đầu, cái kia mang đi A Thứ người là Huyền Âm giáo giáo chủ Yêu Thi Cốc Thần. Cốc Thần kể từ năm đó dung hợp một bộ phận Thiên Dâm giáo chủ sau đó, cái này trong mấy chục năm khổ tâm tu luyện, chẳng những hoàn toàn dung hợp là một, lại tân đã luyện thành rất nhiều năm đó Thiên Dâm giáo chủ vô pháp vô thiên pháp thuật. Thế nhưng là hắn mười phần địa thấp, những năm này rời xa trung thổ, một mực dừng lại ở Bắc Hải. Thiên Dâm giáo chủ năm đó ngoại trừ Cốc Thần còn có hai tên học trò, một cái là Bạch Cốt chân nhân Hạ Cự, một cái là Nam Hải Kim Tinh Hạp Thiên thiếu sót chủ Trăm Muốn Thần Ma Yên Thập, cũng đều bị hắn tuyển được Bắc Hải, trung lập giáo tông, làm cái hòn đảo gọi là Huyền Âm giáo, chiêu tụ giáo đồ, đem Huyền Âm giáo làm cho nhanh chóng mở rộng. Hắn mới cũng không tại Cửu Hoa Sơn, mà là xa ngoài vạn dặm, một mặt che đậy số trời, phòng ngừa bị Thời Phi Dương bọn người phát giác, lại làm cái Bắc Hải bên trong bảng môn tán tu, lấy đứng đài ngũ đài phái danh nghĩa trà trộn vào đến, chuyên môn muốn tìm cơ hội kiếm chuyện. Kết quả vừa bạn chiếu rõ chuyện này, hắn lập tức người chỉ huy tán tu kia lấy đi vỏ sò, tới rồi ngoài bạn giảm giao cho hắn, hắn mới liền người mang vỏ sò cùng một chỗ mang về Bắc Hải. Hắn tốc độ phi hành cực nhanh, đặng ẩn nhỏ máu dành thời gian cho việc khác đuổi theo, nhanh muốn đuổi kịp lúc, song phương cách biệt còn có Thiên Dư Lý, bị hắn phát giác, xoay tay lại một kích, đem đặng ẩn dành thời gian cho việc khác đánh tan. Thiên Dâm giáo chủ trước kia dưới Thiên Chu liều mạng chạy trốn, vốn là cho dù không chết cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn, lại cứ cấp cấp lao tổ có mưu đồ khác, đi qua ngàn năm sinh sôi phát dụng, hai nhân tinh khí nguyên thần tương hợp. Yêu Thi Cốc thần đã dung hợp Thiên Dâm giáo chủ nguyên thần, tuy rằng chỉ có 1/4 nguyên thần, bàn về thần thông pháp lực đã không tại năm đó Thiên Dâm giáo chủ bản tôn kém. Thời Phi Dương khổ sở nói, muốn cứu trở về A Thứ, cần phải ta tự mình đi một chuyến không thể. Lần này người ở chỗ này đều không nói, ai cũng biết năm đó Thiên Dâm giáo chủ lợi hại, muốn riêng là Cốc thần cũng còn chưa lạ, chính là lăng hồn một người đi đều có thể làm được, nhưng bây giờ Cốc thần, đó là Thiên Dâm giáo chủ Cốc thần, người đang ngồi, ai cũng không dám nói mình đi nhất định đấu qua được, đại bộ phận tại nhân gia trước mặt liền năng lực tự bảo vệ mình cũng không có. Đang ẩn vội la lên, không nhọc ca ca xuất mã, ta đi một chuyến Bắc Hải, ta ngược lại muốn xem cái kia Yêu Thi bây giờ đến cùng có thể có bao nhiêu bản sự. Hắn rất tức giận, vốn là hảo hảo mà đem Khương Thứ thu thập một trận, cũng sẽ không đem sự tình làm lớn chuyện, cho dù Thời Phi Dương cở mắng hắn vài câu cũng không ảnh hưởng toàn cục, lại cứ phức tạp làm ra chuyện lớn như vậy tới. Hắn muốn để Cốc thần trả giá bằng máu, Yêu Thi triệt để biến thành tử thi. Thời Phi Dương lại không thể thả hắn đi, nếu như có thể thả Đặng Ẩn đi lấy việc này giải quyết, hắn mới cũng sẽ không suy tính dài như vậy thời gian, lại như thế than thở. Hắn không thể cùng Đặng Ẩn tách ra. Nếu như hắn thả Đặng Ẩn đi Bắc Hải, Hồng Liên lão ma cùng Thạch Thần công chủ cũng sẽ đi, bên trong còn có Sibiu tính toán, đến lúc đó Đặng Ẩn còn muốn nhập ma. Nếu như hắn cùng Đặng Ẩn cùng đi Bắc Hải, Cửu Hoa Sơn bên này đấu kiếm lại sẽ phát sinh biến cố, Sibiu liền sẽ thật sự phục hoạt chúng sinh. Nếu như hắn mang theo Đặng Ẩn lưu lại Cửu Hoa Sơn, Khương Thứ cũng sẽ bị Cốc thần giết chết, luyện hóa nguyên thần, đưa vào Huyền Âm tụ thủ phiên. Nếu như hắn tự mình đi Bắc Hải, đem Đặng Ẩn lưu lại Cửu Hoa Sơn, Đặng Ẩn cuối cùng sẽ đại khai sát giới, làm một cái máu chảy thành sông, Sibiu cũng đồng dạng sẽ phục sinh xuất thế. Đương nhiên, đây chỉ là bốn kết quả, trong quá trình còn sẽ có rất nhiều người tham dự, cuối cùng thúc đẩy, hắn coi như buộc Đặng Ẩn thề gì cũng vô dụng, bởi vì không chỉ là Đặng Ẩn trách nhiệm. Tỷ như lần này Khương Thứ gặp nạn, Khương Thứ bản thân cũng có trách nhiệm rất lớn, là hắn cùng Đặng Ẩn hai cái cùng thúc đẩy kết quả này, chủ động cho người ta tống cơ biết, cũng là hắn nên có này khó khăn, bởi vậy Thời Phi Dương đơn độc để lại Đặng Ẩn là không có ích lợi gì. Một bên là Khương Thứ, một bên là Sibiu. Thật không hổ là ngàn năm trước ma đế, còn có Thiên Dâm giáo chủ lão già này. Thời Phi Dương đương nhiên không thể thả mặc cho Khương Thứ bị người ta giết hại mặc kệ. Hắn nghĩ nghĩ, chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên người Lý Tĩnh Hư, đội vàng đem một tia thần niệm cách không đưa đi Vân Nam Hùng Sư lĩnh trưởng Xuân Nham Vô Ưu Động, mời hắn nhanh tới đây Cửu Hoa Sơn chủ trì đại cuộc. Vốn là Lý Tĩnh Hư đã trải qua lần thứ ba thiên kiếp, chỉ đợi thời gian vừa đến, liền cả nhà phi thăng, đồng thời hắn cũng không nguyện ý tại ngũ đài, Nga Mi giữa song phương đứng đội, lần này liền không. Thời Phi Dương tính toán, đại sư Ưu Đàm nhất định sẽ đến, lại thêm Lý Tĩnh Hư, hẳn là cũng có thể chấn được chẳng tử, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. Hắn lại đem Thời Trúc kêu đến, đặc biệt đừng truyền âm cùng hắn dặn dò vài câu. Thời Trúc đã khôi phục tiếp trước Khô Trúc lão nhân pháp lực, đầy trên trận, riêng lấy pháp lực mà nói cũng là số 1 số 2. Hết thảy tất cả an bài xong về sau, hắn gọi bên trên Đặng Ẩn, chúng ta đi. Đặng Ẩn cũng nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, lần này nhất định phải tay đẩy này Yêu Thi. Không phải vậy sau này ta liền không lại gọi huyết thần tử. Hai người lao nhanh bay lên không, tiếp theo thẳng đến Bắc Phương phi đi, chớp mắt không thấy. Tấu chương xong, chương 555, Liên Đèn Diệu Thương Hải chương 555, Liên Đèn Diệu Thương Hải Thời Phi Dương cùng Đặng Ẩn cùng nhau bay vào Bắc Hải, trực tiếp giết tới Huyền Âm đảo. Đảo này tại Hắc Hải bên trong, đã mà gần Bắc Cực, lại hướng Bắc không đến 10 vạn dặm chính là thế giới này địa lý Bắc Cực điểm, vĩnh viễn không thấy được ánh mặt trời Trường Dạ đảo. Ở đây nước biển lại thâm sâu, sóng gió cũng lớn, thiên quang cũng ít, hàng năm chỉ có 6 tháng có thể nhìn thấy dương quang, đến mùa đông lúc càng là liền nguyệt đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Yêu Thi Cốc thần chiếm giữ ở đây sau đó, lại từ nơi khác rời tới ba tòa đại sơn, đem đảo xây dựng thêm khiến cho vắt ngang hơn 300 dặm, mặt trên còn có mấy tòa ngọn núi nhỏ. Đang ẩn người còn chưa tới, trước tiên tạo thanh thế, đem một ngụm máu khí phun lên phun ra ngoài, đem bầu trời nhuộm đỏ. Cái kia hòn đảo trên không muốn có cốc thần bảy cấm pháp, đại lượng mây đen tụ tập, cũng không phải đơn giản hơi nước chấu ngưng mây đen, mà là đen sảnh sát khí. Sát khí này bao phủ phương viên thiên lý phạm vi, đem toàn đảo bao lại, một khi có người ngoài xâm lấn, lập tức liền sẽ phát sinh phản ứng. Đặng Ẩn đem huyết khí phun ra ngoài, lập tức đem chúng quanh bầu trời nhuộm đỏ, lại duy trì có nhuộm đỏ không được mảnh này sát khí mây đen. Hắn bóp quyết thi pháp khiến cho huyết khí ngưng kết thành huyết vân, cuồn cuộn lấy hướng vào phía trong áp xúc. Đen sảnh sát khí chịu đến xúc động, lập tức phun ra ngoài ra rậm rạp chẳng chịt hắc sảnh ti. Những cái kia hắc sảnh ti to còn hơn bánh xe, tựa như từng cái hắc mãng, lại như một cái quái vật kinh khủng vươn ra đại lượng xúc tu, không ngừng kéo dài chạy Thời Phi Dương cùng Đặng Ẩn chụp tới. Nhỏ hắc sảnh ti tương đương với 1/10 tóc ti, lộ ra màu xám trắng, cơ hồ không nhìn thấy, kẹp trong gió vô hạn kéo dài, thành quận thành tròn mà thổi qua tới. Đặng Ẩn lạnh giọng một tiếng, năm ngón tay trái thay nhau bắn ra, đánh đi ra năm giọt máu tươi, tiếp theo lại bấm niệm pháp quyết chỉ một cái, giọt máu bạo tán thành huyết khí. Một thoáng thời gian, chung quanh huyết vân đã biến thành huyết hải. Thật giống là lơ lửng giữa không trung tiên huyết biển cả, trào lên bành trướng, nhấc lên kinh đảo hải lãng, triệt để đem đen sành sát khí đoàn đoàn bao vây ở bên trong, bốn phương tám hướng sóng máu không ngừng tạo ra, tựa như từng tòa sân phong, một làn sóng nhanh tiếp theo một làn sóng hướng trung ương mây đen bên trong đập tới. Sóng máu đánh vào mây đen bên trong, lập tức băng tán nát ấy, tiếp đó hóa thành đầy trời huyết vũ, huyết vụ, còn có huyết mưa đá, huyết lôi điện, dày đặc hướng vào phía trong cùng sông làm nổ. Đang ẩn cái này huyết ma chính xác lợi hại, lấy sức một mình áp chế một cách cưỡng ép đối phương bảo hộ đảo đại trận, cái kia thiên lý phương viên mây đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng vào phía trong có vào. Ở trên đảo lúc này có hơn 20 người ngự kiếm phi đến, nhân thủ một cái chiêu bài hắc sát kiếm, lại vòng thân bay nhiễu rất nhiều huyền âm tụ thú phiên, trên lá cờ cũng có đủ loại yêu thú nguyên thần, bọc lấy vây quanh hắc sát giống giận gào thét. Các ngươi thật to gan, dám đến huyền âm đảo làm càn. Đám người này mắng chửi đồng thời, liền bấm niệm pháp quyết thôi động bên người huyền âm tụ thú phiên, những yêu thú kia bọc lấy vây quanh hắc khí, nhao nhao nhào về phía Thời Phi Dương cùng Đặng Ẩn. Thời Phi Dương đưa tay phải ra, năm cái đầu ngón tay bắn ra tử thanh đầu xuất kiếm khí, năm đạo tử thanh quang diễm ngưng thành kiếm khí bay bắn đi ra, cũng không phải là thẳng tắp bắn nhanh, mà là giống như năm lưỡi phi kiếm, mang theo đường vòng cung bay ra ngoài, trước tiên vòng qua chính diện nhào tới mấy trăm yêu thú, thẳng đến hậu phương thi pháp người. Hắc sát kiếm cùng kiếm khí gặp vỡ, liền hô một tiếng răng rắc cũng không có, cứ như vậy vô thanh vô tức bị từ đó chặt đứt. Huyền âm giáo hắc sát kiếm dùng đen sành sát khí luyện thành, có thể ô nhiễm địch nhân phi kiếm, phẩm chất cũng đều không tầm thường. Có thể tử thanh đâu xuất hỏa khắc chế hết thảy tà ma, từng đoạn kiếm gãy hướng phía dưới rơi xuống đồng thời, đều bị màu tím bầm tàn lửa tiếp tục đốt cháy, hắc sát biến thành khói, thân kiếm cũng như lửa củi giống như cấp tốc đốt sạch. Kiếm hôi thiết cặn bã chưa rơi vào biển cả, cái kia 28 tên huyền âm giáo đồ liền bị tử thanh kiếm khí xuyên thủng cơ thể. Thời Phi Dương tiêu phí mấy chục năm khổ công luyện thành cái này tử thanh kiếm khí tiện tay mà phát, mỗi một đạo kiếm khí đều có thể sánh ngang đỉnh cấp tiên kiếm, vận chuyển lại nhanh như thiểm điện, hơn nữa tùy tâm sử dụng, Thời Phi Dương chú ý của lực đến đâu, kiếm khí liền có thể lập tức bay ở đâu. Cái này 28 danh giáo đồ nhìn thấy mình hắc sát kiếm bị hủy diệt, đội vàng nhao nhao phải dùng cái khác pháp bảo, còn chưa chờ phát động, liền bị kiếm khí khóa chặt, hoặc là toàn tâm mà qua, hoặc là một kiếm xuyên qua yết hầu. Năm đạo tử thanh sắc sấm sét trong đám người nhanh chóng thoáng qua, 28 hắc ý nhân liền cùng như con rồi nhao nhao rơi xuống biển. Cũng là còn không đợi rơi vào trong nước, huyết nục chi khu liền bị tử thanh dư lửa thiêu hủy sạch sẽ. Từ những người này xuất hiện, đến bị giết chết, bất quá thời gian mấy hơi thở. Thời Phi Dương thu hồi năm đạo kiếm khí, lại lấy ra Chư Thiên Bí Ma thần đèn, lấy tay chỉ một cái, trong ánh đèn liền hôn lên những yêu thú kia, sau đó đem sự mạnh mẽ hút nhất tới. Những yêu thú kia bị Huyền Âm giáo nhân bắt lấy, giết chết về sau, lấy bí pháp luyện hồn, hóa vào trong phiên, lấy cung cấp ra roi. Bây giờ phiên đã bị hủy, làm phép người cũng bị giết chết, bọn hắn không có thống ngự, liền muốn bốn phía tán loạn. Thời Phi Dương không có đem bọn hắn triệt để tiêu diệt, mà là dùng Chư Thiên Bí Ma thần đèn đem bọn hắn thu đi, khiến cho tại trong đèn cỡ nào tu hành độ hóa đi. Chương 555, Liên Đèn Diệu Thương Hải 2, chương 555, Liên Đèn Diệu Thương Hải 2, hắn biết đạo tiên dâm giáo chủ pháp lực thâm bất khả trắc, nếu như tùy tiện xông vào, lần này đối phương lại là lấy hữu tâm tính vô tâm, bên trong tất có mai phục, nếu như bị nhốt ở bên trong, nhất thời không cách nào đi ra, cứu người không thành bị cứu, có thể liền thành cho cười, bởi vậy quyết định thận trọng từng bước, đạo khách thành chủ. Đang ẩn ở trên trời phá đối phương trận pháp, hắn tắt thì bắt đầu động thủ bố trí trận pháp. Thời Phi Dương lấy ra Thúy Ngọc Liên Đồng, ném ở trong biển, hắn lại đem Cửu Thiên Nguyên Dương thức lấy ra, niệm chú thi pháp. Sau một lát, theo hắn niệm âm thanh tật lập tức liền có một đóa đóa lục sắc hoa sen chui ra mặt nước, đông tây nam bắc, tổng cộng là 108.000 đóa, đem toàn bộ huyền âm đảo đoàn đoàn bao vây. Hoa sen xuất thủy, cấp tốc nở rộ, hóa thành một đóa đóa bánh xe lớn liên hoa. Tiếp theo, mỗi đóa liên hoa bên trong đều bốc cháy lên tử thanh sắc hỏa diễm, mỗi cái hỏa diễm chi trùng đều ngồi ngay thẳng một cái tử thanh sắc bóng người, ngũ quan tất hiện, đều có thể nhìn ra là Thời Phi Dương. 108.000 cái Thời Phi Dương đồng thời bóp quyết thi pháp, chỗ đoan tọa thanh liên ngàn cánh tề động, phóng xuất ra chói mắt thanh quang, cùng tử thanh sắc hỏa diễm cùng một chỗ dâng lên một phát, lẫn nhau nối thành một mảnh, lập tức đem đại phiến hải vực chiếu sáng, tạo thành một cái tử thanh sắc vầng sáng, đem huyền âm đảo giới ở bên trong. Lúc này, từ quang hoàn bên trong đi ra một người mặc thanh y liễu, cùng Thời Phi Dương dáng dấp giống nhau như lúc thiếu niên, đúng là hắn thanh liên hóa thân. Thời Phi Dương đưa trong tay Cửu Thiên Nguyên Dương thức đưa tới, hóa thân tiếp lấy, vung thước cách làm, thả ra vạn đạo tử khí, cùng tử thanh quang khí kết cùng một chỗ, đẹp mắt đến cực điểm. Đi qua dạng này một phen bố trí, Thời Phi Dương đem toàn đảo phong tỏa, chân chính làm đến hải lục không toàn bộ phong cấm, liền một con ruồi, một con lươn cũng không bay ra được. Làm xong đây hết thảy, bầu trời mây đen chỉ còn lại lúc đầu 1/10. Chỉ là trận pháp liền thông thiên địa, càng đi về phía sau phản kích áp lực càng mạnh. Đang ẩn hai tay 10 ngón bắn ra huyết diễm thần quang, 10 đạo huyết sắc quang trụ bắn tới không trung trong biển máu, hắn cũng đem hết toàn lực, thúc giục phải huyết hải không ngừng tăng gọn, tiếp liên sinh gian lận trăm ngọn núi một dạng thao thiên sóng máu hướng bên trong hung hăng vành tới. Thời Phi Dương quyết định giúp hắn một tay, lấy ra Hạo Thiên Bảo kính tế trên không trung. Lúc này tiết hắc hải bầu trời vốn là cũng không có cái gì dương quang, một mảnh mờ mịt, lại thêm mây đen sóng máu che chắn, nếu không phải phía dưới có cái kia thanh liên tử khí làm nổi bật, căn bản chính là muốn đưa tay không thấy được năm ngón. Hạo Thiên Bảo kính lên tới trên không, hóa thành một vòng thái dương chỉ là quang mang cũng không lóa mắt, và mịt mờ địa, hướng phía dưới bắn ra một đạo quang trụ. Cái này quang trụ trực tiếp nghiêng chiếu xạ đến mây đen đang trung ương, một chút trì hoãn, cưỡng ép tại hắc vân trung ở giữa dung ra một cái lỗ thủng tới. Lỗ thủng kia vừa mới bắt đầu chỉ có to bằng chậu rửa mặt nhỏ, theo thời gian rời đổi, quang trụ không ngừng mở rộng, trong khoảnh khắc đường kính liền có bách trượng chi cự. Đặng Ẩn cũng là sợ hai thán phục tại cái này quá hư trí bảo mạnh đại uy lực, hắn giống giận kéo dài thêm đại pháp lực thu phát. Hai huynh đệ cái hợp lực, bên ngoài tăng áp lực, nổ từ trong ra, cuối cùng đem tất cả mây đen toàn bộ tiêu diệt. Oanh long long sóng máu đánh ra, phát ra tiếng vang, tứ phía huyết hải vây quanh, tạo thành một mảnh hoàn chỉnh huyết hải. Đặng ẩn cũng không đem huyết hải giật, cứ như vậy để nó treo trên bầu trời huyền âm đảo, theo hắn nắm tay một điểm, liền bắt đầu phiêu khởi gió tanh mưa máu. Một quả quả lớn chừng hạt đậu tinh hồng giọt máu hướng phía dưới vẩy xuống, bí mật như liên tiếp, đánh vào hòn đảo hắc thiết tựa như đá ngầm trên mặt đất, phản tung tóe vỡ nát. Rất nhanh trên mặt liền tích toàn rất nhiều huyết thủy, bầu trời giọt máu không ngừng rơi xuống, đánh vào bên trong huyết thủy, tóe lên một đóa đóa huyết hoa. Thời Phi Dương tiên trận có rất mạnh hàng ma chu tà hiệu quả, cùng đặng ẩn pháp thuật có chút xung đột, bởi vậy cũng không thể tạo thành hợp lực. Bất quá hắn cũng có mình ma đạo thủ đoạn, lại đem cựu tử mẫu thiên ma phong xuất, riêng phần mình cầm trong tay thiên ma chu tiên kiếm trước tiên xông vào trong đảo. Đi thôi, chúng ta cũng đi vào. Thời Phi Dương lời còn chưa dứt, đặng ẩn đã vừa người hóa thành một đạo huyết quang bay ra ngoài, tới rồi đen ở trên đảo, một chút vật mèo, liền là biến mất không thấy gì nữa. Thời Phi Dương nhìn ra ở trên đảo có mai phục, nhưng là mình đã làm đủ chuẩn bị, có hắn cùng đặng ẩn liên thủ, liệu cũng không sao. Hắn liền thả ra trên đỉnh ba đóa tử thanh thần diễm, đem toàn thân hóa thành một cái màu tím bầm người ánh sáng, cũng tung người bay vào ở trên đảo. Lúc này đặng ẩn đã xâm nhập trong đó mất tung ảnh, Thời Phi Dương không có đi tìm đặng ẩn, mà là trực tiếp bắt đầu suy tính tìm kiếm Khương Thứ vị trí. Hắn lên đến đảo, mới bay không xa, đột nhiên bình mà dâng lên thao thiên sát khí, sơn đen như mặc đen sành ác sắt cuồn cuộn dâng lên. Tiếp theo, chúng quanh vòng bên trong gọi tới nhất ba hữu nhất ba u minh lãnh diễm, ngay tại huyết trên nước lặp đi lặp lại phun trào, khiến cho nhiệt độ kịch liệt giảm xuống, trên mặt đất tích tụ huyết thủy ngưng kết thành băng, tiếp đó tiểu lấy trạng thái cố định hình thức tiêu đốt lên ngọn lửa màu trắng. Ngay sau đó, bốn phương tám hướng oanh long long một hồi đất rung núi chuyển, dâng lên 6.56 một mặt huyền âm tụ thú phiền, đây là cốc thần mấy năm qua này nghiền toàn giáo chi lực luyện thành, tổng cộng là 81 tòa huyền âm luyện hồn trận kết hợp với, cùng trở thành một tòa huyền âm sắt thần trận, mấy ngàn màu đen sắt vân, cách mỗi đều nắm chắc mâu lớn nhỏ, giữa thiên địa bay loạn, mỗi mây đen bên trong đều có một con sắt thần, bọn chúng điên cuồng gào thét dựa theo trận thế lập đi lập, lại bay múa, đi qua chỗ, lập làm cho âm dương điên đảo, ngũ hành rối loạn, không gian bập bẹo. Thời Phi Dương thả ra năm đạo tử thanh kiếm khí, bay đi chém về phía một cái sát thần, rõ ràng chỉ có không đến cách xa 10 dặm, kiếm khí hẳn là lóe lên liền tới, có thể chỉ có phía trước bay tương đối nhanh, càng đến gần mây đen tốc độ càng chậm. Kỳ thực cũng không phải là tốc độ thật sự chậm lại, mà là tới gần sát vân chỗ không gian bập bẹo, cũng không phải là 10 cây số, mà là bị kéo thân tới rồi thiên lý, xa bạn giảm. Mây đen bên trong lại có yêu ma chúa thể, cũng là hình thù kỳ quái khâu lại quái, có mọc ra mấy trăm con đầu cá, đằng sau là một cái hình tròn thân thể, phía sau cùng là một cái đuôi rắn, hướng về phía Thời Phi Dương. Mấy trăm con miệng cá đồng thời mở ra, phun ra mấy trăm cổ lạnh mát hàn quang, tựa như số lớn laser đồng thời tập trung muốn bắn tới Thời Phi Dương trên thân. Thời Phi Dương dùng tử thanh kiếm khí đi chặn lại, trong đó một đạo kiếm khí bị tập trung, trong chớp mắt buộc phát ra nhức mắt ánh sáng, đã thành một cái đường kính ngàn trượng đại quang cầu. Quang cầu lóe lên liền biến mất, mà trong chớp mắt này, một đạo kiếm khí đã bị bốc hơi hết. Đấu chương xong, chương 556, Thiên Ma Chu Tiên đấu tử dĩnh chương 556. Thiên Ma Chu Tiên đấu tử dĩnh bởi vì một người rất khó chi phối nhiều như vậy sắt thần vật kia, mặc dù không như thần ma như thế có thể thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng lòng người, lại có thể tại sử dụng thời điểm mang đến cường đại sức giật không ngừng mà xung kích sử dụng người nguyên thần hồn phách, một khi áp chế không nổi, bọn hắn cũng sẽ tạo phản đi phản vệ chủ nhân, thậm chí so thần ma càng hung mạnh hơn. Lúc đầu yêu thi cốc thần dùng 9981 cán, đã là toàn bộ hình thái huyền âm luyện hồn đại trận rồi, vừa bắt đầu phát động kinh thiên động địa. Cái này Thiên Dâm giáo chủ cốc thần dùng là 81 cái toàn bộ hình thái huyền âm luyện hồn trận, đem ba bách lý huyền âm đảo toàn bộ bao trùm. Phía trên hung thần ác sát cũng càng thêm lợi hại, từng cái tất cả đều là ngàn vạn nhân yêu thần hồn hợp luyện mà thành, khâu lại quái đơn lấy ra một cái đều có thể tạo thành một phương tai nạn. Trận pháp này vận hành có thể rối loạn âm dương, vặn bèo thời không, đổi lại người bên ngoài dù là nhất thời không bị đánh giết luyện hóa cũng tất nhiên giống như trên đại dương một thuyền lá lên đen, chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Thời Phi Dương toàn thân bao phủ tại tử thanh thần quang bên trong, một tay cầm Hạo Thiên kính, một tay lấy ra Vũ Quang bản, chụp tại bảo kính mặt sau, một ngụm tiên khí phun lên đi, cái kia bảo kính liền bắn ra một đạo kinh sợ thiên quang trụ. Vũ Quang bản chụp tại bảo kính mặt sau, bảo kính phía trước phát ra ngoài quang trụ lại mang theo vũ quang bản lên 28 tinh túc, chư thiên tinh thần, hoàng đạo 12 tinh cung các loại, đều là hoa hạ tiên nhân từ hoàng đạo bên trong diễn hóa mà đến, lại có ngày xưa bách cầm đạo nhân lưu lại thất cầm hỏa châu biến thành chủ tinh, bên trong mỗi cái cũng có nhật nguyệt ngũ tinh khiến cho ngưng tụ thành thượng cổ linh thú hình tượng. Cái này đạo quang trụ thẳng tắp bắn đi ra, dọc đường mây đen ác sát lập bị xuyên thủng. Một cái trong mây đen mặt, có cái khâu lại là lạ vật, cuồn cuốn nghìn đạo tà quang tới, cùng bảo kính thần quang đối bính. Hai bên cường quang gặp vỡ, trong khoảnh khắc, tà quang liền vỡ vụ tiêu tan. Ngay sau đó bảo kính kim quang đem quái vật kia cháo ở bên trong. Tàn bạo như vậy khâu lại hung thú rơi trong kinh quang, giống như bị như núi cao đồng sắt đổ bê tông phong cấm ở bên trong, nó điên cuồng gầm thét dãy rủa, vẫn như cũ không cách nào dùng chuyển kinh quang một chút. Hung thú nó thân cái kia cán huyền âm tụ thú phiên, bị kinh quang chiếu ở, phía trên huyền âm phủ lục nhao nhao từ phiên trên mặt thoát ly phiêu khởi, giống như một đầu con rắn độc, như con run, tại màu vàng kinh quang bên trong vặn béo tiêu tan. Trận pháp sở dĩ lợi hại, cũng là bởi vì một chỗ bị quản chế, lập tức dẫn ra toàn cục, rút dây động dừng. Nếu như đơn độc như thế một cây huyền âm tụ thú phiên, Thời Phi Dương rất dễ dàng đem hắn phá vỡ. Nhưng này cán phiên một bị công kích, lập tức dẫn tới chúng quanh hàng trăm phiên đều tới. Cựu bộ toàn bộ hình thái huyền âm luyện hồn trận từ bên trái công tới, cựu bộ từ mặt phải công tới, cựu bộ từ phía sau công tới, tổng cộng 2.187 mặt tà phiên, mỗi cái trên lá cờ sắt thần đồng thời lộ ra răng nanh, nhắm ngay Thời Phi Dương đồng thời phát động tiến công. Thời Phi Dương không kịp đem ngay mặt cái kia phá mất, thay đổi kinh quang, hướng về sau càn quét đi qua, đồng thời thân thể cuốn tại màu tím bầm quang tràng bên trong như thiểm điện hướng về cùng nhau hướng ngược lại bắn ra đi. Trong lúc cấp thiết không phá được trận pháp này, thời gian cấp bách, hắn phải nhanh đi xuyên đi vào, tìm được thứ. Mà đang khi hắn cùng Đặng Ẩn đi xuyên cái này Huyền Âm đại trận Cửu Hoa Sơn bên này đã đánh nhau. Hai bên tuyên bố bắt đầu đấu kiếm sau đó, liền mồm như pháo nổ lẫn nhau chỉ trích quá trình cũng không có, Lý Anh Quỳnh cấp rất nhiều cùng trước cửa, trực tiếp khống chế Tử Dĩnh kiếm bay đến tràng mã trung ương. Nga Mi phái Lý Anh Quỳnh ở đây, Ngũ Đại phái cái nào tới chiến? Nàng là tiểu bối dựa theo đạo lý, Ngũ Đại phái bên này hẳn là Phương Anh, Nguyên Hạo đời này người xuất chiến, tối đa cũng chính là Tưởng Tam Cô, hoặc Ti Đồ Hưng Minh. Hứa Phi Nương cân nhắc đến Lý Anh Quỳnh có Tử Dĩnh kiếm, những người này cũng không là đối thủ, liền muốn đích thân xuất thủ, liền để ta dùng Bách Linh Trảm Tiên kiếm đi chiếu cấu Nga Mi phái Tử Dĩnh đi. Nàng vừa nói xong, Thái Ức Hỗn Nguyên Tổ sư liền giơ tay, hay là ta đi thôi. Đám người đều mẩn ra, đối phương chỉ xuất cái tiểu bối, bên này trực tiếp ra lợi hại nhất vương bài giáo chủ, đây cũng quá khó bị rồi. Nối tới tới ưa thích nằm ngửa màu cá, vạn sự không quan tâm ma ha tôn giả ti không chạm đều đứng lên phải đi, nếu không thì liền để ta dùng liệt quyết chữ viết nét đi thôi. Không cần, chỉ ta đi. Thái Ức Hỗn Nguyên Tổ sư cương thường độc đoán, trực tiếp tung người bay ra ngoài. Trông thấy Thái Ức Hỗn Nguyên Tổ sư thân tự xuất thủ, Nga Mi phái người bên kia đều ăn nhất kinh, đều là Lý Anh Quỳnh lao vệt mồ hôi. Mấy vị trưởng lão thậm chí cùng Tề Sấu Minh thương lượng, muốn đem Lý Anh Quỳnh bị thay thế. Lý Anh Quỳnh bản thân nhưng là sáng mắt lên, kích động lên, nàng là không biết cái gì gọi là làm sợ, ngươi đến rất đúng lúc. Hôm nay ta liền muốn dùng Tử Dĩnh kiếm chạm yêu trừ ma. Nàng chỉ một ngón tay, Tử Dĩnh kiếm liền hóa thành bách trượng màu tím cầu vồng, bắn thẳng về phía Thái Ức Hỗn Nguyên Tổ sư. Lý Anh Quỳnh đã mò tới thiên tiên cánh cửa, khoảng cách phi thăng không xa, mặc dù đối phần nhỏ, nhưng ngàn năm mấy đời nối tiếp nhau tích tu, nếu bản về tu tiên cuối cùng niên hạn so Thái Ức Hỗn Nguyên Tổ sư còn dài hơn 4-500 năm. Quá khứ thế tích tu đủ hết bộ phận tại một thế này bộc phát, lại thúc dục Tử Dĩnh kiếm, trên đời này có thể chặn lại nàng một kích chính xác không thường thấy. Chương 556, Thiên Ma Chu Tiên đấu Tử Dĩnh 2, chương 556, Thiên Ma Chu Tiên đấu Tử Dĩnh 2, Thái Ức Hỗn Nguyên Tổ sư cũng không dám thất lễ, trực tiếp sử dụng Thiên Ma Chu Tiên kiếm. Hắn cái này Thiên Ma Chu Tiên kiếm, dùng Si Vũ Nguyên Thần xem như kiếm linh, chú tâm dưỡng luyện nhiều năm, vừa thả ra lập tức dẫn phát phong vân biến sắc. Phương biên tam thiên lý bên trong, tất cả sinh vật, vô luận nhân tiên yêu quỷ, phi cầm tẩu thú, điều trùng ba cua, tất cả có loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Cửu Hoa Sơn bên trên một thoáng thời gian yên lặng như tờ, liền côn trùng cũng không dám kêu một tiếng, cá đều chìm vào đáy nước, liền vốn có mây mù vùng núi tập tục cũng dừng ở tại chỗ, tất cả kiếm tiên đều cảm giác được da đầu từng trận run lên, hô hấp không khoái. Ma kiếm nhất ra, giữa thiên địa lập tức nông thượng một lớp đỏ sắc ảnh trụ, hóa thành một đạo bách trượng huyết hồng đón Tử Dĩnh kiếm bay đi. Cái này một tiên nhất ma hai lưỡi phi kiếm trên không trung va nhau, phát ra một tiếng sắt thép va chạm kỳ bạo, nổ lên vạn điểm tử mang, ngàn đạo huyết quang. Tiếp theo hai cái kiếm giảo tại một chỗ, đôn đốp là bạo, tựa như một tử nhất hồng hai đầu thương long đang chém giết lẫn nhau chiến đấu. Cái này Thiên Ma Chu Tiên kiếm kể từ sau khi luyện thành liền chưa bao giờ gặp đối thủ, mỗi lần xuất thủ, chắc chắn đối phương chém thành hai đoạn, không quan tâm cái gì pháp bảo, vẫn là phi kiếm, hết thảy chậm lộn. Hôm nay gặp gỡ Tử Dĩnh kiếm, cũng là hắn bình sinh thứ một tên kình địch. Kiếm linh Si Vũ dần dần phát huy, giữa thiên địa càng ngày càng đỏ, giữa chưa thái dương đã thành một cái hồng đồng đồng chứng vịt muối hoàng, mỗi lần vũ động, đều cách không hút nhất phải mọi người chung quanh tràn đầy nhiệt huyết đi theo dung chuyển sóng chiều, nguyên thần hồn phách đều yếu ly khiếu bị cách không hút đi. Các phái tôn trưởng trước đó dự đoán qua này Thiên Ma Chu Tiên kiếm sẽ rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới sẽ lợi hại như vậy. Bọn hắn nhao nhao nhường nhà mình đệ tử lui về phía sau, cùng sử dụng phi kiếm pháp bảo hộ thân, ngưng thần định trí, miễn cho hồn phách bị hút đi. Thiên Ma Chu Tiên kiếm không là hướng về phía bọn hắn phát huy, cách nhau lại xa, vẫn là để bọn hắn cực kỳ khó chịu, chứ anh Kỳ Phong Lý Anh Quỳnh liền canh bất hảo thụ. Cũng chính là nàng bây giờ nguyên thần đã đạt đến tại thuần dương, tu luyện lại là huyền môn chính tông, bằng không, chỉ cần hơi kém một chút, cũng muốn bị cách không hút đi toàn thân tinh thần khí huyết. Nàng liên phun chân khí, thôi động Tử Dĩnh kiếm mấy lần tấn công mạnh, đều bị Thiên Ma Chu Tiên kiếm áp chế một cách cưỡng ép. Thái Ức Hỗn Nguyên Tổ sư kiếm thế tựa như năm toàn núi cao, vững vàng chấn ở trên mặt đất, Tử Dĩnh kiếm mặc dù lợi hại, nhưng cũng không cách nào dung chuyển. Cái kia thấp tẩu Chu Mai nhìn ra lại tiếp tục đấu nữa, Lý Anh Quỳnh tất nhiên không địch lại, liền cho Chu Khinh Vân truyền âm, ngươi nhanh đi trợ giúp Anh Quỳnh chất nữ. Chu Khinh Vân nói, chúng ta hôm nay là đấu kiếm, lấy nhiều đánh ít, sợ rằng phải để người mở cớ. Chu Mai nói, các ngươi là văn bối, hai cái đánh một cái cũng không tính là gì, nhanh đi, nhất thiết phải tự thành kết hợp mới có thể cùng cái kia ma kiếm đấu. Chu Khinh Vân cũng nhìn ra Lý Anh Quỳnh càng ngày càng nguy cấp, lại không có người hỗ trợ, không dùng đến một hồi liền muốn hiện ra pháp bảo, vận dụng Niu Ni định châu rồi. Nàng thả ra thanh tắc kiếm, hóa thành bách trượng thanh hồng thẳng bay qua, Ngũ Đài giáo chủ thôi muốn đắc ý, ngươi cái kia ma kiếm có dám đấu y tổ chúng ta tự thành kết hợp sao? Nàng là cực thông minh, câu nói này có mấy tầng ý tứ, đầu tiên là chỉ ra đối phương là ma kiếm phân ra chính tà, tất nhiên mình là đang, đối phương là tà, như vậy dùng điểm thủ đoạn không thường quy cũng là có thể lý giải. Thứ yếu là kích Thái Ức Hỗn Nguyên Tổ sư, nói Nga Mi phái lợi hại nhất là tự thành kết hợp, ngươi cái kia ma kiếm lợi hại như vậy, có dám theo hay không chúng ta đấu y tổ? Đến hay lắm. Thái Ức Hỗn Nguyên Tổ sư khen một tiếng, ta thì sẽ một sẽ các ngươi tự thành kết hợp. Chu Kinh Vân gia nhập vào chiến đoàn, Tử Dĩnh thanh tác hai cái tiên kiếm dây dưa kéo lại Thiên Ma Chu Tiên kiếm bàn bay ác chiến, đánh đến càng thêm kịch liệt. Nàng lúc trước ở hậu phương nhìn xem, mỗi lần Thiên Ma Chu Tiên kiếm chuyển tới lúc, hoặc kiếm tiêm cách không chỉ tới, hoặc là kiếm phong cách không cắt chém, đều để nàng rất không thoải mái, có loại bị ma kiếm lăng không xuyên thủng hoặc cắt chém thành hai nửa ảo giác, nguyên thần từng trận hoảng hốt. Lúc này tới rồi chỗ gần, chân chính đánh nhau, mới biết cái này ma kiếm chân chính chỗ lợi hại. Thanh tác kiếm từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi, lúc này lại áp lực lớn, vận chuyển trệ sát, ngực tựa như đè ép một tòa đại sơn, pháp lực như mở cống vỡ đê giống như ra bên ngoài thu phát, vẫn như cũ cảm giác tiếp tục không còn chút sức lực nào. Thái Ức Hỗn Nguyên Tổ sư lấy một chọi hai, vẫn như cũ ổn chiếm thượng phong. Lý Anh Quỳnh gặp dạng này đấu không thắng, cắn chặt răng, song kiếm hợp bích. Lưỡng nhân tâm ý tương thông, đồng thời bấm niệm pháp quyết, khiến cho song kiếm hợp bích hóa thành một đạo kinh thiên tử thanh trường hồng, thẳng có khai thiên liệt địa chi thế, hướng đối phương điên cuồng chém tới. Thiên Ma Chu Tiên kiếm cũng phát ra một tiếng huýt dài, trên thân kiếm ma quang tăng vọt, không sợ chút nào, dũng cảm nên đón chống đỡ. Đinh đương loạn hưởng, tử mang bùng lên, thanh quang loạn xạ, càng có mảng lớn đỏ nhạt sắc ma quang như mưa bốn phía rơi vãi. Thái Ức Hỗn Nguyên Tổ sư lặng thanh nói ra, Nga Mi phái Tử Dĩnh, thanh tác, cái gọi là Chấn Sơn thần kiếm, bất quá là chỉ là hư danh. Nga Mi phái không phải còn có thất tu sao? Không phải còn có thiết huệ, ất quang sao? Không phải còn có cái gì cầu thí kim quang liệt hỏa kiếm, uyên ương phích lịch kiếm sao? Cứ việc đều phong xuất, ta hôm nay cùng nhau diệt chi. Người bên cạnh đều nhìn trợn tròn mắt, tất cả mọi người nhìn ra Tử Dĩnh thanh tác danh bất hư truyền, nhất là Tử Thanh kết hợp, nhất định chính là gặp thần giết thần, gặp ma chu ma, thật có khai thiên liệt địa chi thế. Nếu là đổi vì chính mình đi lên, sớm đã bị cả người mang kiếm chém thành hai nửa. Tên tiên ma này Chu Tiên kiếm chính xác lợi hại, nhưng đối mặt Tử Thanh kết hợp cũng đã có chút rơi vào hạ phòng, bất quá là bị thêm vào ma pháp lợi hại, cái này cách không hút máu đoạt hồn năng lực, làm người ta kinh ngạc run sợ. Nhưng này dạng đã có thể chịu được là đối thủ, Thái Ức Hỗn Nguyên Tổ sư lại còn ngại người của đối phương không đủ nhiều, liên tiếp chỉ đích danh làm cho đối phương đi lên vây đánh hắn. Vốn là đại gia cảm thấy Nga Mi phải lấy 2 đánh 1, đã là có chút ăn bạn, may mắn là hai người văn bối, cũng là có thể nói còn nghe được. Ngũ đại phái bên kia tức không nhịn nổi, cả đám đều ma quyền sát trưởng, chuẩn bị đối với phương nhất sáng lại đến người, bọn hắn bên này cũng xuất động hai cái đi vây công, lại nghe thấy nhà mình giáo chủ nói như vậy. Tấu chương xong, chương 557, vây đánh chương 557, vây đánh bọn hắn mới khinh thường tại lấy nhiều đánh ít, lấy 2 đánh 1, đó là bởi vì Tử Thanh song kiếm hợp bích thuộc tính, đánh một cái là Tử Thanh kết hợp, đánh 100 vẫn là Tử Thanh kết hợp. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền phát giác tình huống không đúng. Quả thật, riêng lấy phi kiếm luận, Thiên Ma Chu Tiên kiếm không sánh được Tử Thanh kết hợp, thậm chí không sánh được trong đó tùy ý một bụng. Nhưng Thiên Ma Chu Tiên kiếm không hề chỉ là một cây kiếm, nó càng giống là một kiện pháp bảo, một kiện cái thế ma đạo chí bảo, có thể hút người tinh thần khí huyết, cùng cái này chủng ma kiếm đánh nhau chết sống, cực kỳ tiêu hao tinh thần, tương đương với sinh mệnh cùng pháp lực đồng thời bị đối phương cách không đại lượng hút đi, còn muốn thường xuyên ngưng thần hồi tâm, cẩn thận đề phòng, bằng không liền sẽ rơi vào hạn chế tạo trong ảo cảnh. Lý Anh Quỳnh cùng Chu Khinh Vân hai người cũng là số thế tích tu, lập tức phải tu thành Tiền Tiên Phi Thăng chính là nhân vật, ỷ vào Tử Thanh kết hợp ngắn thời gian nhìn như chiếm thượng phong, chế trụ ma kiếm sắc bén, có thể sau một quãng thời gian, hai người vẫn là thua không nghi ngờ. Chu Mai liền lại khuyến khích bọn tiểu bối cùng tiến lên đi vây đánh, yêu nghiệt này chính mình khẩu xuất của ngôn, chúng ta cũng không cần lại khách khí với hắn. Huống hồ chúng ta trước đây dự toán, nay thiên nhất định phải đem thanh ma kiếm này bị đi, nếu không liền muốn đủ thành hạo kiếp. Hắn trước tiên đem Kim Tiền thuyết phục, thả ra Huyền Ương Phích Lịch kiếm giết tới. Huyền Ương Phích Lịch kiếm vốn là trường mi chân nhân luyện, về sau chuyển cho Diệu Nhất Phu người Tuân Lan Nhân, Tuân Lan Nhân lại chuyển cho nhi tử Kim Tiền. Kim Tiền cũng đồng dạng là mấy đời nối tiếp nhau tích tu, chỉ là vì tình quấy nhiễu, một trái tim cuối cùng hệ trên người Chu Văn, đạo hành trong cảnh giới liền so Tam Anh hai người kém hơn một bậc, bất quá cũng đã là địa tiên trên trình độ. Kia đối Huyền Ương Phích Lịch kiếm càng là khổ luyện mấy chục năm, uy lực đã không giống tiểu khả. Một tử nhất hồng hai đạo dài trăm trượng kiếm quang, mang theo tiếng sấm phích lịch, khách lạt lạt bắn về phía Thái Ức Hỗn Nguyên Tổ sư. Thái Ức Hỗn Nguyên Tổ sư dùng Thiên Ma Chu Tiên kiếm chống đỡ, song phương nhất đụng, Huyền Ương Phích Lịch kiếm liền không bằng anh bằng em, quang mang cấp tốc cảm đạm xuống. Kim Thiền liên phun chân khí, thôi động song kiếm mạnh tỏa hào quang tiến hành phản kích. Đấu ước chừng một nén nhang thời gian, Nga Mi phái ba người dần dần lại rơi vào hạ phòng, Thiên Ma Chu Tiên kiếm hồng mang tăng gọn, đem hơn phân nửa bầu trời đều nhuộm xích hồng, tựa như tận thế sắp đến. Chu Mai tại đoạn này thời gian không ngừng thúc giục người đi lên trợ chiến, trên chiến trường tình thế lại là này dạng. Cuối cùng Dịch Tĩnh nhịn không được xuất thủ, thả ra A Nan kiếm. Nàng kiếm này là cô nàng đại sư Ưu Đàm năm đó sử dụng hàng ma hộ thân bảo vật, chính là Phật môn thần binh, chuyên môn khắc chế hết thảy ma đạo pháp khí. Dương Cẩn lúc này đã nhìn ra Thiên Ma Chu Tiên kiếm lợi hại, nàng một mực lo lắng nhìn trên trời đạo đạo ma khí, lúc này gặp Dịch Tĩnh xuất thủ, nàng hơi do dự một chút, cũng thả ra bản ngược đao. Nàng bản ngược đao là sư phụ nàng đại sư Phân Đà năm đó sử dụng bảo vật, cũng là Phật môn vũ khí, chuyên có thể chạm ma chu tà. Nhất đao nhất kiếm hóa thành hơn trăm trượng dáng dấp kim quang, trên không trung xẹt qua hai đường vòng cung, song song đâm về Thái Ức Hỗn Nguyên Tổ sư. Thiên Ma Chu Tiên kiếm nhất đồng thời ngăn cản chống đỡ. Một bên là ma đạo đệ nhất thần kiếm, một bên là Phật môn hai cái thần binh, đối với chạm lẫn nhau bổ, nổ ra vạn đạo huyết quang, vây quanh kiếm vũ. Nga Mi phái bên này lập tức xuất động 5 người, 6 miệng đao kiếm trên dưới bay vòng mèo, không ngừng cấp tấn công về phía trước, điên cuồng đâm mãnh liệt bổ. Thái Ức Hỗn Nguyên Tổ sư dùng một ngụm Thiên Ma Chu Tiên kiếm vững vàng ngăn trở, vừa mới bắt đầu rơi tại hạ phòng, nhưng theo thời gian rời đổi, lại rất nhanh lật về tới. Cuối cùng Nga Mi phái bọn tiểu bối không còn bận tâm, nhao nhao xuất thủ, Nghiêm Nhân Anh tế ra Ngân Hà kiếm, Chư Cắt Cảnh ta và Tiếu Hòa thượng tế ra Vô Ảnh kiếm, Tề Linh Vân, Chư Cắt Tử Linh, Chu Văn, Thân Ngực Lan, Dư Anh Nam bọn người nhao nhao xuất thủ, thả ra Thất Tu kiếm, toàn bộ giết tới đem Thái Ức Hỗn Nguyên Tổ sư vây tại trung ương. Thật không biết xấu hổ. Vũ Đại phái người bên này nhao nhao giận mắng, lo lắng Thái Ức Hỗn Nguyên Tổ sư đơn cô thế cô, liền muốn thả ra phi kiếm pháp bảo tới trợ giúp. Ai đều không cho tới. Thái Ức Hỗn Nguyên Tổ sư hét lớn một tiếng, đến hay lắm. Liên phun mấy đạo chân khí, thôi động ma kiếm cùng địch nhân đối kháng, đem các loại đao kiếm địch lại. Nga Mi phái đám người này xuất động mặc dù cũng là đồng lứa nhỏ tuổi, có thể đạo hành pháp lực quả thực không kém. Lý Anh Quỳnh, Chu Kinh Vân, Tề Linh Vân, Dư Anh Nam, Nghiêm Nhân Anh, cái này năm cái đổi lại Tam Anh Nhị Vân, là Nga Mi phái đệ tử kiệt xuất nhất, toàn bộ đều đã tu thành thiên tiên cảnh giới, tại trong nguyên tắc lúc này đều đã sớm phi thăng. Dịch Tĩnh, Nguyễn Trinh, Lại Cô, Chư Cắt Cảnh Ta, Chư Cắt Tử Linh, Tề Hà Nhi mặc dù căn cơ bên trên so phía trước năm cái hơi kém, nhưng cũng là thiên tiên cấp trình độ dựa theo tình huống bình thường cũng đã phi thăng. Tiếu Hòa Thượng, Dương Cẩn, Dịch Đỉnh, Dịch Trấn, Kim Thiền, Chu Văn, Thân Nhược Lan những người này người so trước mặt thì càng kém một đoạn. Bọn hắn cũng có dạng này vấn đề như vậy, nhưng cũng đều đã tu thành nguyên anh, có điệu tiên tu vi. Nhiều cao thủ như vậy, dù không có chỗ nào mà không phải là làm trên thế giới lợi hại nhất thần binh lợi khí, Tử Dĩnh Kiếm, Thanh Tắc Kiếm, Thất Tu Kiếm, Ngân Hà Kiếm, A Nan Kiếm, Bàn Ngược Đao, Hoa Hoàng Đường, Đồ Long Đao, Uyên Ương Phích Lực Kiếm, Thiên Long Phục Ma Kiếm, Vô Ảnh Kiếm, Thái Hạo Câu. Chương 557, vây đánh 2, chương 557, vây đánh 2, tổng cộng là hơn 30 đạo bách trượng trường hồng, vàng bạc tử thanh đỏ trắng các loại cũng có, tựa như nhóm long phi vũ, đem Thái Ức Hỗn Nguyên Tổ sư vây ở hạch tâm, liên tiếp không ngừng hướng trung ương đâm xuyên rào sát. Tất cả mọi người vì Thái Ức Hỗn Nguyên Tổ sư lau một vệt mồ hôi, đều cảm thấy dưới gầm trời này, trừ cái này vị ngũ đại giáo chủ không còn người thứ hai có thể ngăn cản được nhiều như vậy Nga Mi kiếm tiên vây công. Nga Mi phái nhân cũng không đếm xỉa đến, Hoành Thụ đã đánh thành nát vụn trận chiến, chỉ đợi đối phương đều giết ra đến, đại gia hôn chiến một hồi. Vũ đại phái nhân cũng thật muốn lao ra, Hứa Phi Nương cũng đã đem Bách Linh Trạm Tiên kiếm tế đi ra rồi, Ti Không Trạm cũng đem liệt quyết chữ viết nét chuẩn bị kỹ càng, còn dư lại Đông Đảo tiểu bối cũng đều thả ra phi kiếm chuẩn bị kỹ càng pháp bảo, muốn xông tới liều mạng. Thế nhưng là Thái Ức Hỗn Nguyên Tổ sư liên thanh ngăn cản, không cho phép bọn hắn bất luận kẻ nào tiến lên, từ đầu đến cuối dùng cái kia một ngụm Thiên Ma Chu Tiên kiếm ngăn địch. Thiên Ma Chu Tiên kiếm cho dù là lợi hại, nó cũng ngăn cản không nổi nhiều người như vậy miệng tiên binh thần khí vây công. Liên tiếp không ngừng mà chém vào ba trạm, trên thân kiếm bạo tán ra từng đạo ma quang bên trong liền thật nhiều mảnh vụn linh hồn. Vậy cũng là bị cái này mà kiếm chém giết nhân quỷ yêu thần. Thiên Ma Chu Tiên kiếm chém giết mục tiêu, hủy đi đối phương thân thể đồng thời, có thể trong nháy mắt hút khô đối phương tinh thần khí huyết, trong đó cũng bao quát đối phương nguyên thần, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ba hồn thất phách một cái đều chạy không được. Thái Ức Hỗn Nguyên Tổ sư những năm này vì luyện kiếm, chém giết không ít người quỷ yêu thần, hấp thụ máu tươi của bọn hắn thần khí, toàn bộ hút vào trong kiếm, sau đó lại đi pháp tế luyện. Cho nên cây kiếm này mới có thể lợi hại như thế, so sánh cùng nhau, Thời Phi Dương cái kia chín khẩu cộng lại cũng không là đối thủ của người ta. Cũng chỉ có một hớp này kiếm mới có thể xưng là chân chính Chu Tiên kiếm. Lần này bị hơn 30 miệng tiên binh thần khí thay nhau vây công, chém vào đâm dạo, không ngừng va chạm đối với chặt, Thiên Ma Chu Tiên kiếm cũng không chịu nổi, đi qua ăn đi vào nguyên thần hồn phách đều bị chấn đi ra. Thiên Ma Chu Tiên trong kiếm kiếm linh si view ma thần mười phần khó chịu, từng đạo thần niệm xung kích đến Thái Ức Hỗn Nguyên Tổ sư trong đầu, mau mau cùng ta nhân kiếm hợp nhất, nhân ma hợp nhất, đem các loại mắt con toàn bộ chém chờ hút bọn họ nguyên thần, liền không còn có người có thể đối địch với chúng ta. Thái Ức Hỗn Nguyên Tổ sư nhưng là chỉ phún nhà chân khí, cũng không chịu cùng hắn hợp lại là một. Nhưng mà chỉ bằng vào chân khí của hắn pháp lực chèo chống, Thiên Ma Chu Tiên kiếm chính xác đấu không lại nhiều người như vậy. Sibiu không ngừng nổi giận phát huy, trên thân kiếm ma quang giống như thủy triều không ngừng tuôn ra bạo tán, nhưng vẫn là không ngăn cản được kiếm trong cơ thể hồn thể tán loạn. Hắn đem từng đạo ma niệm như đại sơn giống như nện vào Thái Ức Hỗn Nguyên Tổ sư trong đầu của, buộc hắn lập tức lấy thân đạo ma, cùng người một nhà ma hợp nhất. Thế nhưng là Thái Ức Hỗn Nguyên Tổ sư nói cái gì cũng không chịu, không những không đem nguyên thần cùng hắn tương hợp, ngược lại liền chân nguyên tinh khí cũng sẽ không thua đưa tới, người lại đối với hắn làm ra phòng thủ tư thái. Trước kia tinh túc hải luyện kiếm, Thái Ức Hỗn Nguyên Tổ sư làm nhân ma hợp nhất, mình nguyên thần cùng Sibiu nguyên thần dung hợp làm một. Sau đó Thời Phi Dương thi pháp đem hắn song phương cắt đứt liên hệ, cùng sử dụng Chu Thiên Kim Phủ phong ấn ma kiếm, đem hai người họ cho tách ra. Thái Ức Hỗn Nguyên Tổ sư sau khi xuất quan, vì tương lai lần thứ ba đấu kiếm, hy vọng duy nhất vẫn là này Thiên Ma Chu Thiên kiếm, liền lại bắt đầu tìm kiếm Sibiu cái tiếp theo nguyên thần. Hắn là không thể không tiếp tục luyện kiếm, muốn lấy chiến thắng này Nga Mi phái, nhưng cũng biết luyện cái này ma kiếm chỗ hại, một mực nghĩ cách đề phòng. Ở nơi này cực độ tâm lý mâu thuẫn trạng thái dưới, Sibiu không ngừng ảnh hưởng tư tưởng của hắn, điều khiển ý chí của hắn. Trong mấy chục năm, hắn khi thì bị Sibiu ảnh hưởng điều khiển, cơ hồ trở thành cái này ma thần khối lỗi, khi thì lại có thể bảo trì thanh tỉnh, độc lập tự chủ, lấy người ngự kiếm. Dạng này lặp đi lặp lại, đến đằng sau mấy năm, Thái Ức Hỗn Nguyên Tổ sư đã là bảo trì trạng thái thanh tỉnh, chuyên vừa tu luyện tiên pháp. Trước kia Thời Phi Dương biên tu ngũ đại pháp tàng, bên trong có không ít dạng đạo Thái Ức Hỗn Nguyên Tổ sư liền có điều ngộ ra, đạo hành bên trên đột nhiên tăng mạnh, lại bắt đầu tinh thần thanh minh. Hắn muốn thoát khỏi cái này ma kiếm khống chế, nhưng song phương nguyên thần tướng cho, thần thức tương thông, trong lòng hắn muốn điều gì Sibiu đều biết. Hắn khống chế tư tưởng của mình, bảo trì đối với báo thù sốt ruột, muốn giết tận Nga Mi phái người, cho mình chế tạo ra một cái hung tàn thị sát, nhập ma đã sâu thiết lập nhân vật. Mấy người mỗi lần chém giết đại lượng tinh phách, cho ma kiếm hấp thu, lại đem hắn đưa vào trong lò tế luyện Sibiu chìm vào ma cảnh, hắn có thể ổn định lại tâm thần, suy xét tương lai của mình. Cuối cùng, cho hắn nghĩ ra được một cái pháp tử, đó chính là tại đấu kiếm thời điểm, dùng Thiên Ma Chu Tiên kiếm đại triển thần uy. Một bước này hắn đã đạt tới, Thiên Ma Chu Tiên kiếm là hắn luyện được, nhất cử lực áp Tử Dĩnh, thanh tắc các loại, bị nhiều như vậy phi kiếm vây công vẫn như cũ hung hãn, uy phong không giảm. Trên đời này người sáng suốt đều biết, trận này đấu kiếm là hắn Ngũ Đại phái thắng, dù là rất hậu thiên Ma Chu tiên kiếm bị hủy diệt, vỡ thành vô số mảnh, hắn Ngũ Đại phái đệ nhất thiên hạ kiếm tiên môn phái cũng đã chắc chắn. Tiếp xuống, hắn liền muốn nhờ Nga Mi phái cái này hơn 30 miệng tiên Phật thần binh, lại thêm nhiều như vậy thiên tiên, địa tiên cấp bậc huyền môn tiên gia chi thủ, đem cái này ma kiếm triệt để hủy. Đến lúc đó, hắn liền có thể triệt để thoát khỏi ma thần Sivu đã khống chế. Đấu chương xong, chương 558, pháp bảo chương 558, pháp bảo Thiên Ma Chu tiên kiếm tại Nga Mi phái nhiều như vậy tiên Phật thần binh kéo dài đã kích xuống, hao tổn rất lớn nguyên khí, những năm này cắn nuốt khí huyết tàn hồn liên tiếp không ngừng tản mát đi ra, đầy trời tung bay. Hắn đang làm cái gì? Trên sân không có bất kỳ người nào có thể xem hiểu nguyên nhân hắn làm như vậy. Nga Mi Tam tiên tầm mắt cao nhất, ước chừng nhìn ra một chút manh mối, nhưng là bọn họ trong lòng còn có thành kiến, vừa không cho rằng Thái Ất Hỗn Nguyên tổ sư có thể thoát ác hướng thiện, chủ động cùng Sivu cắt chém, càng không cho là hắn có thể có cao như vậy trí tuệ cùng năng lực. Mọi người đều biết, Thái Ất Hỗn Nguyên tổ sư đã cùng Sivu nhân ma hợp nhất qua, song phương tâm hơi thở tương liên, ai suy nghĩ gì đối phương đều biết. Tại Huyền môn chính đạo trong thị giác, một cái ma đạo người tu hành nếu như không có cùng thần ma nguyên thần tương dung, hợp lại là một, vậy thì còn có quay đầu cơ hội, một khi cùng thần ma dung hợp, người chính là ma, ma chính là người, lại không khúc cách, trên cơ bản liền có thể coi là hết thuốc chữa. Huyết thần tử đặng ẩn trước kia tàn bạo như vậy hung hăng ngang ngược, cũng không có ai ma hợp nhất, đương nhiên hắn tu luyện huyết thần kinh là đem mình tu thành ma đầu, con đường khác biệt, cũng chính là bởi vì dạng này, Trường Mi chân nhân mới ba phen mới bận cho hắn cơ hội. Mà giống Thái Ất Hỗn Nguyên tổ sư loại này, đã triệt để đọa vào ma đạo, trên cơ bản không quay đầu lại có thể, bởi vì tại chính mình suy nghĩ gì biết tất cả mọi chuyện dưới tình huống, là không có cách nào làm ra phản bội thần ma chuyện. Trên thực tế bọn hắn ý nghĩ cũng không sai, nếu như không có ngoại ý muốn chính xác là như vậy. Bọn hắn chỉ là không biết trước kia thời Phi Dương bạo lực cắt đứt Thái Ất Hỗn Nguyên tổ sư cùng Sivu nguyên thần liên tiếp, tại trùng tu Ngũ Đại phái pháp tàng thời điểm gia nhập không thiếu liên quan tới đại đạo lĩnh ngộ. Thái Ất Hỗn Nguyên tổ sư đằng sau mặc dù lại nặng luyện Thiên Ma Chu tiên kiếm, nhưng từ đầu tới cuối duy trì lấy như gần như xa quan hệ, hơn nữa cố gắng chiếm giữ chúa tể địa vị, không tiếp tục bị Sivu hoàn toàn khống chế. Chỉ là chút nội tình Nga Mi phái nhân nhìn không thấu, những người khác liền càng không rõ ràng cũ lý, Ngũ Đại phái nhân thấy hắn một người một kiếm lực chiến Nga Mi phái hơn 20 địch nhân, bắt đầu dần dần rơi vào hạ phong. Nhất là tên thiên ma này Chu Tiên kiếm không ngừng tỏa ánh sáng chiến minh, dùng sức phản kích, đều hướng không đổ địch nhân kiếm võng, đã có chút khốn thú chi đấu khí tượng. Đứng tại Ngũ Đại phái người bên này đều vô cùng gấp gáp, hẳn không thể lập tức tiến lên cùng Nga Mi phái người đại chiến một hồi, chỉ tiếc mấy lần xin chiến đều bị Thái Ất Hỗn Nguyên tổ sư cự tuyệt, chỉ có thể lo lắng mấy người tại chỗ, có tính khí kia không tốt trực tiếp hướng về phía Nga Mi phái bên kia chửi ầm lên. Các ngươi Nga Mi phái là thiên hạ đệ nhất vô sỉ đội, liền ma giáo cũng không bằng. Giảng tốt công bằng đấu kiếm, nhưng lại lấy nhiều đánh ít, quá không biết xấu hổ. Uổng xưng huyền môn chính tông. Nga Mi phái các trưởng bối đối với loại lời này căn bản vốn không để vào trong lòng. Bọn tiểu bối cũng là mắt biết hay ngơ, thế nhưng là nghe nhiều hơn khó tránh khỏi trong lòng khó chịu. Đám này Nga Mi phái tiểu bối trong Nga Mi sơn tu luyện mấy chục năm, đem nguyên anh tu thành, bên trong luyện công phu đã đạt đến viên mãn, có thể bên ngoài khá hơn chút nên gặp phải nhân duyên tôi luyện cũng không có đi qua, mặc dù quá khứ thế đã đi qua rất nhiều tôi luyện, có tích lũy, nhưng cuối cùng này một đời ngoại công phần lớn là trống rỗng. Nên có kết thúc gặp chắc trở không có đi qua, tâm tính không có đi qua ma luyện, đến cùng hay là muốn sinh ra tai họa tới. Cái kia Tiếu Hòa Thượng vốn nên bởi vì nhất niệm tham giận, cơ hồ làm cho đồng môn chết thảm, bị khổ hành đầu đà lệnh cưỡng chế tại Đông Hải diện bích 19 năm. Bây giờ thiếu đi đoạn này rèn luyện, tâm tính bên trên có khiếm khuyết, bị người chung quanh mắng phải ác, khó tránh khỏi tâm sinh sân quệ. Hán tâm tư, bây giờ tuy hai nhà công bằng đấu kiếm, nhưng hôm nay Ma Chu Tiên kiếm cũng không phải là đơn thuần phi kiếm, mà là ma đạo pháp khí. Hôm nay cũng không phải là kiếm tiên ở giữa luận bàn so đấu, mà là chính tà chi chiến, các trưởng bối định tính cũng là lần thứ 3 chính tà đấu kiếm. Đối đãi tà ma, không cần mực phòng thủ trật quy, tự trói tay chân. Huống hồ các trưởng bối cũng nói, sau lần này, Sivu muốn một lần nữa phục sinh, buông xuống thế gian, đến lúc đó sinh linh đồ thán, vạn loại chết thảm, đều từ Thái Ất Hỗn Nguyên tổ sư cùng cái này Thiên Ma Chu Tiên kiếm đi lên. Hắn vừa cất tâm tư như vậy, liền đem kiếm phong nhất chuyển, không tiếp tục công kích Thiên Ma Chu Tiên, mà là đi trực tiếp công kích Thái Ất Hỗn Nguyên tổ sư. Hắn bởi vì đời trước cùng Nguyễn Trinh, thân đồ hành ngộ sát hại ngoại người vô tội tán tiên, bị Đồ Long sư Thái bắt lấy, cầm đến Tề Sấu Minh trước mặt, nhường hắn lấy giáo quy minh chính điển hình. Tề Sấu Minh liền làm cho ba người bọn hắn tự vận, tự đi lịch kiếp chờ Nga Mi khai phủ sau đó mới có thể trọng về môn phái. Tiếu Hòa Thượng sớm tại 3000 năm trước hãy cùng cổ tiên nhân bản lạc làm bạn, không ngừng chuyển thế bên trong, cũng rất nhiều người kết xuống ân cựu nhân duyên. Khổ hành đầu đà bởi vì hắn quá khứ thế nhân duyên, đối với hắn đừng có chiếu cố, Nguyễn Trinh cùng thân đồ hành đều đi lịch kiếp tam thế, hắn nhưng là vừa ra đời liền cho khổ hành đầu đà ôm đến, từ nhỏ tu thành kiếm thuật, khổ hành đầu đà lại thu thập đại lượng tinh sắt linh dược trợ giúp hắn luyện thành vô ảnh kiếm, dạy hắn y theo cái này hữu hình vô ảnh kiếm luyện trước, từ đó nhanh chóng luyện thành cái kia Thái Thanh Huyền môn có vô hình kiếm khí. Bây giờ Tiếu Hòa Thượng đã tiên pháp đại thành, hắn ở đây Thái Thanh Huyền môn có vô hình kiếm khí tu vi bên trên không bằng chư các cảnh ta, nhưng hắn dựa theo khổ hành đầu đà năm đó phương pháp luyện thành bốn người vô ảnh kiếm, dùng để làm vô hình kiếm khí có một phen đặc biệt áo diệu, phát ra ngoài lúc không thấy nửa điểm kiếm quang thanh sắc, khiến người ta khó mà phòng bị. Chương 558, pháp bảo 2, chương 558, pháp bảo 2, Thái Ất Hỗn Nguyên tổ sư đồng thời lực chiến hơn 20 cái huyền môn cao thủ, còn thời khắc đối mặt Sivu nguyên thần công kích, tiếng lòng tăng đến cực nhanh, nhất thời không quan sát, bị bốn đạo vô hình kiếm tới gần. Tên thiên ma này Chu Tiên kiếm tử có một loại năng lực cảm ứng, vô ảnh kiếm mới phát động bắn tới nó liền phát giác, nhưng kiếm linh si bưu đoán hận Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ sư không chịu cùng người khác ma hợp nhất, cố ý không làm phòng ngự, cũng không thông chi Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ sư, chờ Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ sư phát giác vô hình kiếm khí đã bắn tới phụ cận không đủ 3 chỗ chỗ. Lấy vô ảnh kiếm tốc độ, vạn trượng xa cũng bất quá trong nháy mắt liền có thể bay qua, tới rồi khoảng cách này, cơ hồ đã không cách nào lại làm bất luận cái gì ngăn cản thủ đoạn, đổi lại người khác liền chạy trốn cũng là vọng tưởng. May mà Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ sư còn có Thái Ất Ngũ Yên La cái này hộ thân chí bảo, trước kia món bảo vật này tại Tinh Túc Hải luyện kiếm thời điểm có chỗ hư hao, hắn biết bảo vật này cùng tính mạng mình du quan, tương lai càng là mình có thể sống sót lớn nhất ý trượng, mấy chục năm qua ngày ngày tế luyện không ngừng, uy lực so với trước kia càng mạnh hơn. Hắn cảm giác được vô hình kiếm khí tới gần, tâm sinh cảnh giác, ám đạo không tốt, ý niệm độc chỗ, chung quanh thân thể đã sinh ra thật mỏng ngũ sắc kiếm lam. Cái kia hơi khói cực kỳ nhạt cực mỏng, như có như không, lại vững vàng đem bốn đạo vô hình kiếm cho cả lại. Mặc dù dùng nhìn bằng mắt thường không đến, nhưng Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ sư cảm ứng được cái kia bốn cái vô ảnh kiếm kiếm tiêm đã đâm đến trước mặt hai thước chi địa, cũng cảm thấy sợ xuất ra mồ hôi lạnh cả người. Tiếu Hòa Thượng gặp lần này đánh lén không thể nhất cử chém giết Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ sư, trong lòng liền kêu tức là, trên tay bấm niệm pháp quyết ngự kiếm không ngừng, theo từng bốn người vô ảnh kiếm còn cuốn Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ sư cao tốc xoay tròn, múa ra mấy ngàn đạo vô hình lưỡi kiếm hướng vào phía trong cắt chém, nhanh chóng rèn luyện trở ngại ngũ sắc kiếm lam, đồng thời hướng các đồng bạn lớn tiếng quát, đối phương đã dùng hết pháp bảo, chúng ta cũng không cần đơn dùng phi kiếm. Hắn nói xong, hơi do dự một chút, để trước ra khổ hành đầu đã ban cho hắn bích nguyệt đao, hóa thành một vòng kim bích quang hoa xoay tròn lấy bay qua. Hắn đao này nghiêm chỉnh mà nói cũng là bay kiếm nhất loại, cũng không phải là pháp bảo. Một ngụm bích nguyệt đao, tăng thêm bốn người vô ảnh kiếm, vây quanh Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ sư nhanh chóng cắt chém, chỉ là không cách nào công phá Thái Ất Ngũ Yên La một chút. Hắn cắn răng một cái, lại đánh ra một cái lưỡi búa hình dáng pháp bảo. Đây là ngày xưa cổ tiên nhân bàn lạc sử dụng, giấu tại tiên phủ bên trong, Tiếu Hòa Thượng trước đây xuất lĩnh mọi người cùng cửa mở ra bảo khố lấy được. Bàn lạc tiên phủ bên trong tổng cộng ra 7 kiện pháp bảo. Số cái này cổ thiết lệnh phù lợi hại nhất, bên trên khắc hai lưỡi búa, vừa đưa ra đi, lập tức chia ra thành hai thanh lưỡi búa, hình như giao nhau, bay múa mà ra, lưỡi búa vì đang tròn. Trong đó một búa hình như trăng tròn, sáng lấp lóa, một búa bốn phía kim mang điện sạng, trung tâm đỏ thẫm, tựa như một đoàn tiên luân. Hai búa liếc cắm ở một cây tương tự trường mâu, kỳ quang kích xạ cán búa phía trên, bay múa thời điểm phát ra ầm ầm lôi điện thanh âm. Thứ này mang theo liên tiếp phích lịch lôi thanh bay ra ngoài, hung hăng quanh phía trên Thái Ất Ngũ Yên La, đại nhiên lam phun trào, thải sắc bay tán loạn. Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ sư ăn nhất kinh, hắn một mặt phân tâm ngự kiếm, một mặt bấm niệm pháp quyết điều khiển pháp bảo, mắt thấy cái kia hai thanh búa đầu đeo đạo đạo thiểm điện vờn quanh ngoài Thái Ất Ngũ Yên La mặt cao tốc xoay tròn, không ngừng chém vào cắt chém, nhận ra là kiện tiền cổ kỳ chân. Hắn lấy lại bình tĩnh, cảm thấy Thái Ất Ngũ Yên La còn có thể ngăn cản được, Thiên Ma Chu Tiên kiếm đã tiêu hao số lớn nguyên khí, chỉ cần lại kiên trì thời gian một bữa cơm, cái này ma kiếm cho dù không có vỡ liệt cũng đã tổn thương nguyên khí nặng nề, quay đầu để vào trong lò, lại đi tìm thời Phi Dương mượn nhờ Tử Thanh Đâu xuất hỏa uy lực, hai người hợp lực luyện ra 3 ngày 3 đêm, liền có thể đem triệt để tiêu diệt. Hắn nghĩ là tốt, tiếc rằng kế hoạch không có biến hóa nhanh. Cái kia Dịch Tinh cũng là ghét gác như kiểu, thờ phụng diệt cỏ tận gốc đấy, cảm thấy Tiếu Hòa Thượng làm rất tốt, một mực mà công kích Thiên Ma Chu Tiên kiếm hao thời hao lực, đối phó ma đầu bốn không cần như thế. Nàng đem Diệt Ma Đạn Nguyệt Nô lấy ra, trước tiên cài lên một cái Mưu Ni Tán Quang Hoàn đánh đi ra, vừa vặn đánh phía trên Thái Ất Ngũ Yên La. Nàng cái này Mưu Ni Tán Quang Hoàn chuyên môn phá đủ loại quang khí đông lại pháp bảo, lại dùng Diệt Ma Đạn Nguyệt Nô phát xạ ra ngoài, còn có thể ra chỉ một tầng Phật quang, một đạo tiên khí, uy lực càng lớn. Đây cũng chính là Thái Ất Ngũ Yên La, nếu là đổi thành cái khác pháp bảo nhất định phải bị nhất cử đánh bỡ. Trong nguyên tắc, nàng dùng cái này Mưu Ni Tán Quang Hoàn nhất cử phá Tam Phượng trong tay Tuyền Quang Xích. Thái Ất Ngũ Yên La bị đánh hơi khói có nhiều, bộ phận khu vực biến đến vô cùng mỏng manh, Dịch Tĩnh nhìn ra tiện nghi, lại cài lên 3 cái Mưu Ni Tán Quang Hoàn, liên tiếp đánh tới. Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ sư biết muốn bị nàng liên tục đánh trúng, Thái Ất Ngũ Yên La tất yếu bị thúc ép đi. Hắn giơ tay đánh ra 2 cái bạc khí, ở nửa đường nên tiếp Mưu Ni Tán Quang Hoàn, đem hắn bao lấy, tiếp theo đùng đùng 2 tiếng, liên tiếp bạo tán, hóa thành đầy trời kim quang màu khí, đồng quy vô tận. Dịch Tĩnh lấy ra Lục Dương Thần Quang xem, nhẹ nhàng nhoáng một cái, hiện ra 6 cái quẻ cản ký hiệu, sinh ra 6 đám hỏa diễm, trên không trung đụng một cái, lập tức nổ tung, theo kính quang bắn liên thanh giống như hướng về phía mục tiêu đánh tới. Gặp nàng dùng pháp bảo, Tiếu Hòa Thượng lòng can đảm càng lớn, đã dùng rồi, cái kia cũng không cần lại có điều kiện kỵ gì, đem mình ngày đó tại bản lạc tiên phủ lấy được lợi hại pháp bảo đều lấy ra sử dụng. Tấu chương xong, chương 559, hỗn chiến chương 559, hỗn chiến hơn 20 vị Nga Mi đệ tử chia 2 bộ phận, một bộ phận tiếp tục công kích Thiên Ma Chu Tiên kiếm, một bộ phận đi công kích Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ sư. Theo bọn hắn nghĩ, giết chết Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ sư là trảm yêu trừ ma, vì thiên hạ trừ hại, giết hắn, Thiên Ma Chu Tiên kiếm cũng liền dễ đối phó rồi. Nga Mi phái từ Thái Nguyên chân nhân, sư tăng tử, Liên Sơn đại sư Tam Lão bắt đầu, trải qua Trường Mi chân nhân ngàn năm tích lũy, cùng với tất cả nhà bái sư mang đến bảo bối, sử dụng không phải thiên phủ kỳ chân chính là tiền cổ dị bảo, tăng thêm bọn hắn lúc này trình độ cũng là thiên tiên, địa tiên nhất lưu, bật hết hỏa lực, bộc phát ra uy lực, chính là kim tiên cũng ngăn cản không nổi. Thái Ất Ngũ Yên La bắt đầu không ngừng bặm mẻo biến hình. Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ sư lại tế ra một kiện pháp bảo, tuột tay hóa thành liệt diễm hừng hực chung đem chính mình cháo ở bên trong, cái kia chung bên ngoài có 12 cái đầu thú, hướng ra phía ngoài cuồn phún liệt hỏa. Hắn trợ giúp Hoa Sơn phái cùng lĩnh hội bổ túc qua Đô Thiên liệt hỏa trận, bảo bối này phun ra ngoài cũng là Đô Thiên thần diễm, chẳng những vừa thả ra liền tựa như núi cao đem chính mình bảo vệ, phun ra ngoài liệt hỏa còn có thể đem địch nhân phi kiếm pháp bảo đốt cháy thiêu cháy, hóa thành cho. Trừ cái đó ra, hắn lại liên tiếp đánh ra một bộ phi trầm, một bộ phi đao, một hồ lâu ngũ hỏa thần lôi. Hắn bộ này phòng thủ công kích thủ đoạn không thể bảo là không mạnh, đổi lại cái khác bảng môn tà đạo, chính là mấy trăm mấy ngàn phi kiếm pháp bảo đánh lên đến cũng sớm bị Đồ Thiên liệt hỏa tiêu hủy. Tiếp rằng hắn gặp phải là Nga Mi phái người, đám gia hỏa này dùng phi kiếm pháp bảo không khỏi là làm trên đời mạnh nhất, không những Đồ Thiên liệt hỏa vô dụng, cả kia bộ phi trầm, phi đao cũng rất nhanh bị hủy diệt. Chỉ có ngũ hỏa thần lôi bắn liên thanh giống như đánh đi ra, tứ phía điên cuồng nổ, oanh long long, lôi lượng chấn thiên, nổ quần sơn vang vọng, liệt hỏa nhảy lên khoảng không. Hắn là muốn lại kiên trì một hồi, chỉ cần một hồi sẽ qua, Thiên Ma Chu Tiên kiếm thân kiếm cũng sẽ bị tổn hại, cho dù không vỡ vụn cũng sẽ cắt thành hai khúc. Bây giờ Thiên Ma Chu Tiên kiếm bên trên đã xuất hiện rất nhiều lỗ hổng, một khi bị chặt đứt, bên trong Sibiu cũng muốn bị thương nặng, là hắn có thể đem kiếm gãy mang về nhét vào kiếm trong lò nung khô tiêu hủy. Chỉ là Nga Mi phái nhân không muốn cho hắn cơ hội này, công kích càng ngày càng mãnh liệt, Thái Ức Ngũ Yên La cơ hồ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, bức tường kia Thiên Thần Hỏa Trùng cũng bị đánh thủng thủng nứt băng, lung lay sắp nát. Hậu phương Hứa Phi Nương nhìn ra, Thái Ức Hỗn Nguyên Tổ sư đã rơi vào hoàn toàn hạ phong, tiếp tục đấu nữa, một khi hai cái phòng ngự pháp bảo bị công phá, hắn liền bị nhiều như vậy phi kiếm pháp bảo đánh thịt nát xương tan, thậm chí trực tiếp hình thần câu diệt. Nàng không biết Thái Ức Hỗn Nguyên Tổ sư vì cái gì không để bọn hắn đi lên hỗ trợ, nếu như Thái Ức Hỗn Nguyên Tổ sư có thể ứng đối, nàng cũng nguyện ý quay quay nghe lời, nhưng là bây giờ Thái Ức Hỗn Nguyên Tổ sư đã đến muốn bỏ mạng bên dưới, nàng cuối cùng cũng nhịn không được nữa, lên tiếng nghiêm nghị, các ngươi Nga Mi phái lấy nhiều khi ít, thật sự khi dễ chúng ta Ngũ Đài phái không người sao? Nàng chỉ sợ Thái Ức Hỗn Nguyên Tổ sư lại ngăn cản, vừa nói chuyện, một bên nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo hơn trăm trượng trường bạch thảm thảm kiếm quang, thẳng bay tới trợ chiến. Yêu phụ tu dưỡng cần dỡ, có thể còn nhớ ta không? Dương Cẩn đã từng trên tay Hứa Phi Nương thua thiệt qua, đã sớm muốn mượn lần này đấu kiếm thống khoái mà báo thù rửa hận. Nàng gặp một lần Hứa Phi Nương xuất động, lập tức thay đổi đao quang, đem bản nhược đao hóa thành một đạo kim quang bay tới chém về phía tiếp lấy Hứa Phi Nương kiếm quang, đồng thời đem đại sư phân đả trấn sơn chi bảo pháp hoa kim cương luận đánh đi ra, đưa tay chỉ chỗ, hóa thành đường kính hơn trăm trượng dáng dấp một cái cự đại vòng ánh sáng, điện luận báo tố chuyển, ngân mang như mưa, trực tiếp hướng về Hứa Phi Nương đập tới. Những năm này nàng đi theo đại sư phân đả tập luyện Phật pháp, cũng coi như tiến bộ dũng mãnh, chỉ là nàng tâm tính bên trên cũng có thiếu hụt, cho dù dựa theo nguyên tắc thời gian, cũng phải đợi đến hơn 10 năm phía sau mới có thể phi thăng cực lạc. Bây giờ cái này trong mấy chục năm rất nhiều chuyện không có kinh lịch, tổng thể thực lực ngược lại yếu không ít. Nhưng riêng lấy phép tác luận, nàng cũng không kém địa tiên, lại có pháp hoa kim cương luận bực này Phật môn chí bảo, uy lực quả thật không thể khinh thường. Tiện tỷ tự tìm cái chết. Hứa Phi Nương há mồm phun ra một đạo chân khí, đem chiếc kia bách linh trạm tiên kiếm thúc dục phải trắng quang đại tác, người chung quanh cảm thấy từng đợt tác hàn đập vào mặt, trên thân thẳng nổi da gà. Nàng cái này bách linh trạm tiên kiếm cũng là một ngụm ma kiếm, mặc dù so sánh lại không thượng Thái Ức Hỗn Nguyên Tổ sư chiếc kia Thiên Ma Chu tiên kiếm, uy lực cũng rất là bất phàm, cái kia kiếm quang trắng toan toát mà thoáng qua mắt người, phản phất là mùa đông Lý Chính buổi chưa bị lãnh tản che giấu thái dương, quang mang chiếu vào trên thân người không cảm giác được mảy may ấm áp, trái lại thấu xương âm hàn. Dương Cẩn tu Phật nhiều năm, có thể bởi vì tự thân tính tình nguyên nhân, đến cùng không thể ngộ Phật môn chân lý, lúc này bị cái kia kiếm quang chiếu một cái, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều đang cách mình đi xa, hết thảy âm thanh, ánh sáng đều hư hóa như mộng huyễn, chính mình phản phất đưa thân vào trong một cảnh, thoát ly toàn bộ thế giới. Nàng cảm thấy không tốt, vội vàng cố gắng làm cho cái kia Thiên Long Thiền Công, Pháp Hoa Kim Cương luận cũng không đi địch nhân công kích, triệu hồi tới bảo vệ chính mình, nàng ngồi ngay ngắn ở luận bên trên, vừa cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Chương 559, hỗn chiến 2, chương 559, hỗn chiến 2, hai người đấu pháp, Hứa Phi Nương chỉ bằng vào Bách Linh Trảm tiên kiếm, giao thủ chỉ vừa đối mặt, liền để cho nàng phản công làm thủ, lại không chủ động công kích dư lực. Nàng ấy Pháp Hoa Kim Cương luận quá mức lợi hại, Hứa Phi Nương phi kiếm, phi châm, pháp bảo đều không đánh vào được. Hứa Phi Nương cũng biết điểm ấy, tính thăm dò mà công kích hai cái liền là dừng tay, lại dùng Bách Linh Trảm tiên kiếm đi chém về phía Tiếu Hòa Thượng. Tiếu Hòa Thượng đội vàng triệu hồi Vô Ảnh kiếm cùng Bích Nguyệt đao tới xoắn lấy Bách Linh Trảm tiên kiếm, lấy năm địch một, giảo cùng một chỗ, bất quá trong chốc lát, hắn cũng lâm vào Dương Cẩn loại cảnh giới đó. Lúc này, Ma Ha Tôn giả Ti Không Trạm cũng không chế liệt quyết chữ viết nét đánh tới, đằng sau Phương Anh, Nguyên Hạo mang theo Ngũ Đài phái gần trăm vị đồng môn sư đệ sư muội, toàn bộ quát mắng quy mô đánh tới. Nga Mi phái bên này tiểu bối các đệ tử thấy thế, cũng đều đội vàng lên đón. Như Huyền Chân Tử đồ đệ Hoàng Huyền Cực, Lý Nguyên Hóa đồ đệ Tôn Nam, Thạch Kỳ, Triệu Yến, Đông Nguyên Kỳ đồ đệ Úy Trì Hỏa, Hướng Nguyên Thông đồ đệ Lôi Khứ Ác, Ngô Nguyên Chí đồ đệ Từ Tường Nga, San Hà đại sư đồ đệ Ngô Văn Kỳ, đại sư Nguyên Nguyên đồ đệ Dư Bánh Cô, Nguyên Giác Tiền sư đồ đệ Thiết Sa Di Ngộ Tu, Tề Sấu Minh đồ đệ Thân Đồ Hành, Lăng Vân. Bọn hắn không có tốt phi kiếm, cũng tự hiểu không thể cùng phía trước những người kia so sánh, bởi vậy lúc trước chỉ là ở hậu phương nhìn xem, không có hướng về phía trước cùng theo xuất động. Bằng thực lực của bọn hắn, thật đi lên đối với Thượng Thiên Ma Chu Thiên Kiếm, vừa đối mặt liền phải bị hút đi toàn thân tinh huyết, liên nguyên thần cũng đào thoát không xong. Nhưng là chống lại Ngũ Đại phái những người khác, vẫn là có thể có. Thái Ức Hỗn Nguyên Tổ sư lúc đầu những học trò kia cũng đã mệnh tang tại Tinh Túc Hải, trước mắt cái này mấy chục cái đệ tử cũng là về sau thu, thực lực quả thực có hạn, chỉ là ỷ vào nhân số đông đảo, cùng Nga Mi phái đám này các đệ tử hỗn chiến đến cùng một chỗ. Nga Mi phái các trưởng bối cũng không có xuất thủ, Tam Tiên Nhị Lao từ đầu đến cuối ở phía sau nhìn xem. Đám người bọn họ đi vây đánh Thái Ức Hỗn Nguyên Tổ sư vốn là đối lý, cũng là tiểu bối đệ tử cũng còn chưa lạ, muốn là bọn hắn cũng tới đi vây công coi như thật chính là liền khuôn mặt cũng không cần. Song Vương đao qua kiếm lại, rất nhanh liền bắt đầu xuất hiện thương vong. Nga Mi phái bên này ít người, mặc dù cá nhân thực lực muốn vượt qua Ngũ Đại phái phía sau đi lên những đệ tử này, nhưng về số lượng không có người nào nhiều. Ngũ Đại phái bên kia cuối cùng xông lên 7-80 cái, tính ra nhiều có 4-50 năm đạo hành, thiếu cũng có 1-20 năm, tu luyện lại là thời phi dương biên tu đi qua đạo pháp, bên trong có huyền môn chính tông nội dung, cũng có bảng môn tà đạo nội dung, còn có trong ma đạo thủ đoạn. Hứa Phi Nương những năm này tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, thích hợp tu luyện cái gì gọi là thiên về truyền thụ cái nào đạo pháp, thủ đoạn cũng thực không kém. Nga Mi phái phía sau đi lên những người này rất nhanh quả bất địch chúng, những cái kia vây công Thái Ất Hỗn Nguyên tổ sư bất đắc dĩ lại phân mấy vị tới. Theo chiến đấu tiến vào gay cấn, không ngừng có người bị đao kiếm phân thây, khóc hào chú mắng thanh âm liên tiếp, tất cả mọi người rết đỏ cả mắt, trước kia còn coi chừng một chút cô kỵ lúc này tất cả cũng không có rồi, như thế nào hung ác làm sao tới, đều đem có thể nghĩ tới thủ đoạn lợi hại nhất hướng về trên người đối phương gọi. Hơn trăm vị kiếm tiên đại loạn đấu, nhường rất xem thêm khách nhóm đều mắt tròn váng. Không phải nói công bằng đấu kiếm sao? Làm sao lại đánh thành loại này nát vụn ỉ vào đâu? Vậy đánh Thái Ất Hỗn Nguyên tổ sư trong đám người kia, vẫn có rất nhiều bảo thủ đấu kiếm quý củ, thí dụ như Tam Anh Nhị Vân bọn người, từ đầu đến cuối không có động dùng pháp bảo, chỉ là không ngừng thôi động tiên kiếm. Thế nhưng là đấu đến mức này, thấy được nhiều năm cùng một chỗ tu luyện huynh đệ đồng môn không ngừng có người chết thảm, bọn hắn cũng kìm nén không được, nhao nhao đem riêng phần mình rất lợi hại pháp bảo bày ra. Những thứ này trên người pháp bảo, uy lực càng bên trên một cái cấp độ, cũng là trên đời này đứng đầu nhất. Thí dụ như cái kia Nguyễn Trinh, bay đến bầu trời chỗ cực kỳ cao thả ra thiên tuyển thần xa. Bảo bối này vừa ra tới, xa gần các nơi người đều cảm thấy trước mắt trong nháy mắt sáng lên, phản phất bầu trời mái vòm mở lỗ lớn. Thiên hà chợt tiết, đại lượng lóng lánh ngũ sắc ánh sao thần xa từ không trung chút xuống, tạo thành một đạo ngàn bách trượng rực rỡ thác nước. Thiên tuyển thần xa từ bên trên rơi xuống, phủ đầu tới nước tại Thái Ất Hỗn Nguyên tổ sư món kia hộ thân bảo trung phía trên, bảo trung điên cuồng phun ra ngoài đô thiên liệt hỏa hướng về phía thiên tuyển thần xa một trận điên cuồng đốt. Liệt diễm hỗn tạp tại ngũ sắc tinh xa bên trong nhảy vọt cuộn, lửa này có thể luyện hóa năm kim tinh anh, lại tổn hại không thể thiên tuyển thần xa một chút, ngược lại càng là bị bỏng, thần xa quang màu càng mãnh liệt. Tinh xa hạ xuống, đem cái kia đô thiên thần hỏa chung bao lấy, Nguyễn Trinh ở trên trời bóp quyết thi pháp, hét lớn một tiếng, khiến cho tinh xa cuốn ngược, bao lấy cái kia đô thiên thần hỏa chung cưỡng ép hướng về trên trời rút đi. Thái Ất Hỗn Nguyên tổ sư vội vàng thi pháp muốn đem bảo chung ổn định, như rất là công bình một đối một, bảo vật này đoạn sẽ không bị Nguyễn Trinh đoạt đi, nhưng bây giờ phân tâm dùng nhiều, tên thiên ma này Chu Tiên kiếm cảm nhận được hắn khó xử, không ngừng dùng cường đại tinh thần lực công kích hắn nguyên thần, ngươi còn không mau mau cùng ta thần khí hợp nhất, chỉ hoan tiếp nữa, chẳng những ngươi muốn hình thần câu diện, người yêu của ngươi, sư đệ, còn có ngươi những thứ này bọn đồ tử đồ. Tôn, toàn bộ đều cũng bị người ta đồ sát hầu như không còn. Thái Ất Hỗn Nguyên tổ sư còn tại dáng chống đỡ, hắn cũng biết đạo ma kiếm nói không giả, nhưng hắn còn nghĩ lại chống đỡ khẽ chống, trước đem hai tay 10 ngón tay luồn vào trong miệng toàn bộ cắn nát, tiếp đó bắn ra tinh huyết, phồng lên toàn thân pháp lực quán chú đến tiên ma Chu Tiên kiếm bên trong. Cái kia ma kiếm phải pháp lực của hắn gia trì, trong chớp mắt lại bắn ra vạn đạo ma quang. Tấu chương xong, chương 560, Bách Linh Trảm Tiên kiếm chương 560, Bách Linh Trảm Tiên kiếm tiên ma Chu Tiên kiếm phải hắn tinh huyết nguyên khí, phát ra một tiếng thống khoái huyết giải, bộc phát ra ma quang vạn đạo. Lúc trước tán giật đi ra tàn hồn huyết khí, lại bị nó cưỡng ép cho hút trở về. Bên trên bầu trời, chợt lại biến đỏ mấy phần, cái này ma kiếm chiều dài dài đến hơn 300 trượng, quét ngang trẻ dọc, đem Nga Mi phái đao kiếm toàn bộ phận phá giải, tiếp theo hướng về phía trước vùng trêu trọng, nằm ngang nhất chạm, lập tức đem thiên tuyển thần xa hình thành thác nước chặn ngang chặt đứt. Phía dưới thiên tuyển thần xa hướng phía dưới băng tán, Nguyễn Trinh liên phun chân khí, trên sự thao túng thần xa hướng phía dưới thần xa hướng về phía trước, hợp lại cùng nhau, đem thiên ma Chu Tiên kiếm khỏa ở bên trong, cưỡng ép cất cao. Nguyễn Trinh muốn dùng Thiên Tuyển Thần Sa đem Thiên Ma Chu Tiên kiếm cho cưỡng ép lấy đi, ít nhất cũng phải đem nó đưa đến Cựu Tiêu Vân bên trên, mượn cương phong rèn luyện khiến cho rời xa chủ nhân, cho các đồng bạn kích sát ma đầu cơ hội. Nhưng mà sau một khắc, Thiên Ma Chu Tiên kiếm bên trong liền bộc phát ra số lớn ma quang ma hỏa, nhất cử đem ngũ sắc tinh sa toàn bộ đánh văng ra, trên dưới lượn vòng, tựa như cuồng long xuất thế. Lại nói cái kia Cực Lạc chân nhân Lý Tĩnh Hư, vốn là không có ý định tham dự lần này đấu kiếm. Hắn cũng sớm đã tới rồi có thể phi thăng cảnh giới, đơn giản là không nỡ ái thê Tôn Tuân cùng Thanh Mai trúc mã biểu tỷ Nghe Phương Hiền, lại có mấy cái bất thành khí đệ tử liên lụy, mới rể giả đến nay. Bây giờ ba người mặt kiếp toàn bộ trải qua, ngày xưa đệ tử tất cả xử trí sạch sẽ, chỉ có một Tần Ngư cũng phó thác cho thời phi dương, lưu tại Thiên Ngoại Thần Sơn. Bọn hắn hiện tại một nhà ba người đều đang chuẩn bị phi thăng, không muốn lại cắm tay trên đời này chuyện rồi. Trên thực tế Lý Tĩnh Hư nguyên bản là rất bất lo chuyện người, tại toàn bộ Thục Sơn đại trong xưa di hắn đều là một cái nhân vật râu ria đối với Nga Mi phái cùng Ngũ Đài phái ở giữa phân tranh. Hắn cũng không cho rằng là cuộc chiến chính tà, mà là kiếm tiên ở giữa đấu kiếm. Hắn mặc dù không đến, nhưng là dự cảm đến phải có xảy ra chuyện lớn, rất là tâm thần khó có thể bình an. Chính cùng Tôn Tuân, Nghe Phương Hiền hai người nói chuyện, đột nhiên thời phi dương dùng Cửu Thiên Nguyên Dương đại pháp biến thành hiện ra hóa thân tới rồi, nói Si Vũ xuất thế sắp đến, mời hắn nhanh đi Cửu Hoa Sơn chủ trì đại cuộc. Nói dứt lời, thời phi dương hóa thân theo gió tán đi. Lý Tĩnh Hư cùng hai nữ thương lượng, lập tức phong bế đạo phủ, lên đường chạy tới Cửu Hoa Sơn, trên nửa đường lại bị Hiên Viên Pháp Vương ngăn lại đường đi. Hiên Viên Pháp Vương trước kia cũng dung hợp Thiên Dâm giáo chủ một cái hóa thần, hắn pháp lực vốn là mạnh hơn yêu thi cốc thần nhiều lắm, dung hợp sau đó càng ngày càng thần thông quảng đại. Về sau, hắn chuyển về Tây Hải, đi tới năm đó lúc ban đầu tu chân chỗ. Ở nơi đó tính tọa trong ngày, thông qua Thiên Dâm giáo chủ ký ức mở ra sư phụ Tây Hải lão ma trà song ảnh phục tàng. Lý Tĩnh Hư cũng không phải sợ Hiên Viên Pháp Vương, huống chi Ngũ Phúc tiên tử Tôn Tuân cùng Bách Hoa tiên tử Nghe Phương Hiển cũng đều là thiên tiên trình độ, thế nhưng là đấu lên pháp tới lại không thể tốc thắng. Hiên Viên Pháp Vương mặt mũi tràn đầy âm hiểm cười, chỉ thủ không công, ý đang trì hoãn, vừa đánh vừa lui, ngăn chặn Lý Tĩnh Hư ba người, lại lấy ra một kiện có thể hủy thiên diệt địa đồ vật, trực tiếp phóng ra, đồng thời lấy tự thân pháp lực điên cuồng thúc dục. Lý Tĩnh Hư ba người khó khăn có thể để cho thứ này bạo tạc, không tiếp tiêu hao nguyên khí, ba người hợp lực đem vật kia hơi chút giam cầm, cưỡng ép đưa đến Cửu Tiêu Thiên Ngoại trong vũ trụ, sau đó mới khiến cho bạo tạc phát tiết. Hiên Viên Pháp Vương gặp thời gian không sai biệt lắm, mới âm tiếu rời đi. Dạng này một phen chỉ hoãn trở Lý Tĩnh Hư ba người đuổi tới Cửu Hoa Sơn thời điểm, Thái Ức Hỗn Nguyên Tổ Sư đã mê muội. Thái Ức Hỗn Nguyên Tổ Sư vốn là không muốn nhân ma hợp nhất đấy, phía trước Ngũ Đài phái đệ tử không ngừng bị giết, hắn mặc dù điểm nộ khí không ngừng tăng vọt, nhưng Nga Mi phái đệ tử cũng có người bị giết, hắn còn có thể bảo tồn lý trí. Thằng đến Hứa Phi nương chết ở Vô Ảnh kiếm hạ. Bởi vì Nga Mi đệ tử đám bọn chúng pháp bảo quá mức lợi hại, đến đằng sau song phương đánh bỏ mắt, tất cả thả ra chính mình mạnh nhất pháp bảo, Niu Ni Định Quang Châu, Lục Dương Thần Hỏa Giám, Thiên Hồ Bảo Tương Kim Đan, Mây Đen Thần Giao Lưới, Thiên Tuyển Thần Sa, Thiên Phủ Thần Tiễn, Cựu Thiên Thập Địa Tích Ma Thần Toa, Đồng Tâm Hối, Hỏa Long Châm, Bính Nhất Châm, Tam Hoa Thần Toa, Khảm Ly Toa, Hàng Long Châu, Chu Tà Đao, Tử Vân Trướng, Kim Cương Sử, Thái Ất Huyền Thường, Thiên Linh Châu, Càn, Thiên Nhất Nguyên Thích Lịch Tử. Ngoại trừ chính Nga Mi phải góp nhặt cao cấp pháp bảo, Thánh Cô Huyễn Sóng chỉ còn cho cống hiến mấy trăm kiện trung cấp pháp bảo, trên không lo thì dưới lo làm cái gì, mua kiện đều có uy lực lớn, hơn nữa số lượng đông đảo, như mưa cùng giống như điên cuồng vung dẫn động. Nguyễn Trinh lại mấy lần trên không trung muốn thu Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ Sư hộ thân pháp bảo, Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ Sư liên tục phản kích, đều bị nó cho đào thoát. Cũng là tên tiên ma này Chu Tiên Kiếm Tử có tâm tư, hắn biết Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ Sư không muốn cùng hắn hợp lại làm một nguyên nhân, liền cố ý xuất công không xuất lực, mặc dù Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ Sư còn có thể khống chế, nhưng đã bắt đầu càng ngày càng trệ sắp không thuận đứng lên. Nó bạch một cái thủy mò cá, Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ Sư liền liên tiếp gặp nạn. Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ Sư vừa gặp hiểm, Hứa Phi Nương liền muốn bay tới cứu. Dịch Tĩnh nhìn ra ý đồ của nàng, nghiêm nghị quát lên, ngăn lại yêu phụ, không thể để cho hai người bọn họ tụ hợp. Chương 560, Bách Linh Trảm Tiên Kiếm 2, chương 560, Bách Linh Trảm Tiên Kiếm 2, mọi người pháp bảo liền đi theo nàng Lục Dương Thần Hỏa Giám phát ra liệt diễm hướng ở đây quy tiết, lôi hỏa đao kiếm, giống như là thủy triều đem hai người từ đó ngăn cách. Lúc này Nguyễn Trinh lại đem Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ Sư Đô Thiên Liệt Hỏa Chung hút lại kéo hướng không trung, phía dưới Thái Ất Ngũ Yên La cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, bị Tam Anh Nhị Vân mấy người hợp lực công phá. Ba mà một tiếng vang dọn, rung khắp quần sơn, đem một kiện huyền môn chí bảo nổ tan thành đầy trời ngũ sắc mây khói. Bảo bối này bình thường sử dụng thời điểm chỉ là nhàn nhạt một tầng ngũ sắc hơi khói, cuốn nhiều đứng lên, như có như không, lúc này bị vỡ nát, nhưng là bốc hơi lên số lớn ngũ sắc sương mù, màu sắc lộng lẫy, đầy trời phun trào. Tiếp theo Hứa Phi Nương nhìn thấy Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ Sư bị tử thanh kết hợp chặn ngang chặt đứt. Trên thực tế, đây cũng không phải là chân thật cảnh tượng, là Bách Linh Trảm Tiên Kiếm phản vệ. Bách Linh Trảm Tiên Kiếm cũng là một ngụm ma kiếm, sau khi luyện thành cũng muốn chém giết rất nhiều sinh linh dưỡng luyện, chỉ bất quá không giới hạn tại người, cũng có thể là yêu, nhưng nhất định phải là có thành tựu đấy, pháp lực quá kém không được. Người bị giết hoặc yêu ba hồn thất phách đều bị luyện hóa, một lần nữa dung hợp lấp lên, tạo thành từng cái tân người, chính là ma linh. Đám gia hỏa này đã triệt để đánh mất nhân tính, chỉ muốn giết người hại người, chém giết hết thể sinh linh, tốt phát tiết chính mình chết thảm nộ khí. Cái này hết thể sinh linh cũng bao quát đem kiếm này luyện được Hứa Phi Nương. Hứa Phi Nương hôm nay đạo hành pháp lực đã vượt qua Ma Ha Tôn giả ti không chạm, mặc dù không cách nào phi thăng, nhưng cũng đã không kém tiên tiên. Như tại lúc bình thường, Bách Linh Trảm Tiên Kiếm cũng hại không được nàng. Một mực hôm nay Bách Linh Trảm Tiên Kiếm đang cùng Nga Mi phái đám người đánh nhau thời điểm, liên tiếp gặp áp chế, A Na kiếm, Bàn Ngự đao, Bích Nguyệt đao, Pháp Hoa Kim Cương Luận. Những thứ này, nó một cái cũng chém không đứt, nhất là cái kia Pháp Hoa Kim Cương Luận, chạm ở phía trên chẳng những không chiếm được chút tiện nghi nào, ngược lại cơ hồ bị sụp đổ tổn hại kiếm phong. Hơn nữa đối với Phương Nhất người người cũng là huyền môn chính tông, hắn ảnh hưởng đối phương tâm trí, cưỡng ép đoạt hồn nhất phách cũng vô pháp làm đến. Lúc này Hứa Phi Nương lo lắng Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ Sư an nguy, tâm loạn thần động, bị nó tìm được cơ hội, bắt đầu phản phệ chủ nhân. Nó còn chưa tới bay thẳng trở về chạm giết chủ nhân tình cảnh, nhưng nhường Hứa Phi Nương nhìn thấy Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ Sư bị Tử Thanh Song Kiếm chém ngang lưng hình ảnh. Trên thực tế Tử Thanh Song Kiếm bị Thiên Ma Chu Tiên Kiếm chặn lại, có thể rơi trong mắt của nàng nhưng là Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ Sư chết thảm. Nàng hoàng hốt thần, liền cho địch nhân tìm được cơ hội, đầu tiên là Dịch Tĩnh đánh tới đem Niu Ni tán quang hoàn dấu ở Lục Dương Thần Hỏa bên trong đánh tới, nhất cử phá án và bắt giam nàng hộ thân pháp bảo. Tiếp theo là thân nhược lan liên tiếp cản thiên nhất nguyên phích lịch tử, tiếp đó lại là 7-8 kiện pháp bảo kẹp ở đầy trời Thái Ất thần lôi bên trong cùng một chỗ đánh tới. Hứa Phi Nương tâm thần đã loạn, mệt mỏi chống đỡ, đống nhiên cảnh giác, hoài nghi kiếm đang dở trò quỷ, thế nhưng là đã quá muộn. Tiếu Hòa Thượng nhìn ra tiện nghi, dùng vô ảnh kiếm từ phía sau đánh lén, vô thanh vô tức, nhất cử xuyên thủng Hứa Phi Nương cơ thể. Bốn trôi vô ảnh kiếm từ phía sau lưng đi vào, từ giữa ngực đi ra, bắn ra bốn cái lỗ máu. Nàng mặt hướng Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ Sư, dùng sau cùng nguyên khí bóp quyết thi pháp, điểm tại mi tâm của mình, muốn bài trừ huyễn cảnh. Xem thấu trùng điệp lôi hỏa, biết rõ ràng Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ Sư rốt cuộc là gì tình huống. Khi nàng nhìn thấy Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ Sư chính xác không có bị Tử Thanh kết hợp chém ngang lưng, lại đem Đô Thiên Thần Hỏa Chung đoạt lại khoác ở trên người thời điểm, cuối cùng yên tâm. Nàng vận đủ pháp lực, truyền âm qua, sư huynh đi mau, chúng ta không được. Phía sau lời còn chưa nói hết, liền bị ít nhất 20 kiện phi kiếm pháp bảo từ bốn phương tám hướng đánh vào người, lập tức thịt nát xương tan, hóa thành phi hôi. Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ Sư thấy cảnh này, lập tức tay chân lạnh buốt, toàn thân nhiệt huyết tất cả dâng lên đỉnh đầu, mặt mũi tràn đầy đều đỏ lên. Phi Nương, hắn run giọng kêu đi ra, vội vàng muốn thi pháp xông lại, đem Hứa Phi Nương nguyên thần cứu đi. Dịch Tĩnh lại hô, yêu phụ đã phục chu, đại ma đầu rối loạn tâm trí, đại gia cẩn thận, phòng hắn chó cùng rất dậu. Trước kia vây công Hứa Phi Nương người đều quay tới công kích Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ sư, mấy chục đạo kiếm quang nối thành một mảnh bức tường ánh sáng, tính cả đủ loại lôi hỏa pháp bảo đón đầu đánh tới. Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ sư không những không thể tiến lên, ngược lại bị chấn động đến mức khí huyết của cuộn, cơ hồ bóp không được chu tiên kiếm quyết. Hoa, hắn điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác trong ngũ tạng lục phủ đều sinh ra ngọn lửa nóng bỏng, tại kịch liệt mà đốt cháy. Thiên Ma Chu Tiên kiếm cách không đem cái này bao hàm bán khí huyết cho hút tới, trên thân kiếm ma quang đại thịnh, cường đại ý niệm như bãi sơn đảo hải nện vào trong đầu của hắn, Phi Nương đều bị bọn hắn giết chết. Ngươi còn có cái gì cố kỵ? Trên thế giới này, người người đều có thể giết chết. Đến đây đi, đưa ngươi một thân tinh khí huyết cùng ta dung hợp, đến lúc đó ngươi chính là ta, đúng là ta ngươi, chúng ta cùng một chỗ giết thống khoái. Giết, 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 giết. Từng cái âm vang mạnh mẽ địa giết âm thanh tại Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ sư trong đầu vang vọng. Cái kia Dịch Tinh đến cùng kinh nghiệm giả dặn, nhìn ra hắn tình huống, cái này ma đầu đã đến tẩu hỏa nhập ma biên giới, đại gia nhanh thêm chút sức đem hắn nhất cử chém giết, quyết không thể lưu. Chương 560, Bách Linh Trảm Tiên Kiếm 3, chương 560, Bách Linh Trảm Tiên Kiếm 3, mấy chục thanh phi kiếm pháp bảo cùng một chỗ hướng về Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ sư trên thân khuynh tới, cái kia Đô Thiên Thần Hỏa Trung rất nhanh liền không chịu nổi gánh nặng, ầm vang chia 5 x 7. Liệt diễm bay vút lên, Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ sư phát ra một tiếng bao hàm tức giận gào thét, cuối cùng há miệng ra, phun ra một cỗ huyết khí. Thiên Ma Chu Tiên Kiếm thấy hắn cuối cùng chịu, vui mừng hớn hở, lập tức bay tới, tiếp lấy huyết khí, tiếp theo từ miệng của hắn tiến vào trong cơ thể của hắn. Nga Mi phái phi kiếm, pháp bảo, thần lôi đánh tiếp đến, Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ sư cơ thể trong nháy mắt bị đánh thành phấn vụn. Nhưng thân thể của hắn mặc dù phá toái, nhưng lại chưa tiêu tán, mà là hóa thành một đạo huyết quang rót vào đến Thiên Ma Chu trong tiên kiếm. Người đều biến mất, chỉ còn lại một ngụm máu rầm rề ma kiếm. Lúc này Thiên Ma Chu tiên kiếm phản phất mới vừa từ trong máu mặt vứt đi ra ngoài, hắn phát ra vui vẻ cùng tức giận kêu to, kiếm hồng tăng vọt, trái vạch một cái, phải bẩy lên, tựa như đem không gian đều bị rạch rách, lập tức đem đối phương nối thành một mảnh bức tường ánh sáng kiếm quang cắt đứt, ít nhất 10 ngụm tiên kiếm bị nó chém thành hai khúc. Ma kiếm trước tiên đỡ cản sụp đổ phi tử dĩnh, thanh tắc song kiếm, đụng nữa mở thất tu tạo thành kiếm trận, phong tỏa Dịch Tĩnh, hóa thành thiên trượng trường hồng bắn thẳng qua. Dịch Tĩnh bị ma kiếm quá chặt, cũng là hãi hùng kiếp vía, bất quá nàng cũng không bằng thì sợ gì sợ, nàng đã là thiên tiên tu vi, dựa vào lão phụ thân Dịch Chu, sư phụ nhất chân thượng nhân. Cô đại sư ưu đảm hỗ trợ luyện chế diệt ma thất bảo, coi như đấu không lại, tự vệ cũng vẫn là dư xài. Nàng dùng A Nan kiếm đi đỡ cản, nằm ngang ngăn lại đâm tới Thiên Ma Chu tiên kiếm, làm bang một tiếng vang rội, A Nan kiếm bên trên nổ lên chói mắt Phật quang, ngay tại Phật quang trọng yếu nhất chỗ, Thiên Ma Chu tiên kiếm lần thứ hai phát lực, đem hắn từ đó cắt gãy thành hai khúc. Dịch Tĩnh gặp A Nan kiếm đứt gãy, thế nhưng là vừa kinh vừa sợ, một mặt thân thể bay vút về đằng sau, kéo dài khoảng cách, một mặt chống lên đâu xuất bảo dù, lại dùng diệt ma đạn nguyệt nổ liên tiếp đánh ra 7 viên Niu Ni tán quang hoàn. 3333 Niu Ni tán quang hoàn chuyên có thể phá hết thể bảo quang bảo khí, đối với ma quang uy lực gấp bội. Liên tiếp 7 viên tán quang hoàn đánh trên thân kiếm, quả nhiên đem huyết sắc kiếm hồng nổ tan không thiếu. Thế nhưng kiếm hồng lúc này có ngàn trượng dài ngắn, nàng nổ tan bất quá 3 năm trượng, tựa như rơi mất vài miếng sơn, huyết quang phun trào, lập tức khôi phục. Ngay sau đó kiếm tiêm liền đâm tới đầu xuất bảo trên dù mặt. Cái kia dù là nàng diệt ma thất bảo bên trong bài danh phía trên bảo bối, cùng Lục Dương thần hỏa dám đặt song song, tuột tay hóa thành một đoàn mang theo kim hà hồng vân đem nàng bảo vệ, màu vàng mặt dù bên trên hào quang rực rỡ. Phía dưới còn rủ xuống phía dưới rất nhiều chuỗi ngọc, kim đăng, liên hoa những vật này. Bảo bối này là tập hợp Phật đạo song phương chí khôn kết tinh. Thiên Ma Chu tiên kiếm đâm vào bảo tán bên trên, lập tức đánh kim hà hồng quang điên cuồng phun trào, phản bao đi lên, muốn đem ma kiếm bao lấy, tiếp theo Dịch Tĩnh lại đánh ra Thiên Linh Châu cùng phích lịch tử. Nhưng mà chỉ ngừng lưu lại không đến một giây thời gian, ma kiếm liền đem bảo tán nhất cử xuyên thủng, tiếp theo nghiêng đâm về Dịch Tĩnh ngực. Dịch Tĩnh bị ma kiếm khóa chặt, lại muốn thi triển thần thông biến hóa đạo tẩu đã không kịp rồi. May mắn được vào lúc này, phụ thân hắn Dịch Chu, mẫu thân Dương cô bà, sư phụ nhất chân thượng nhân, cô đại sư ưu đảm bốn người đồng thời xuất thủ, riêng phần mình thả ra phi kiếm, pháp bảo, Phật quang cùng một chỗ tới chặn lại, đồng thời đem Dịch Tĩnh thân thể hướng về sau cưỡng ép lôi kéo tránh né. Ma kiếm huyết quang lóe lên, lướt qua Dịch Tĩnh mới vị trí, đến cùng không có thể giết Dịch Tĩnh, chỉ chém xuống nàng một đầu cánh tay trái. Gãy lìa cánh tay trái rơi xuống dưới, trong quá trình cấp tốc héo rút khô cát, huyết khí đều bị ma kiếm cách không hút đi, cuối cùng rơi xuống đất, chỉ còn lại một đoạn xương khô. Mà ma kiếm cái này lúc sau đã phong tỏa có một cái mục đích khác tiêu, Tiếu Hòa Thượng. Tiếu Hòa Thượng là giết chết Hứa Phi Nương thủ phạm. Ma kiếm cũng kế thừa Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ sư nộ khí. Lúc này Tam Tiên Nhị Lao mấy người Nga Mi phái các trưởng bối nhao nhao xuất thủ, lớn tiếng gọi các đệ tử tụ tập cùng một chỗ. Cái này ma kiếm cũng là chơi tưởng tượng, đầu tiên là vung vẩy ngàn trượng huyết sắc kiếm phong, muốn đem Nga Mi đệ tử bên trong những cái kia bị hụt pháp lực dư bánh cô, Nô Văn Kỳ, Úy Trì Hỏa, Tô Nam mấy người nhất cử chém giết. Tam Tiên Nhị Lao đội vàng tới thi pháp ngăn cản, ma kiếm lại chơi cái dương đông kích tây, nhất cử bắn về phía Tiếu Hòa Thượng. Tựa như trên không trung đánh một cái tia chớp màu đỏ ngòm. Trong chớp mắt tới rồi Tiếu Hòa Thượng trước mặt, Tiếu Hòa Thượng cuống quýt dùng Bích Nguyệt đao cùng bốn người vô ảnh kiếm ngăn cản. Vậy mà lúc này Thiên Ma Chu tiên kiếm cùng mới cũng không đồng dạng rồi, một chút trì hoãn, theo Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ sư gầm lên giận dữ, đem Bích Nguyệt đao cùng bốn người vô hình kiếm nhất nâng chặt đứt. Tiếu Hòa Thượng cuống quýt thi pháp muốn trốn chạy, khổ hành đầu đà đã ở trong nguy cơ thả ra một mảng lớn Phật quang ngăn ở trước mặt của hắn. Có thể Thiên Ma Chu tiên kiếm nhất nâng xuyên thủng Phật quang, thẳng bắn tới Tiếu Hòa Thượng trong thân thể. Thiên Trượng kiếm hồng, toàn bộ tiêu thất, tiến vào Tiếu Hòa Thượng trong thân thể. Tiếu Hòa Thượng trong hai mắt ma quang lấp lóe, đột nhiên cười ha hả, cắp cắp ha, cắp cắp ha, cắp cắp ha. Tiếp theo toàn thân da thịt khô gắt, cơ thể kịch liệt héo rút, trong nháy mắt đã biến thành một cỗ thây khô. Ẩm, thây khô nổ bể thành phân. Huyết sắc kiếm hồng từ đó bay vọt đi ra, trả lại như cũ thành một ngụm máu rầm rề ma kiếm. Một đạo nhân, trong ma quang hiện thân, chính là Thái Ức Hỗn Nguyên Tổ Sư, hắn tóc rối bù, trong đôi mắt hồng quang loạn bốc lên, cầm trong tay chuôi này máu rầm rề Thiên Ma Chu Tiên Kiếm, liếc nhìn toàn trường, âm thanh trầm thấp, mang theo tức giận gầm nhẹ, "Hôm nay, các ngươi đều phải chết." Nhìn thấy một màn này, liền xem như Tam Tiên Nhị Lao cũng kinh hồn táng đảm. Vũ Đài phái còn giữ lại mấy người đệ tử cũng không biết nên làm cái gì. Cái kia Ma Ha Tôn giả Ti không chạm thấy thế cũng là sợ hãi, hắn hít sâu mấy hơi, không còn dám chiến, thừa dịp đám người không chú ý, thi triển tiểu Chư Thiên Độn Pháp lặng yên thoát đi. Tấu chương xong, chương 561, Thiên Ma Chu Tiên chương 561, Thiên Ma Chu Tiên phạm là bị hắn quét qua người, đều đáy lòng phát lạnh, liền Lý Anh Quỳnh hô hấp đều dồn dập lên. Hơi vừa đôi mắt, Lý Anh Quỳnh trong lòng lập tức dâng lên một hồi không rõ bi thương, phản phất chính mình chí thân yêu nhất người vừa mới chết thảm tại trước mặt, vĩnh viễn rời đi chính mình lại bất lực. Lý Anh Quỳnh thân nhân chỉ có Lý Ninh, đang đối với Thượng Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ Sư hai mắt ma quang thời điểm, nàng thật sự cảm giác phụ thân của mình tựa hồ đã chết rồi, loại khó chịu này sức lực để cho nàng ngũ tạng lục phủ đều có quắc. Ngay cả nàng cái này tâm trí kiên định sát tinh đều như vậy, những người khác càng là buồn ma nhập thể, rất nhiều người đều không chịu được lệ rơi đầy mặt, phản phất mỗi người chí thân yêu nhất người đều đã chết. Thiên tiên cấp bậc cao thủ bởi vì nguyên thần đạt đến tại thuần dương, còn có thể nắm giữ được, nhiều lắm là cái mũi mọi như, liền tâm sinh cảnh giác, đội vàng vận dụng huyền môn tâm pháp chính tông chống cự. Địa tiên cấp bậc liền khống chế không nổi, không ngừng rơi lệ, nghẹn ngào nước nở, liền hô hấp cũng là đau. Địa tiên phía dưới cấp bậc thì càng khó khăn tự kiềm chế, trực tiếp bi thương ngưng nghẹn, đau khóc thành tiếng, thậm chí trong mắt trực tiếp chảy ra huyết lệ. Trên bầu trời, nhất là Thái Ức Hỗn Nguyên Tổ Sư đỉnh đầu đang bầu trời, ma quang càng tụ càng dày đặc, càng ngày càng nặng, vốn chỉ là đỏ nhạt, cấp tốc biến thành đỏ sẫm. Đông Sơn Lai cho Ngũ Đại phái trợ quyền những người kia, đều dọa đến mặt như màu đất, nhao nhao lặng lẽ thoát đi, rất nhanh liền đi sạch sành sanh. Chỉ còn lại Tưởng Tam Cô, Ti Đồ Hưng Minh, mang theo thập tam tên tiểu bối đệ tử, bọn hắn rất nhiều đồng bạn mới đều chết tại Nga Mi phái phi kiếm pháp bảo phía dưới, trong lòng hận chết Nga Mi phái. Ngũ Đại phái phía sau thu những học trò kia nhóm trên cơ bản cũng là Hứa Phi Nương dạy dỗ, toàn bộ đều nhận Hứa Phi Nương làm sư phụ, bây giờ Hứa Phi Nương đều đã chết, bọn hắn làm sao có thể không hận. Cả đám đều con mắt đỏ bừng, mong mọi Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ Sư có thể mạnh mẽ lên bộ phát, có thể giết hết Nga Mi phái địch nhân, vì Hứa Phi Nương báo thù. Bắc Sơn bên trên xem náo nhiệt những người kia cũng đều biết sự tình lớn rồi. Lăng Hồn cùng Trung Tiên Sinh bọn người vừa thương lượng, mau để cho chúng đệ tử toàn bộ rời đi. Vu Hiếu còn không đồng ý, hắn đem tiền cổ kỳ chân hậu nghệ xạ dương nọ lấy ra, hào khí vạn phần muốn cùng sư phụ chiến đấu với nhau. Trung Tiên Sinh thanh sắc câu lệ, nhường hắn nhanh đi về, cầm ta đây Mai Côn Lôn Ngọc Thành Ngũ Lôi Tiên Phủ, nhanh chóng tới tìm ngươi đích chư vị sư thúc, các sư đệ, để bọn hắn nhanh chóng phong bế đạo phủ, toàn bộ trở về Côn Lôn Sơn đi. Nhanh đi, đại kiếp lập tức sắp tới. Vu Hiếu vẫn là lần đầu nhìn thấy sư phụ dạng này, ngay cả sư phụ lần trước binh giải thời điểm đều không hốt hoảng như vậy qua, nửa bên sư bá cũng muốn đi tìm sao? Đi tìm nàng. Bán Biên lão ni trước kia cùng đồng môn hờn dỗi, thoát ly Côn Lôn phái hai giáp, về sau bị hảo hữu thỉnh đi làm trưởng môn phái võ đang. Trước đây ít năm hai giáp 120 năm đến kỳ, nàng liền coi võ là phái chức trưởng môn cho đã tu thành thiên tiên cảnh giới linh linh tử, mang theo võ đương thất nữ rời đi võ đương phái. Nhưng mà nàng cũng không có trở về Côn Lôn Sơn, mà là mang theo các đệ tử chạy tới Song Bát Lĩnh, nơi đó có một tam thanh quan, quan trung có cái yêu đạo tên là Không Tỳ đạo trưởng Sử Ngư, cũng là tu luyện thi quỷ một đạo năng thủ. Bán Biên lão ni trực tiếp tìm được Sử Ngư, nói cho hắn biết, lão ni cô ta bây giờ thiếu một đạo trưởng thanh tu, coi trọng ngươi cái này tam thanh quan. Ngươi cái này yêu đạo vốn không phối hưởng dụng tốt như vậy phong thủy bảo địa, bây giờ phúc khí đã dùng hết. Nếu như mang theo đồ đệ của ngươi lập tức xéo đi, ta tạm tha ngươi một mạng, nếu như ngươi không đồng ý, lão ni cô sẽ phải thay trời hành đạo. Sử Ngư nghe qua Bán Biên lão ni đại danh, biết nàng rất lợi hại, ra tay vừa ngoan, nhưng mình cũng không phải kẻ yếu, ở đây kinh doanh nhiều năm, nhận lấy hơn 50 vị đệ tử, nếu là liền áo não như vậy mà thẳng bước đi, sau này còn mặt mũi nào giáo đồ truyền nghề. Hắn không chịu đi, chỉ đáp ứng đem phía sau một bộ viện tử phân cho Bán Biên lão ni ở, nếu như đạo hữu không chê, sau này ngài và làm cho cao túc cửa ăn mặc chi tiêu ta bao hết. Bán Biên lão ni sớm biết là kết quả này, nơi nào nói nhảm với hắn, trực tiếp thả ra bay kiếm lai. Hai người một phen đấu pháp, Sử Ngư bị Bán Biên lão ni chạm thành mấy đoạn, Liên Nguyên Thần cũng bị lão ni cô nổ thành mảnh vụn, triệt để hình thần câu diện. Hán luyện những cái kia thi quỷ yêu phiên đều bị Bán Biên lão ni xuất lĩnh võ đương thất nữ hủy đi, phía trên hồn phách lấy đi, lưu lại chờ sau này độ hóa giải thoát. Sử Ngư 57 tên đệ tử bị chém giết 51 cái, còn lại 6 cái làm ác không nhiều như vậy, đều bị chém dụng một lỗ thai, lệnh cưỡng chế lập thể hối cải, vĩnh viễn không tái phạm, mới thả bọn họ đi. Từ đó về sau, Bán Biên lão ni liền chiếm cứ cái này tam thanh quan, mang theo các đệ tử tiềm tu không ra. Tên nàng gọi Bán Biên lão ni, cách ăn mặc cũng là Nico, lại cứ đồng thời chưa từng tu luyện pháp thuật gì, một thân Côn Lôn phái chính tông huyền môn đạo pháp, lại tìm như thế cái đạo quan thanh tu, cũng là kỳ hoa. Nàng tính tình cổ quái, nhân duyên không tốt, Côn Lôn phái nhân không để ý tới nàng, nàng cũng không để ý Côn Lôn phái những người khác. Lần trước thôi hắc nữ đi ngang qua tam thanh quan, nàng là một cái tên ăn mày bà điên dáng vẻ, Bán Biên lão ni nhỏ nhất nữ đệ tử Ti Thanh Hoàng không nhận ra là sư môn tiền bối, chủ động lấy ra ăn uống tới đưa cho thôi hắc nữ. Chương 561, Thiên Ma Chu Tiên 2, chương 561, Thiên Ma Chu Tiên 2, Thôi Hắc Nữ nhìn cô nương kia không sai, liền theo miệng chỉ điểm vài câu. Bán biên lão ni vừa vặn xuất quan, cách không trông thấy, lập tức giận dữ, chạy đến cùng Thôi Hắc Nữ hung hăng ầm ĩ một trận. Từ đó về sau, càng không có Côn Lôn phái nhân lý tới nàng. Lần này nghe sư phụ để cho mình cũng đi tìm vị này đến bà, Vu Hiếu mặt mũi tràn đầy khó xử, nàng nếu không chịu, nàng chắc chắn chịu đấy. Nhanh đi. Trung tiên sinh không kịp cùng hắn giảng giải, nhường hắn đi nhanh lên. Vu Hiếu bất đắc dĩ, liền dẫn bên trên các sư đệ nhanh chóng rời đi. Lăng Hồn cũng nhường môn hạ của mình đệ tử đi nhanh lên, liền thanh thành phải đấy, như Hồng Hoa bọn người, cũng làm cho lập tức rời đi. Hồng Hoa bọn hắn còn phải đợi Khương Thứ, không muốn rời đi, thời trúc cũng tới khuyên, Hồng Hoa bọn hắn lúc này mới đáp ứng tạm thời đến phụ cận một tòa thành trì phụ cận trong đạo quan chờ đợi. Lăng Hồn nhường người của phái Hoàng Sơn cũng đi, lời đến khỏe miệng bên trên, nhìn thấy thời trúc, nhưng lại nuốt xuống. Hắn biết thời trúc là Khô Trúc lão nhân chuyển thế, đây chính là kiếm tiên bên trong một vị lão tiền bối, chính mình có tài đức gì chỉ dạy người ta. Thời trúc ngược lại là cũng nhìn ra sự tình không tốt, nhường Cửu Nguyên cùng Khương Vị Ngư bọn người đem người của phái Hoàng Sơn đều mang đi, hồi Hoàng Sơn đi, đóng lại cửa động, ngoại trừ ta và sư phụ, ai đi kêu cửa cũng không cho mở. Hắn là phái Hoàng Sơn trưởng môn, các đệ tử tự nhiên không dám vi phạm, liền Cửu Nguyên vị này sư huynh cũng rất tin phục hắn, liền cũng dẫn người đi rồi. Trong mấy mắt, Bắc Sơn bên này cũng đều đi sạch sẽ, chỉ còn lại Lăng Hồn, Thôi Ngũ Cô, Trung Tiên Sinh, thời trúc mấy cái vẫn đang chú ý tình huống hiện trường. Lúc này, Thái Ức Hỗn Nguyên Tổ sư đã dung nhập trong kiếm, lần nữa hóa thành thiên trượng trưởng hồng sát tiến Nga Mi phái trong đám người. Đông Hải Tam Tiên đồng thời xuất thủ, bọn hắn đều đã đến có thể phi thăng trình độ, pháp lực tu luyện được lại vô cùng cường đại, ở vào khoảng giữa Kim Tiên cùng Thiên Tiên ở giữa. Tiếu Hòa Thượng Vô Ảnh Kiếm là dùng tinh sắc cùng tiên dược luyện ra, hơn nữa dưỡng luyện rất nhiều năm, ba người bọn họ Vô Ảnh Kiếm nhưng là phất tay thì có, hơn nữa uy lực so Tiếu Hòa Thượng cái kia bốn trôi cũng mạnh hơn Hứa Đa Bội. Ba người riêng phần mình ngưng ra 9 khẩu Vô Ảnh Kiếm, tổng cộng 27 miệng, đồng thời 9000 đạo vô hình kiếm khí bay đi cùng đâm đầu vào sông tới huyết sắc kiếm hồng giáo cùng một chỗ, đồng thời nhường các đệ tử lui về sau. Vậy mà lúc này Thiên Ma Chu Tiên Kiếm đã đạt đến mạnh nhất trạng thái đỉnh phong, toàn bộ hình thái Sivu cùng toàn bộ hình thái Thái Ức Hỗn Nguyên Tổ sư tinh khí thần huyết tương dung, nhân ma hợp nhất. Thiên Trượng Huyết Hồng cùng 27 đạo vô ảnh kiếm chém nhau lẫn nhau liều mạng, lẫn nhau giả bổ, bất quá mấy tức thời khắc, liền đem nó vặn gãy hơn phân nửa. Răng rắc ga âm thanh động đất vang dội, kèm theo suy suy vạch phá không khí âm thanh, ma kiếm kiếm tiêm bắn thẳng về phía Khổ Hành Đầu Đà. Khổ Hành Đầu Đà lần trước tại Tinh Túc Hải bị Thời Phi Dương dùng 9 khẩu Thiên Ma Chu Tiên Kiếm chém vỡ nhục thân, nguyên thần chạy trốn chuyển thế đầu thai, bây giờ trùng tu trở về. Mặc dù đã có thể phi thăng thế giới cực lạc, nhưng toàn thân sức chiến đấu hay là so Huyền Chân Tử cùng Tề Sấu Minh kém chút. Thiên Ma Chu Tiên Kiếm nhìn ra hắn là quả hồng mềm trực tiếp giết tới. Khổ Hành Đầu Đà tiên Phật song tu, bởi vì hắn quyết định cuối cùng phi thăng thế giới cực lạc, tu Phật làm chủ, tu đạo làm phụ, Phật môn công phu so đạo pháp càng thêm lợi hại, lúc này toàn thân tỏa ra ánh sáng chói lọi, tầng tầng Phật quang từ toàn thân trong lỗ chân lông dũng mãnh đến ra, theo A Di Đà Phật một tiếng niệm Phật, phía trước hiện ra một cái kim luân. Cái kia vòng ánh sáng phân trong ngoài mấy tầng, tận cùng bên trong nhất là tượng trưng tham sân si ba độc bổ câu, gián độc, con heo lười, là mọi phiền não căn nguyên. Tiếp theo vòng thứ hai là tượng trưng sinh tử tuần hoàn. Vòng thứ ba là lục đạo luân hồi, thiên nhân, tu la, nhân đạo, xuất sinh, quỷ đói, địa ngục, tuần hoàn không ngừng. Đệ tứ giới là 12 nhân duyên, chưa từng minh bắt đầu, tiếp theo đi, thức, tên sắc, sáu bảo, sở, chịu, thích, lấy, có, sinh cùng chết giả. Phía ngoài cùng là một tôn đại Phật hình tượng, hai tay kết ấn, phía trước chống đỡ cái này kim luân, chính đối Thiên Ma Chu Tiên nhấp nháy tỏa ánh sáng. Đây là Khổ Hành Đầu Đà nhiều năm tu Phật thành tựu tối cao, không nhân sinh luân hồi chân lý, mặc cho là sinh vật gì đưa tới, đều muốn bị hắn đặc định nhân duyên thu hút luận ở bên trong, mở ra mới luân hồi. Thiên Trượng Huyết Hồng chém vỡ đến không hết vô hình kiếm khí, hung hăng đâm vào kim luân luận trong lòng. Theo lý thuyết, Thái Ức Hỗn Nguyên Tổ sư nén giận mà đến, đang ứng giận tâm, nguyên thần liền bị thu vào luận bên trong. Nhưng mà, cái này Si Vũ đại đế chỗ chúa tể hơn người ma binh lại không có đi vào, rằng có bất quá mấy tức thời gian, cái kia kim luân liền ầm vang phá toái. Khổ Hành Đầu Đà mắt thấy không tốt, sớm hóa một đạo kim quang bay đi, hắn chạy thế mà nhanh, Thiên Ma Chu Tiên kiếm đâm xuyên kim luân về sau, chỉ chém vỡ hắn dùng độn quang ngưng tụ thành một cái kim Phật thế thân. Ma kiếm biết Đông Hải Tam Tiên lợi hại, một thời gian chạm giết không được. Đột nhiên ma quang bộc phát, giữa thiên địa vì đó tối sầm lại, hoàn toàn bị màu đỏ sẫm ma quang bao phủ, ngoài mười bước xem người, cũng chỉ là cái mơ hồ huyết hồng hình dáng. Tề Sấu Minh cùng Huyền Chân Tử đồng thời giết tới, nhưng mà tên thiên ma này Chu Tiên kiếm lại hư không tiêu thất rồi. Hai người lẫn nhau, vội la lên không tốt. Sau một khắc, Thiên Ma Chu Tiên kiếm xuất hiện tại nơi Sa Nga Mi phái chúng đệ tử trước mặt, đỉnh nhọn đảo qua, đem dư bánh cô, Tôn Nam 14 vị Nga Mi đệ tử toàn bộ chặn ngang chém thành hai khúc. Còn dư lại những cái kia sợ vỡ mật, lớn tiếng thét lên, "Sư phụ cứu ta." Truy Vân Tẩu Bạch tốc giận, Thấp Tẩu Chu Mai, Đại sư Ưu Đàm, Linh Nhất Tử bọn người nhao nhao xuất kiếm thi pháp chặn lại. Ma kiếm nhưng lại lần nữa ẩn thân tiêu thất. Ngay sau đó, hắn lại xuất hiện tại một cái khác nhóm Nga Mi phái đệ tử phía trước, lần trước là quét ngang, lần này là trẻ dọc, hơn nữa một kiếm bổ ra bên trên Bách Đạo huyết sắc kiếm hồng, đâm đầu vào thẳng chém xuống tới. Một thoáng thời gian lại là huyết vũ bắn tung tóe, kèm theo tê tâm liệt phế thét lên, lại có hơn 10 người bị dọc bổ ra. Bạch Vân đại sư còn nghĩ ỷ vào phi kiếm, pháp bảo đón đỡ chống đỡ. Tiếc rằng lúc này Thiên Ma Chu Tiên kiếm lợi hại vượt qua tưởng tượng của nàng, phi kiếm của nàng tại máu đỏ dưới kiếm phong cắt thành hai khúc, theo sát lấy cấp bách điều tới Tích Tà Thần Bích cũng bị ma kiếm chém thành hai nửa, nàng, tính cả đồ đệ của hắn Lý Văn Diễn cùng Úc Phương Hành sư đồ ba người đều bị ma kiếm đánh chết. chỉ có một đại đệ tử vật chân, ỷ vào nàng Chấn Sơn chi bảo Tam Hoa thần toa ngăn cản một cái, mới trốn được tính mệnh. Quay đầu nhìn lên, sư phụ cùng hai vị sư muội toàn bộ chết thảm, Vạn Chân đau buồn hô to một tiếng, Thiên Ma Chu Tiên kiếm lúc này lại giết qua đến, nàng không dám ngăn cản, vội vàng dùng Tam Hoa thần toa hộ thân chật vật chạy trốn. May mà Lý Anh Quỳnh cùng Chu Khinh Vân hai người khống chế Tử Dĩnh, thanh tác, song kiếm hợp bích tới đem Thiên Ma Chu Tiên kiếm chống chọi, mới bảo trụ nàng một cái mạng. Thiên Ma Chu Tiên kiếm không muốn cùng Tử Thanh kết hợp liều mạng, huyết quang tăng gọn, lần nữa hư không tiêu thất. Tấu chương xong, chương 562, Lưỡng Nghi Vi Trần Luyện Ma kiếm chương 562, Lưỡng Nghi Vi Trần Luyện Ma kiếm ngoại trừ Tam Tiên Nhị Lao, đại sư ưu đàm bực này đỉnh cấp cao thủ, lại có là Tử Dĩnh, thanh tác dạng này đỉnh cấp tiên kiếm có thể có cảm ứng bên ngoài, còn sót lại tất cả không chịu nổi một kích. Bất quá trong chốc lát, Thiên Ma Chu Tiên kiếm liền chém giết 41 người, ngoại trừ Đông Đảo Nga Mi phái đệ tử bên ngoài, còn có tới cùng Nga Mi phái đứng đài trợ quyền môn phái khác cùng tán tu. Ma kiếm uống no máu người, hút số lớn nguyên thần tinh khí, bộc phát ra uy lực lần nữa tăng lên mấy cấp bậc. Tề Sấu Minh nhường Tuân Lan Nhân đem những người còn lại đều tụ tập lại một chỗ, đem phi kiếm bảo quang nối thành một mảnh, toàn lực phòng hộ. Hắn lại để cho Tam Anh Nhị Vân mấy người đệ tử kiệt xuất nhất nhóm cùng tiến lên trước, vây công ma kiếm. Tử Dĩnh, Thanh Tác, đây là Tử Thanh kết hợp. Kim Đà, Sứa, Thiên Thiếu, Dương Phách, Xích Tô, Huyền Quy, Thanh Linh, đây là thất tu kết hợp. Lại thêm Tề Hà Nhi Tiên Long phục ma kiếm, tổng cộng 3 bộ 18 miệng, lại lần nữa đem ma kiếm vây tại trung ương, lần này không cầu giết địch, chỉ phải tạm thời đem ma kiếm vây khốn. Tam Tiên Nhị Lao tăng thêm Tuân Lan Nhân lại đồng thời xuất thủ, trên không trung riêng phần mình tế ra một cái thuần dương bảo châu, 12 tòa kỳ môn, muốn hợp lực bố thành Lưỡng Nghi Vi Trần trận đem Thiên Ma Chu Tiên kiếm vây khốn. Cái kia ma kiếm cũng 10 phần cảnh giác, Thiên Ma dưới sự cảm ứng, lập tức biết địch nhân muốn làm gì, trước đem huyết quang hóa thành thiên trượng kiếm hồng, huyền như thần long thăng trời, đến trên không đi chém về phía Truy Vân Tẩu Bạch Cốc Giật. Bạch Cốc Giật phi kiếm pháp bảo tế xuất, đồng thời đánh ra liên tiếp lôi hỏa, liều mạng ngăn cản. Chỉ nghe răng rắc liền vang, phi kiếm của hắn cùng pháp bảo tuần tự đứt gãy, lôi hỏa bổ vào ma trên thân kiếm cũng không lên tác dụng bao lớn. May mắn mà lúc này Cực Lạc Chân Nhân Lý Tĩnh Hư ba người đổi tới, xa ngoài bách lý thả ra phi kiếm, hóa thành một đạo kim hồng tới ngăn cản ma kiếm. Lý Tĩnh Hư kim sắc kiếm quang cùng trời ma chu tiên kiếm nhất đụng, quang mang lập tức cấp tốc cảm đạm xuống. Hắn cũng biết mình phi kiếm nan địch cái này hơn người ma kiếm, theo sát phi kiếm đằng sau là của hắn 36.000 căn càn không châm, đầy trời mảnh mang hóa thành một dòng lũ lớn, đông đúc liên tục địa thứ tại ma trên thân kiếm. Chân kiếm tấn công, phát ra đinh, một cái thét dài. Hắn cái này càn khôn châm không giống tiểu khả, phía trên lại dẫn hắn khổ tu hơn 1000 năm luyện thành đại la thuần dương tiến hóa. Mỗi cái kim châm tại ma trên thân kiếm đều có thể đánh xuyên phía ngoài kiếm cương kiếm sát, đâm trúng ma kiếm bản thể, nhường bên trong Sibiu cùng Thái Ức Hỗn Nguyên Tổ Sư Nguyên Thần tương dung sau đó hình thành kiếm linh vạn phần khó chịu. Một cái châm lưu lại một cái màu vàng lỗ kim, 36.000 căn nhiều lần toàn đâm, cuối cùng làm cho Thiên Ma Chu Tiên kiếm khó mà chịu đựng, lui về. Bạch Cốc giật kinh sợ đến sắc mặt trắng bệch, quay đầu hướng Lý Tĩnh Hư ba người thở dài cảm tạ. Lý Tĩnh Hư khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn nhanh lên đem Lưỡng Nghi Vi Trần trận bố trí, vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có trận này mới đánh bại phục cái này ma kiếm. Ngay lúc này, Thời Phi Dương cùng Đặng Ẩn tại xa xôi Bắc Hải huyền âm đảo. Hai người bọn họ hợp lực đánh nát yêu thi cốc thần cương thi nhục thần, cái kia cốc thần bản thân nguyên thần liền bền bị vô cùng, Trường Mi chân nhân trước đây đem hắn thất kiếm chu tâm giết chết, ngắn thời gian bên trong lại không cách nào tiêu diệt hắn nguyên thần. Cốc thần cùng Thiên Dâm giáo chủ kết hợp sau đó càng thêm cường đại, nguyên thần gần như bất tử bất diệt, điều khiển huyền âm đại trận, mấy ngàn mặt huyền âm sắt thần phiên cùng Thời Phi Dương, Đặng Ẩn hai người ác chiến. Song phương đấu rất lâu, Thời Phi Dương liên tiếp phá hết 98 mặt sắt thần yêu phiên, Đặng Ẩn tắc thì bằng vào thiên ma cảm ứng tìm được vỏ sò, đem cương thứ tung ra ngoài. Ba người hợp lực phá trận, Đặng Ẩn phát hung tính, trực tiếp dùng huyết ma đại pháp đem toàn bộ huyền âm đảo cho hòa tan, phía trên sinh linh bằng diện, hóa thành một mảnh huyết hải, hắn coi đây là cơ sở cung cấp thần đối bính. Thời Phi Dương tắc thì dùng Hạo Thiên bảo kính xuyên thủng huyền âm trận xương mù dày đặc cùng cấm chế, chỉ dẫn cương thứ đi công kích. Ba huynh đệ phối hợp, cuối cùng đem cốc thần nguyên thần trọng thương, xé vỡ thành hai mảnh, trong đó một nửa mang theo còn giữ lại huyền âm phiên trước tiên chạy trốn, còn lại nửa dưới bị Thời Phi Dương thanh ngọc hóa thân dùng đẩy mặt biển thanh liên đèn đuốc tiên trận thêm hồng mông tử khí chặn lại, nhường Đặng Ẩn cho nuốt vào trong bụng rồi. Đấu xong về sau, Đặng Ẩn đem đầy trời huyết khí toàn bộ nuốt, vẫn còn chưa hết giận. Thương thứ đến lúc này đã biết rồi cái này huyết ma lợi hại, biết mình bạn đấu không lại, có thể trong lòng càng mà lo lắng. Huyết ma hung tính năng tuần, cũng không biết Thời Phi Dương làm cho dùng thủ đoạn gì đem hắn thu làm nghĩa đệ, chỉ là tương lai hắn một khi đọa vào ma đạo, bạo phát, trên đời này ai còn có thể trị được hắn. Thời Phi Dương nhìn ra sự lo lắng của hắn, đem hai cái huynh đệ đều gọi đến một chỗ trên hải đảo, lấy ra thịt rượu, tới một kề gối trường đàm. Hắn đem thái độ của mình biểu lộ, nói Đặng Ẩn tại chính mình thành đạo quá trình bên trong phát huy tác dụng cực lớn, nhân quả chỗ hệ, chỉ cần hắn không có triệt để đọa vào ma đạo, không có thuốc chữa, chính mình liền cùng hắn vĩnh viễn là huynh đệ. Lại nói với Đặng Ẩn Khương Thứ cùng giao tình của mình, nhường hắn chân chính nhận phía dưới người đệ đệ này, A Thứ là huyền môn chính tông, một thân thuần dương chính khí, ngươi nhiều cùng hắn lui tới tiếp xúc, cũng có trợ giúp ngươi áp chế tiêu mất trong lòng ma tính. Hơn nữa theo ta thấy đến, ngươi chính là đem Cựu Thiên Huyền Kinh lại tu luyện, tương lai Thạch Thần Công Chủ tới tìm ngươi, ngươi cùng với nàng hợp luyện huyết thần kinh tốt sách, như thế thiện ác trung sức, đạo thuật song hành, tương lai như cũ có cơ hội trở thành nói